Chương 018, tương lai đại địch, quân gia hỗn độn thể. 1. Chương 018, tương lai đại địch, quân gia hỗn độn thể. 1. Ngày đó trạm vào tối, Thiên Chu liền đến Lâm gia. Lâm Tinh Vân cùng Ảnh Thanh, Tiêu Thiên Lạc hai nữ mới vừa xuống Thiên Chu. Chỉ nghe thấy một đạo du dương mị hoặc câm thanh, từ cách xa Trô Minh Mông chuyển đến. Sao nhỏ mây, đến gia chủ điện tới. Ân. Cái này truyền âm là. Lâm Tinh Vân sững sờ, cảm giác thanh âm này vô cùng lạ lẫm, không có chút nào ấn tượng. Nhưng lại dám tại Lâm gia kiêu căng như thế truyền âm, hơn nữa nắm giữ hành tung của hắn. Nghĩ đến địa vị cao đến dọa người. Nhưng ngữ khí lại lạ như thế không đứng đắn. Thiếu chủ, đây có lẽ là Lâm gia cấm địa một vị nào đó lao tổ a. Ảnh Thanh nhưng là lộ ra vẻ chợt hiểu, ngạc nhiên nhắc nhở. Tại Lâm gia chỗ sâu, có một mảnh lâu dài bị mông mông bụi bụi sương mù bao trùm khu vực, kéo dài có vài chục vạn dặm rộng, được xưng là cấm địa. Cấm địa bên trong đang ngủ say Lâm gia đi qua rất nhiều lao tổ. Bọn hắn đều là cổ lão tuế nguyệt trí cường giả, Lâm gia chân chính nội tình. Bình thường bọn hắn đều tại tự phong ngủ say, không có đại sự cũng sẽ không tỉnh lại xuất thế. Trừ phi có cấp cao nhất tiên kiêu giáng sinh, bọn hắn mới sẽ phái ra một vị lão tổ, đem đưa vào cấm địa, chỉ điểm tu hành một đoạn thời gian. Ảnh Thanh liền từng nghe nói, Lâm Tinh Vân huynh trưởng Lâm Phong, lúc trước bởi vì trời sinh thái sơ thánh thể, liền từng bị một vị cấm địa bên trong đi ra lão giả tóc trắng đưa vào cấm địa tu hành. Hiện tại Lâm Tinh Vân lộ sắc ra tiên tiên đạo phôi. Thông tin truyền về Lâm gia, hắn tự nhiên cũng nên có loại này đãi ngộ. Cấm địa lão tổ, vẫn là vị không đứng đắn nữ lão tổ. Lâm Tinh Vân mặt lộ vẻ cổ quái, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh xuống. Chính mình thân có nữ nan chi thể ngoại trừ nương bên ngoài, hắn làm không sợ thế gian tất cả nữ tử. Một lát sau, gia chủ điện bên trong. Lúc này trong điện bầu không khí trang nghiêm. Lâm gia đương thời các vị chủ mạch trưởng lão tụ tập một đường, tại hai bên ngồi nghiêm chỉnh. Xem như Lâm gia chủ mẫu Liêu Phượng Nghi cũng tại thủ tọa bên cạnh ngồi xuống. Mà trong điện thủ tọa bên trên, chỉ thấy một vị váy đen nữ tử đang ngả lớn tùy ý nằm nghiêng. Nàng tóc xanh như suối, da trắng như tuyết, mang theo một đôi đỏ tươi vàng ngọc, một đôi bạch liên không có mặc vớ dày. Thiếp thân váy đen đem nàng một thân đường cong, nổi bật lên đặc biệt cảm động. Cái kia luyện chuyển dáng người, gần như có thể so đẹp Tiêu Thiên Lạc. Chỉ là dung nhan của nàng càng thêm tài trí, thành thục, cũng càng có bật bị. Nhưng mà nàng một đôi trong mắt phượng, lại như có ngàn vạn thế giới đang sinh diệt, quanh thân càng là tiêu tán ra trận trận sát khí. Phản phất chỉ cần nàng tại nơi đó chính là núi thây biển máu. Tinh Vân, đây là ngươi thập tứ tổ, nhanh hành lễ thăm viếng. Liêu Phượng Nghi gặp nhi tử trở về, mừng rỡ không thôi, lúc này hướng hắn phân phó nói: "Bái kiến thập tứ tổ." Lâm Tinh Vân nghe lệnh làm việc. Thầm nghĩ quả nhiên là cấm địa bên trong lão tổ xuất thế, chỉ là không nghĩ tới dáng dấp sẽ như thế trẻ đẹp, hơn nữa cử chỉ như thế ngạo lớn. Ngươi chính là sao nhỏ mây? Ta lâu dài ở tại trong cấm địa, nghe bọn hắn nói ngươi là cái gì nữ nan trí thể, quả nhiên danh bất hư truyền, xinh đẹp phi phàm, chọc người yêu thương. Thập tứ tổ Lâm Dung cười như không cười nhìn qua Lâm Tinh Vân. Mặc dù nàng đã sống vô số tuế nguyệt, nhìn quen thương sinh, nhưng lúc này nhìn thấy Lâm Tinh Vân tướng mạo, vẫn không khỏi vì đó tán thưởng. Bất quá chỉ là sẽ hấp dẫn nữ tử, là sống không lâu dài. Dẫn động ngươi tiên tiên đạo phôi để ta xem một chút là thật là giả. Là thập tứ tổ. Lâm Tinh Vân không do dự, lúc này bẩm khí ngưng thần, linh lực phóng ra ngoài, chỉ thấy tầng tầng đạo vận quang hoàn từ hắn trong cơ thể vô căn cứ mà sinh. Hắn ngẩng đầu ba thước, có thể thấy được một cái loại nhỏ đại đạo tiên trung hư ảnh hiện lên, càng có mông lung tử khí vờn quanh quanh người hắn. Quả nhiên là tiên tiên đạo phôi thể chất, thật sự là trời phù hộ ta Lâm gia a. Lâm Dung cũng thu hồi bất cần đời dáng dấp, mừng rỡ cười nói. Liêu Phượng Nghi càng là kích động không thôi, ố ngực, nước mắt rơi như mưa. Nhiều năm như vậy, nàng khổ tâm bao che, bảo hộ lấy chính mình tiểu nhi tử lớn lên. Hiện tại Lâm Tinh Vân lại thật sự lộ sắc ra loại này đỉnh cấp thể chất, tương lai một mảnh quang minh. Nguyên lai tiểu nhi tử lúc trước không có nói mạnh miệng, hắn tương lai là thật sự có thể vì chính mình che gió che mưa. Mà trong điện các trưởng lao khác nhóm, nhưng là từng cái sắc mặt đặc sắc. Ba tháng trước, bọn hắn biết được thông tin lúc, đều là đánh chết cũng không chịu tin tưởng. Thiên Thiên đạo phôi tên là Tiên Thiên, lại có thể hậu thiên 18 tuổi, lại lộ sắc đi ra. Quả thực rời lớn phổ. Bọn hắn trận này, một mực tại phái người tiến về Thiên Khải Hoàng Triều tìm hiểu. Hồi báo kết quả, vẫn như cũ để bọn hắn chất vấn. Hiện tại tận mắt nhìn đến, Lâm Tinh Vân tiên thiên đạo phôi dị tượng, bọn hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hoài nghi nhân sinh. Quả thực cùng đạp mã giống như nằm mơ. Mà khi Lâm Tinh Vân thu hồi dị tượng lúc, Lâm Dung liền ngồi đứng dậy đến, đảo mắt đại điện. "Tốt, các ngươi cũng đều nhìn thấy, sao nhỏ mây sắc thực lộ sắc ra tiên thiên đạo phôi loại này tư chất, so với thái sơ thánh thể cũng không kém là bao nhiêu, là ta Lâm gia kỳ lần con a." Đến mức Lâm Thần cùng Lâm Phong hai phụ tử, lão thập tam đã đi tìm, các ngươi đại khái có thể kiên nhẫn chút, chờ lâu một đoạn thời gian. Truyền ra tân nhiệm chuyện của gia chủ, ta nhìn vẫn là trước không gấp. Tiếp tục từ sao nhỏ mây mẫu thân đảm nhiệm chủ mẫu tổng lĩnh Lâm gia công việc. Lâm Dung một phen tuyên bố xuống, trong điện các vị chủ mạch trưởng lão đành phải riêng phần mình thở dài một tiếng. Bọn hắn nguyên bản định mời ra cấm địa lao tổ đến, từ bọn hắn bên trong tuyển cái khác một vị tân gia chủ thay thế Lâm Thần mạch này, nhưng bây giờ Lâm Tinh Vân thể hiện ra như vậy thiên tư, thập tứ tổ rõ ràng đảo hướng hắn phía bên kia. Bây giờ thập tứ tổ lên tiếng thiên vị, bọn hắn cũng chỉ được đàng hoàng tuân mệnh, là cận tuân thập tứ tổ chi mệnh. Đa tạ thập tứ tổ. Liêu Phượng Nghi cũng kích động cảm ơn. Tại Lâm Thần cùng Lâm Phong trở về phía trước, mẫu tử bọn họ cuối cùng là có thể vượt qua một đoạn cuộc sống an ổn. Lâm Dung gật gật đầu, tiếp lấy cười nhẹ nhàng, hướng Lâm Tinh Vân vẫy tay một cái. "Sao nhỏ mây, đi với ta một chuyến chứ sao?" Chương 018, tương lai đại địch, quân gia hỗn độn thể. 2, chương 018, tương lai đại địch, quân gia hỗn độn thể. 2, đó lấy, Lâm Tinh Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Bốn phía không gian đột nhiên biến ảo. Coi hắn lấy lại tinh thần, đã đi tới một chỗ hoàn cảnh thanh lũ trong đình đài. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, nhưng có mảng lớn mông mông bụi bụi sương mù. Nơi này là cấm địa bên trong. Một cái chớp mắt liền na di đến nơi này, thủ đoạn này, không hổ là thập tứ tổ. Lâm Tinh Vân đang ngồi cảm thán ở giữa, đột nhiên bị một cái ngón tay ngọc nhỏ dài khơi gợi lên cái cảm. Ân, càng xem càng đẹp mắt. Lâm Dung góp đến trước mặt hắn, cười đùa tán thưởng không thôi. Còn nhăn lại thanh tú mũi người người. Ân, ơ, sao nhỏ mây, ngươi thế mà còn là. Chập chập chập, ngươi có nữ nan chi thể loại này thể chất, không có thú thê nạp thiếp thì cũng thôi đi, thế mà còn có thể thủ thân như ngọc. Ha ha. Lâm Dung giống như là phát hiện cái gì vô cùng có thú vị chuyện, che miệng, hài hước nở nụ cười. Thập tứ tổ nói đùa, nương ta luôn luôn dạy bảo ta muốn làm gió chính phái, cho nên rất ít nhiễm nhi nữ tư tình. Không biết thập tứ tổ dẫn ta tới đây, có cái gì chuyện quan trọng? Lâm Tinh Vân mặt không đổi sắc, một cách tự nhiên hỏi. Ôi, sao nhỏ mây còn rất ngây thơ đây này, thật sự là càng xem càng được người ta yêu thích. Lâm Dung cười ha hả nói xong, tiếp tục khẽ vuốt Lâm Tinh Vân khuôn mặt, lập tức sầm mặt lại, thở dài nói, bất quá ngươi nói không sai, các ngươi thế hệ này người sát thực áp lực rất lớn, không cố gắng tu luyện, có thể là sẽ bị quân gia tiểu gia hỏa kia cho tiện tay nghiền chết nhà. Quân gia? Trường Sinh quân gia? Không biết thập tứ tổ nói là quân gia bị kia. Lâm Tinh Vân thuận miệng hỏi, hắn hình như không nghe nói, quân gia năm gần đây có cái nào thiên kiêu đặc biệt nổi danh á, ai, ta cũng không biết tên của hắn. Hắn tồn tại, một mực bị quân gia gắt gao ẩn giấu đi. Nhưng hắn giáng sinh lúc động tĩnh, lại đem chúng ta những này trong cấm địa lao ra hỏa đều cho bừng tỉnh. Thậm chí không chỉ chúng ta, các bát đại trường sinh thế gia biên quan, ngũ đại sinh mệnh cấm khu trí cường giả, lúc ấy đều lòng có cảm giác. Lâm Dung nhớ lại năm đó một màn kia, không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Sinh ra liền có như thế động tĩnh lớn, đó là cái gì thể chất đặc thù? Cho dù là thái sơ thánh thể, cũng xa xa không bằng a. Lâm Tinh Vân nhìn xem thập tứ tổ phản ứng, cũng có chút sợ hãi thán phục. Lúc ấy hắn giáng sinh khí tức cùng dị tượng, chỉ xuất hiện một sát na, liền bị quân gia toàn lực che đậy. Nhưng chúng ta vẫn là đoán được một chút. Tiểu gia hỏa kia, hẳn là tiên vực trong truyền thuyết, trăm vạn năm chưa từng hiện thế hỗn độn thể. Lâm Dung mặt lộ vẻ kiêng dè. Hỗn độn thể, danh xưng là tiên vực từ cổ chí kim đệ nhất thể chất, có thể diễn hóa vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất hủ. Truyền thuyết, phàm là có hỗn độn thể xuất thế, tất nhiên sẽ quét ngang tất cả, chứng đạo thành tựu đại đế. Hơn nữa hắn một khi tu thành đại đế, chiến lực càng là sẽ bao trùm đương thời tất cả chúng sinh, là chân chính cử thế vô địch. 18 năm trước, tiểu gia hỏa kia giáng sinh. Cái này 18 năm qua, không có truyền ra một tia động tĩnh. Thế nhưng sau này hắn xuất thế, sợ rằng sẽ quét ngang cùng thế hệ mọi người. Ngươi nếu là không cố gắng tu luyện, sợ rằng đến lúc đó sẽ tùy tiện biến thành hắn bản đạp a. Lâm Dung lắc đầu, tựa hồ đối với Lâm Tinh Vân cùng với Lâm gia vãn bối tương lai sâu sắc lo lắng. Dù sao hỗn độn thể quá mức khủng bố, càng cần hơn lo lắng chính là Lâm gia cùng quân gia một mực có thủ truyền kiếp, tư đấu giao chiến không ngừng. Quân gia gia chủ đương thời, càng là đã từng trước mặt mọi người thả lời hung ác, sớm muộn cũng sẽ cùng Lâm gia mở ra bất hủ chiến, đem Lâm gia từ tiên vực xóa tên. Lần này Lâm thần phụ tử mất tích, phía sau cũng mơ hồ có quân gia người tham dự. Mặc dù hai nhà nội tình không sai biệt nhiều, trong thời gian ngắn sẽ không khai chiến. Nhưng nếu như sau này quân gia hỗn độn thể chứng đạo thành đế, cái kia đến lúc đó khai chiến hay không, liền phải hoàn toàn nhìn quân gia sắc mặt. Cho dù là Lâm Dung những này cấm địa lao tổ, cũng không có niềm tin tuyệt đối đối kháng một vị đại đế cấp hỗn độn thể. Cái kia hỗn độn thể cùng ngươi cùng thế hệ, là ngươi tương lai đại địch. Hai nhà như nước với lửa, đến lúc đó các ngươi thế hệ trẻ tuổi rất có thể sẽ trước thời hạn gặp phải nhầm vào. Sao nhỏ mây, ngươi nhất định phải lợi dụng ngươi tiên tiên đạo phôi ưu thế, mau chóng tăng cường thực lực. Lâm Dung một phen dặn dò xuống, Lâm Tinh Vân nhưng là dần dần hưng phấn lên. Tiên vực đệ nhất thể chất, cử thế vô địch hỗn độn thể. Loại này bắt đầu, còn có thể không phải thiên mệnh chi tử. Hơn nữa hắn thôn tiên ma công không phải là có thể thôn vệ thế gian các loại thể chất sao? Quân gia hỗn độn thể, quả thực chính là vì hắn chuẩn bị. Hắn không thu gặt, người nào đến thu hoạch? Đương nhiên hắn cũng biết, lấy hắn hiện tại chiến lực, không thể nào là hỗn độn thể đối thủ. Hơn nữa đối phương cũng không phải Tiêu Trần loại kia tiểu quốc hoàng tử. Chính mình muốn cùng hỗn độn thể đối bính, bối cảnh thế lực cũng không dậy được cái tác dụng gì. Bất quá, còn nhiều thời gian. Là, thập tứ tổ, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Đúng rồi, cho nên ngài dẫn ta tới cấm địa, là muốn chỉ điểm ta tu luyện sao? Lâm Tinh Vân hứa hẹn một phen, tiếp lấy nghi vấn hỏi. Ta còn thật sự nghĩ, đơn độc chỉ điểm ngươi một đoạn thời gian. Đáng tiếc. Lâm Dung lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận. Tiên tiên đạo phôi thể chất, cực kỳ bất phàm, cần đặc thù tu luyện phúc địa. Tiên vực lớn, cũng chỉ có giao trì thánh địa hoàn cảnh, thích hợp nhất tiên tiên đạo phôi. Cho nên, ta quyết định đem ngươi đề cử cho ta khuê mật. Bây giờ giao chỉ nữ đế, Liêu Thu Yên, cho ngươi đi làm nàng quan môn đệ tử. Lâm Dung nói xong, đột nhiên lộ ra giảo hoạt cười xấu xa. Ta cái này khuê mật, có thể là giống như ngươi, cùng nhau bán sứ ngây thơ nha. Quả thực tuần đến không thể thuần nữa. Ta đã cùng nàng đánh tốt chào hỏi, ngươi bái nàng sư phụ, về sau muốn nghe nàng, ngươi có thể ngàn, một ước 1,000 vạn, không cần làm ra một chút khi sư diện tổ chuyện đến nhà. Muốn tôn sư trọng đạo, thật tốt hiếu thuận nàng. Lúc không có chuyện gì làm, liền nhiều cùng nàng câu thông giao lưu. Nghe hiểu sao? Lâm Dung nặn nặn Lâm Tinh Vân gò má, đầy mặt mong đợi dặn dò. Chương 019, nàng cho thực tế quá nhiều, nhìn người thật chuẩn. 1. Chương 019, nàng cho thực tế quá nhiều, nhìn người thật chuẩn. 1. Lâm Tinh Vân nhìn xem nàng cái kia tràn đầy phấn khởi, mong đợi biểu lộ, không khỏi có chút im lặng. Cái này thập tứ tổ, có vẻ giống như rất mong đợi chính mình cùng nàng khuê mật phát sinh chút gì giống như. Hiểu, ta rất hiểu. Nhưng Lâm Tinh Vân vẫn là đáp ứng. Dù sao phương diện này, hắn là thật rất hiểu. Nhưng chính là có cái vấn đề nhỏ. Hắn hiện tại còn không có đột phá khí huyết cảnh. Đối phương nhưng là đại đế cảnh tu vi. Song phương là thật có ước điểm chênh lệch. Liên tính hắn toàn lực ứng phó, cũng không biết có thể hay không bạn, cái kia giao chỉ nữ đế một cái đầu ngón chân. Rất tốt, không hổ là nữ nan chi thể. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày liền lên đường đi. Lâm Dung cổ vũ đuốt đuốt khuôn mặt của hắn, xoa hắn rất là im lặng. Cái này lao tổ như thế không đứng đắn, chính mình mới mặc kệ nàng những cái kia chuyện ma quỷ. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Dung tiện tay lấy ra một cái càn khôn giới. Sao nhỏ mây, cũng đừng nói lao tổ không thương ngươi. Trong này có 9 cây vạn năm linh dược, hơn 200 bình thánh đan, còn có một đống thượng vàng hạ cám thánh binh, đại thánh binh loại hình hộ thân pháp bảo, cùng nhau cho ngươi. Có lẽ đầy đủ ngươi tại giao trì thánh địa làm mưa làm gió. Cố gắng a sao nhỏ mây, tranh thủ sớm ngày cầm xuống Yên Yên. A không phải, tranh thủ sớm ngày tu luyện có thành tựu. Lâm Dung đem càn khôn giới đeo tại trên tay hắn, cười ha hả dặn dò. Đa tạ thập tứ tổ. Lâm Tinh Vân lúc này sảng khoái nhận lấy nói cảm ơn. Nói thật, cái kia giao chỉ nữ đế cũng không biết bao nhiêu tuổi, hắn vốn là không có gì hứng thú. Thế nhưng Lâm Dung cho thực tế quá nhiều. Vạn năm linh dược, thánh đan, vậy cũng là thánh nhân cảnh trở lên mới có thể sử dụng đến chân bảo a. Hắn cho dù có thôn tiên ma công đều phải cẩn thận hơn, chậm rãi hấp thu mới được. Tăng thêm cái kia một đống thánh binh, đại thánh binh, hắn không khỏi âm thầm cảm khái. Đến cùng là nhà mình thân tổ tông a, xuất thủ chính là xa xỉ. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên biến sắc. Từ viên kia trong càn khôn giới, hắn phát hiện một chút vật kỳ quái. Thập tứ tổ, cái này mấy bình tiên tử cũng điên cuồng. Là đang dược gì? Còn có cái này mấy bình mê hồn loạn thần hương, lại là dùng để làm gì? Bản này âm dương hợp hoan pháp lại là chuẩn đế cấp bậc song tu công pháp. Những thứ này cũng đều là cho ta sao? Lâm Tinh Vân một mặt tỉnh tỉnh, đối Lâm Dung đặt câu hỏi. Chậc chậc, cái này có thể đều là ta bị tàng, hiếm thấy chân phẩm a. Vì đối phó Yên Yên. A không phải, vì cho ngươi phòng thần, đặc biệt bỏ vào bên trong. Những vật này cũng không bình thường a, nếu là dùng thời cơ thích hợp, đại đế cũng có thể trúng chiêu a. Lâm Dung nhưng là mặt lộ phấn khởi, cười xấu xa giật dây nói. Tiếp lấy lại từ trong ngực lấy ra một quyển sách, kín đáo đưa cho Lâm Tinh Vân. Lâm Tinh Vân tiếp nhận xem xét. Chỉ thấy sách trang bìa bên trên, viết Yên Yên công lược 4 cái chữ vàng. Chữ vàng bên cạnh còn có một cái dấu son môi. Hơi kém quên cái này. Phía trên này ghi chép sư tôn ngươi cuộc đời, yêu thích, quen thuộc, thân thể đặc thù loại hình tin tức cả kẽ. Ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút, biết người biết ta, mới tốt nắm đúng thời cơ, đem sư tôn ngươi cho. Lâm Dung càng nói càng là hưng phấn, Lâm Tinh Vân lại xua tay ngắt lời nói. Thập tứ tổ, tha thứ ta nói thẳng. Mẫu thân của ta dạy con có phép, ta luôn luôn giữ mình trong sạch. Ta từ nhỏ tiếp thu giáo dục, không ủng hộ ta làm hèn hạ như vậy hạ lưu chuyện. Lâm Tinh Vân đầy mặt nghĩa chính ngôn tử. Thế nhưng bản kia Yên Yên công lực đã bị hắn thu vào trong càn khôn giới. A, không nghĩ tới sao nhỏ mây ngươi làm người như vậy chính phái, cái kia, ta chỗ này còn có một ước linh thạch, vốn còn muốn cho ngươi làm tiền tiêu vặt, hiện tại cũng chỉ đành. Lâm Dung mặt lộ tiếc rẻ nói xong, lại đưa ra một cái càn khôn giới tới. Lâm Tinh Vân lại cực kỳ tự nhiên, đem viên kia càn khôn giới tiếp nhận, cũng đeo ở trên ngón tay. Thập tứ tổ, ngài thực tế quá khách khí. Ngài yên tâm, ta nhất định cho giao trì thánh địa đến cái lớn. Cái gọi là cho bao nhiêu tiền, xử lý bao nhiêu chuyện. Hiện tại thập tứ tổ lặp đi lặp lại nhiều lần, như vậy phúc hậu, hắn cũng không tốt phụ lòng thập tứ tổ kỳ vọng. Nhất định phải cho giao trì thánh địa mở cái mắt to. Này mới đúng mà, ta xem trọng ngươi nha. Lâm Dung tươi cười rạng rỡ, tiếp tục xoa nắn khuôn mặt của hắn. Tiếp lấy lại đưa cho hắn một khối thần quang rạng rỡ ngọc bội. Cầm nó, có thể tự do ra vào Lâm gia tất cả địa phương, bao gồm cấm địa. Đúng rồi, ngươi mang về tiểu nha đầu kia là ngươi nữ nhân sao? Ân, ngài là nói tự nhiên. Lâm Tinh Vân bị hỏi lên như vậy, không khỏi đáy lòng run lên. Hồi tưởng chính mình cùng Tiêu Thiên Lạc dắt tay làm bạn từng ly từng tí. Nàng gái kia vui cười, hồn nhiên, an dấm, bạn thân tính tỉnh, vì chính mình lo lắng lúc rằng rớp, đột nhiên hiện lên trong tim. Cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng, có chút nóng mặt gật gật đầu. Có thể là. Ân. Sao nhỏ mây, lời này của ngươi mấy cái ý tứ a? Được rồi được rồi, nhìn nàng như thế liền biết trốn không thoát lòng bàn tay ngươi, ngươi trước khi xuất phát phía trước, đem ngươi ngọc bội kia giao cho nha đầu kia đi. Lâm Dung cười giả dối, lập tức dặn dò. Thập tứ tổ, ngài đây là dự định làm gì? Lâm Tinh Vân sững sờ, không khỏi nghi vấn. Thiên tư của nàng tương đối không tầm thường a, hơn nữa trong cơ thể chứa đựng cực sâu sát tính, vô cùng thích hợp truyền thừa ta tự sáng tạo chân ma sát sinh kinh. Dù sao ta lần này tỉnh lại, nhất thời cũng không có trò chuyện vô cùng. Tất nhiên không cần chỉ điểm ngươi, chỉ điểm Lâm gia nhi tức phụ tu hành cũng là tốt. Lâm Dung xoa Lâm Tinh Vân gương mặt, cười híp mắt nói, a, cái này. Lâm Tinh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá nghĩ lại cũng cảm thấy hợp lý. Phía trước hắn nhìn qua Tiêu Thiên Lạc thủ tính, trong bất chi bất giác, nàng nguyên bản thiên phú chắc tuyệt tím, đã biến thành thiên phú siêu nhiên cam. Loại này tư chất đã không kém hơn Tiêu Trần loại kia thiên mệnh chi tử. Huống chi Tiêu Thiên Lạc trong cơ thể còn có cựu giai ái tình đế cổ, có thể nói được trời ưu ái, có thể được thập tứ tổ nhìn chúng cũng rất bình thường. Nhưng hắn vẫn là kinh nghi bất định hỏi: "Thập tứ tổ, nàng tu luyện ngài công pháp này, sợ rằng không ổn đâu." Ngài cũng nói nàng thâm tàng sát tính, vạn nhất đem đến tẩu hỏa nhập ma, thay đổi đến khát máu thị sát, vậy liền, Lâm Tinh Vân xoa xoa cái trán không hề tồn tại mồ hôi lạnh. Hắn đông nhiên nhớ tới, lúc trước lần thứ nhất gặp Tiêu Thiên Lạc, liền thấy mệnh số của nàng bên trong có một đầu sát tính sâu nặng cho. Chính mình vất vả lâu như vậy, cuối cùng không đến mức để nàng nội nhập là lối. Cũng đừng quanh đi còn lại, quay đầu lại lại làm cho nàng trở thành nữ ma đầu. Đứa nhỏ đốc, có ta nhìn chằm chằm nàng đâu, có thể xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi nhìn ta tu luyện lâu như vậy, ta giống khát máu thị sát người sao? Có ta toàn bộ hành trình chỉ điểm nàng, ngươi liền thả một vạn cái tâm đi. Chương 019, nàng cho thực tế quá nhiều, nhìn người thật chuẩn. 2, chương 019, nàng cho thực tế quá nhiều, nhìn người thật chuẩn. 2, Lâm Dung đã tính trước, vỗ ngực bảo đảm nói, cũng là bởi vì có ngươi ta mới không yên tâm a. Tự nhiên đi theo ngươi, không học cái xấu liền tính thành công. Lâm Tinh Vân âm thầm chảy mồ hôi lạnh, lại không tốt nói rõ. Hắn quyết định trước cùng Tiêu Thiên Lạc nói một chút việc này, nhìn nàng chính mình nguyện vọng. Mà cùng thập tứ tổ nói chuyện một phen về sau, hắn liền bị đưa ra cấm địa. Bây giờ lại lập tức phải rời nhà, hắn muốn đi làm chút chuẩn bị. Đầu tiên chính là đột phá tu vi cảnh giới. Bằng không để hắn lấy khí huyết cảnh tu vi đi đến giao trì thánh địa, ít nhiều có chút mất mặt bao hết. Hơn nữa hắn hiện tại sẽ chỉ một chiêu Ngũ La Khinh Yên trưởng thần thông, Thôn Tiên Ma công cùng thần tượng trấn ngục quyết tự mang thần thông thì còn không có dễ dàng như vậy khai phát ra tới. Thiếu hụt thần thông vấn đề cũng tốt nhất tại trong nhà giải quyết, để tránh tại bên ngoài rụt rè. Ấy, đúng. Lâm Phong vị hôn thê, Liễu Tâm Luân, không phải cũng tại giao trì thánh địa sao? Lâm Tinh Vân chợt nhớ tới. Bởi vì Lâm Phong phòng bị cực kỳ chết, hắn còn chưa từng thấy Liễu Tâm Luân mặt. Chỉ là nghe nói đối phương từng là giao trì thánh địa đệ nhất thánh nữ, bây giờ là giao trì thánh địa bốn phong một trong, Vân Kiếm Phong phong chủ. Tu vi đã đạt tới đại thánh cảnh, so với Lâm Phong còn cao hơn một cảnh giới. Hơn nữa nghe nói năm đó, từng đứng hàng tiên vực mỹ nhân bảng thứ nhất. Hơn nữa đi giao trì thánh địa, lại có thể nhìn thấy Mộng Nhi. Liễu Mộng Nhi, hắn mối tình đầu tình nhân, chính là Liễu Tâm Luân thân muội. Nàng là đã từng giao trì thứ 7 thánh nữ, bây giờ cũng tại giao trì thánh địa bên trong. Lúc này Lâm Tinh Vân trong đầu, không khỏi hiện lên một đạo nghiêng đổ chúng sinh áo xanh bóng hình xinh đẹp. Còn có hai người lúc trước gặp nhau lúc, đủ loại kiều diễm phong quang. Bởi vì Lâm Tinh Vân lúc trước tư chất tu luyện quá kém, thế nhưng thân phận gia thế lại quá cao, dẫn đến cao không được thấp chẳng phải. Thú thế nạp tiếp ngược lại là rất dễ dàng, nhưng môn đăng hộ đối hôn nhân đối tượng, lại một mực rất khó có xứng đôi. Mãi đến một cái nào đó trăng sáng sao thưa, gỗ chim khách bay về phía nam ban đêm. Hắn đi cực bắc đạo châu một chỗ trên núi lửa dạo chơi, phát hiện một chỗ ẩn nấp thiên nhiên suối nước nóng về sau, hắn nhất thời hứng khởi, liền tại chỗ ấy tắm rửa một phen. Suối nước nóng bên trên sương ngủ, mười phần nồng đậm. Hắn mới vừa ngâm một hồi, mới phát hiện đối diện còn giống như có một cái yểu điệu đầy đặn thân ảnh. Đối phương rõ ràng so với hắn phản ứng nhanh, cấp tốc mặc vào quần áo. Tiếp lấy hắn chỉ nghe thấy một tiếng yêu kiều. Kẻ xấu xa, xem kiếm. Đêm đó, hắn là thế nào sống sót, nói đến lời thật tình dài. Muốn giản lược miêu tả lời nói, như vậy có thể dùng bốn câu lời nói đến khái quát. Lâm Tinh Vân, lúc đó thanh trường kiếm kia, cách trong lòng ta, chỉ có 0.01 in không đến. Thế nhưng tối nay sau đó, thanh kiếm này nữ chủ nhân sẽ thích ta. Bởi vì ta quyết định bung một cái nói dối. Mặc dù bản nhân cả đời bung qua vô số nói dối, nhưng cái này một cái. Ta cho rằng là hoàn mỹ nhất. Qua một đêm kia về sau, tên kia kêu Liễu Ngọc Nhi thiếu nữ liền quân lấy hắn, cùng hắn trở về Lâm gia. Làm Liễu Phượng Nghi nhìn thấy nàng, biết được nàng là thế hệ này Liễu gia gia chủ tiểu nữ nhi. Còn coi trọng nhà mình tìm không ra đối tượng tiểu nhi tử. Liễu Phượng Nghi quả thực vui mừng hớn hở, mấy đêm đều không có chợp mắt. Nàng lúc này dùng tốc độ nhanh nhất, chuẩn bị tốt hậu lễ về Liễu gia, thăm hỏi gia chủ, đi hết toàn bộ quá trình cấp bậc lễ nghĩa, chỉ chờ thành thân. Mà Liễu gia gia chủ vừa bắt đầu, tự nhiên cực lực phản đối, không muốn nàng gả cho Lâm Tinh Vân cái này hoàn khố cặn bã. Vì thế hai cha con còn xảy ra tranh chấp. Cha, ngươi căn bản là không hiểu rõ hắn. Tốt, ta hiện tại liền đi kết hắn. Bất đắc dĩ chính Liễu Mộng Nhi tâm ý đã định, kiên quyết muốn gả. Lâm gia cùng Liễu gia lại là thế hệ thông gia, tình nghĩa thâm hậu. Liễu gia gia chủ thực tế không lay chuyển được, đành phải kiên trì đáp ứng việc hôn sự này. Nhưng mà thế sự vô thường. Thành thân đêm trước, Liễu Mộng Nhi xảy ra ngoài ý muốn, vô duyên vô cớ liền rơi vào mê man bên trong, căn bản là không có cách tỉnh lại. Cuối cùng ép đến Lâm gia cùng Liễu gia hai đại cự đầu hợp lực. Còn kinh động đến Liễu gia bên trong viễn cổ cường giả, một vị đại đế cảnh Liễu thụ thủ hộ linh xuất thủ, vẫn như cũ cũng không thể giải quyết. Từ đó về sau, hôn sự tự nhiên gác lại, Lâm Tinh Vân cùng Liễu Mộng Nhi cũng có hơn một năm không gặp mặt. Mà Liễu gia một mực không hề đề cập tới chuyện này, Lâm gia cũng không tốt chủ động nâng từ hôn. Mặc dù hai người hôn ước bây giờ vẫn như cũ hữu hiệu, nhưng cũng đã là không chung lâu cát, xa xa vô hạn. Bất quá là một ít gian nan vất vả mà thôi. Ngọc Nhi, đáng tiếc vận mệnh vô thường. Lâm Tinh Vân hồi tưởng lại một chút chuyện cũ, không nhịn được lắc đầu cảm khái. Thế sự luôn là vô thường. Bất quá lại không thường, cũng có quan lượng. Đi qua hắn quá yếu nhỏ, rất nhiều chuyện liền nghĩ cũng không đủ sức suy nghĩ. Nhưng bây giờ hắn đã thoát thai hoàn cốt. Lần này đi đến giao chỉ thánh địa, chưa hẳn không thể thay đổi cả khuôn. Chờ một chút, ta nhớ kỹ Hàn Y Lệ tỷ. Hình như cũng tại giao chỉ thánh địa. Lâm Tinh Vân trong đầu đống nhiên hiện ra một bộ tình cảnh. Đó là tại một vị phong thái ưu nhã áo lam nữ kiếm tu, tại bên ngoài du lịch, gặp ám toán thân chúng xuân dược, đang bị tà tu truy sát. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, trùng hợp, bị ngoại đi chơi trải qua Lâm Tinh Vân cùng ảnh thanh gặp được, cứu giúp xuống dưới. Hai người mới quen đã thân, một đêm định tỉnh, còn lập xuống hồ nước. Ai? Mọi người trong nhà người nào hiểu a? Tình này nợ nhiều như thế, so với mẹ nó kiếp trước phòng vay còn khó còn nhà. suy nghĩ nhiều ngẫu nhiên rút ra một cái may mắn khán giả, đến hay ta tiếp nhận phần này thống khổ a. Lâm Tinh Vân lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy thời gian cấp bách, mau chóng rời đi cấm địa. Ra cấm địa về sau, Lâm Tinh Vân không có trước đi gặp mẫu thân các nàng, mà là trực tiếp đi đến Lâm gia phía đông, một tòa phù không đảo bên trên. Trên đảo này có một tòa cực đạo cổ thiên bi, là từ viễn cổ thời đại lưu truyền xuống thiên địa thần vật, bị Lâm gia tổ tiên lấy ra tới, đặt ở nhà mình phủ bên trong. Nó có thể kiểm tra khí huyết cảnh tu sĩ nhục thân lực lượng, mỗi khi có khí huyết cảnh tu sĩ, có thể lấy đủ mạnh nhục thân lực lượng, tại thiên bi bên trên lưu danh, liền có thể thu hoạch được thiên bi ban cho các loại đặc thù khen thưởng. Trong đó rất nhiều khen thưởng vật phẩm đều là thế gian có tìm, thậm chí chỉ có thể từ phía trên bia bên trong thu hoạch. Nhưng mà ngày đó bia chất liệu thần dị vô cùng, kiên cố tới cực điểm, hơn nữa linh tính vi phạm. Nếu có cảnh giới cao tu sĩ muốn mưu lợi, hoặc là cưỡng ép đoạt ra trong đó khen thưởng, cho dù đại đế cảnh cường giả xuất thủ, đều chỉ có thể là uổng phí công phu. Chương 020, cực đạo cổ thiên bi, đẳng cấp cao nhất khen thưởng. Chương 020, cực đạo cổ thiên bi, đẳng cấp cao nhất khen thưởng. Năm đó Lâm Phong liền từng lấy 50 vạn cân nhục thân lực lượng ở phía trên lưu danh, thu được 3 viên cực kỳ hiếm thấy xích hoàng tiên quả. Lâm Tinh Vân sở dĩ muốn đánh xuống khí huyết cảnh tối cường căn cơ, ngoại trừ gia tăng tự thân tiềm lực, cũng là muốn thu hoạch ngày này bia khen thưởng. Mà khi hắn đến phủ không đảo lúc, chỉ thấy một tòa thế sự xoay vần to lớn bia đá đang đứng sừng sững ở trong đảo. Hắn đến gần nhìn kỹ, phía trên tổng hiện lên 100 người tên, cùng bọn hắn nhục thân lực lượng. Thứ 10 vị trí, viết Lâm Phong, 50 vạn cân lực lượng, khen thưởng xích hoàng tiên quả 3 viên. Lâm Tinh Vân không khỏi mặt lộ vẻ đăm chiêu. Có thể tại cái này cổ thiên bi bên trên danh liệt thứ 10. Ta vị này xuất sinh huynh trưởng, đích xác không ý tụ. Ngày này bia cực kỳ cổ lão, mang ý nghĩa từ xưa đến nay tham gia thiên bi khảo nghiệm khí huyết cảnh tu sĩ bên trong, chỉ có 9 người mạnh hơn Lâm Phong. Mà trong đó thứ nhất vị trí, viết Sở Vô Đạo, 99.9900 cân lực lượng, khen thưởng huyền hoàng linh lung giáp thần thông. Sở Vô Đạo, đây là vị nào cổ nhân? 99.9900 cân lực lượng. Bất quá đáng tiếc, hắn cũng dừng bước nơi này. Lâm Tinh Vân cảm khái một tiếng, lập tức ngưng thần định khí. Chỉ thấy tay phải hắn thành trượng, dán lên thiên bi. Sau một lát, ngày đó trên tấm bia liền bảo quang đại phóng. Ngay sau đó thiên bi đỉnh cao nhất chậm rãi hiện ra một nhóm chữ vàng. Lâm Tinh Vân, khí huyết cảnh đạt tới 300 vạn cân nhục thân lực lượng, khen thưởng đại la, nhưng mà chữ vàng còn không có biểu thị hoàn toàn. Tòa này đứng sừng sững bạc cổ, chưa hề tổn hại qua thiên bi, đột nhiên bắt đầu che kín vết rạn. Giang rắc, tiếp lấy một tiếng nổ vang, cực đạo cổ thiên bi liền trực tiếp rách ra. Tiếp lấy 100 nói các loại chùm sáng từ trong bay ra, rơi lả tả trên đất. Lâm Tinh Vân tập trung nhìn vào, bên trong có tiên quả, pháp bảo, thần thông ngọc giản. Tựa như là cực đạo cổ thiên bi những cái kia khen thưởng, bị hắn duy nhất một lần toàn bộ cho tuân ra đến rồi. Mặc dù hắn hiện tại tầm mắt cao, thân gia giàu, rất nhiều thứ trước mắt, nhưng vẫn là có không ít phần thưởng là hắn cũng sẽ động tâm, ví dụ như viên kia huyền hoàng linh lung giáp thần thông ngọc giản. Lấy ra a ngươi. Lâm Tinh Vân không chút khách khí, trực tiếp toàn bộ thu vào trong càn khôn giới. Tiếp lấy ánh mắt hắn, bị cực đạo cổ thiên bi sắc hấp dẫn. Chỉ thấy sắc bên trong, một đoàn huyền diệu đến cực điểm mênh mông bạch quang đang chậm rãi hướng hắn bay tới. Làm ánh sáng kia đoàn bay tới trước mặt hắn lúc, mới dần dần hiện rõ chân thân. Đó là một thanh bạch ngọc chế thành tàn kiếm. Thân kiếm chỉ còn 1/3 tả hữu. Tàn kiếm toàn thân che kín huyền ảo minh văn, cực kỳ chất phát, không có một tia phong mang, nhưng phảng phất một đầu ngủ say hung thú, ẩn chứa vô tận bí lực. Lâm Tinh Vân nhìn qua thanh kia tàn kiếm xuất thần, chỉ cảm thấy phảng phất mệnh trung chú định đồng dạng. Cái này liền nên là chính mình chuyên môn binh khí. Hắn đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, một cỗ huyền diệu ký ức nháy mắt từ trên chuôi kiếm truyền vào hắn trong tim. Kiếm này tên là Đại La Đạo Kiếm, bởi vì tại đã từng đại chiến bên trong tụ trọng thương, bây giờ vẫn chỉ là tàn khu, uy năng không bằng thời kỳ toàn thịnh 1/3, nhưng có thể thông qua thôn vệ thế gian binh khí, pháp bảo, tiên tài, lớn mạnh tự thân, từng bước khôi phục tàn khu. Ngắn ngủi một điểm linh tính ký ức, liền để Lâm Tinh Vân cảm giác sâu sắc thanh này ngọc kiếm bất phàm. Khôi phục tàn khu. Vậy cái này đem kiếm hoàn chỉnh lúc, nên là bộ dáng gì? Lâm Tinh Vân đang âm thầm sợ hai tháng cùng lúc. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời đã mây đen dày đặc. Đạo đạo ngân bạch lôi quang mãnh liệt lập lòe, tự tốc tụ tập. Lần này cũng không giống như phía trước, hắn đột phá 100 vạn cân lực lượng lúc như vậy trò đùa. Bất quá mấy cái chớp mắt, hơn ngàn đạo ngân lôi liền ầm vang rơi xuống, nhắm thẳng vào Lâm Tinh Vân. Nếu là bị những này ngân lôi đánh trúng, cho dù Lâm Tinh Vân có đại lượng hộ thân pháp bảo, cũng khó tránh khỏi ăn một phen đau khổ. Nhưng mà liền tại ngân lôi rơi xuống lúc, một đạo đỏ tươi huyết quang từ cấm địa bên trong bay ra. Vâng, cái kia huyết quang quét ngang mà qua, chỉ là trong nháy mắt, liền đem cái kia 100 ngàn ngân lôi, tính cả lôi vân đồng loạt chôn bụi. Hừ, cái gì đẳng cấp thiên lôi, cũng dám ở ta Lâm gia đùa nghịch vi phong. Lúc này mới có một tiếng yêu kiều từ cấm địa phương hướng truyền ra. Sao nhỏ mây, đem thanh kiếm kia thu lại, về sau không nên tùy tiện vận dụng. Là thập tứ tổ. Lâm Tinh Vân biết là thập tứ tổ cứu mình, lúc này liền muốn đem Đại La Đạo Kiếm thu vào trong càn khôn giới. Nhưng mà hắn tâm niệm vừa động, Đại La Đạo Kiếm liền tự mình hóa thành bạch quang, dung nhập hắn trong đan điền. Hắn vội vàng nội thị, mới phát hiện Đại La Đạo Kiếm đang an tĩnh tung bay ở chính mình còn chưa khai thác luân hải chỗ. Hắn tâm linh phúc trí, biết Đại La Đạo Kiếm về sau sẽ tại trong cơ thể mình, cùng chính mình cộng sinh cùng tồn tại, cũng liền không còn để ý đây vẫn chỉ là khí huyết cảnh cực đạo cổ thiên bi. Ta đột phá nhất cực hạn về sau, liền có như thế khen thưởng. Nghe nói hướng bên trên mỗi cái cảnh giới đều tồn tại một tòa tương ứng cực đạo cổ thiên bi. Bọn họ giải rác tại tiên vực các nơi, có chút bị thế lực lớn đảm bảo, có chút đã mất tích. Không biết những cái kia cổ thiên bi bên trong lại sẽ có thứ gì chí bảo. Lâm Tinh Vân âm thầm suy nghĩ, lập tức hiếu kỳ không thôi. Hiện tại hắn càng khẳng định, ý nghĩ của mình là đúng, nhất định phải đem mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến nhất cực hạn. Mà bây giờ bốn bề vắng lặng, lại có thập tứ tổ thủ hộ. Hắn liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu chính thức đột phá, tiến vào luân hải cảnh. Coi hắn ngưng thần bên trong đúng giờ, vô số đạo vận quang hoàn cùng tiên thiên tử khí lại lần nữa hiện rõ. Tiên thiên đạo phôi thể chất phát huy hiệu lực và tác dụng, để hắn đối luân hải cảnh cảm ngộ một nháy mắt thông minh tấu triệt. 300 vạn cân lực lượng lục thân bên trong, truyền ra từng trận tiếng hổ khiếu long ngâm. Từng đạo bàng bạc khí huyết, nương theo 6 viên cự tượng hạt nhỏ bắn ra, cùng nhau bốc hơi mà ra. Hóa thành cao trăm trượng long hổ chi hình, xuất hiện tại đỉnh hắn bên trên. Tiểu gia hỏa này, đột phá cái khí huyết cảnh, chiến trận nhưng so với ta năm đó đều lớn hơn. Đánh xuống như thế dạy cơ sở, xem ra hắn dã tâm rất lớn a. Lâm Dung tại cấm địa quan sát từ đằng xa, mỉm cười ca ngợi nói. Đồng thời, nàng cũng truyền âm những cái kia tiến đến phủ không đạo xem xét Lâm gia các cường giả không được vận động, để tránh ảnh hưởng Lâm Tinh Vân. Mà xuống một khắc, chỉ thấy quần quần khí huyết lại bị Lâm Tinh Vân cấp tốc hấp thu. Tại hắn đang điền vị trí, một mảnh màu tím nhạt luân hải hư ảnh đang nhanh chóng thành hình. Mà tại trước mặt hắn, tòa kia cực đạo cổ thiên bi sát cũng không biết khi nào đã tiêu tán ở giữa thiên địa. Tòa này đứng sừng sững vô số tuyết nguyệt, chưa từng có tổn hại qua cổ lao bia đá. Trung quy là hủy ở Lâm Tinh Vân trong tay. Bất quá sứ mạng của nó cũng đã hoàn thành. Chỉ nghe từng tiếng phát sáng nổ vang, Lâm Tinh Vân trong cơ thể tử khí đại phóng, luân hải triệt để thành hình. Thế nhưng hắn lại không có đình chỉ, mà là một bên hấp thu bàng bạc khí huyết, 6 viên cự tượng hạt nhỏ bắn ra linh lực, cùng với xung quanh thiên địa linh khí. Một bên tiếp tục mở rộng tự thân luân hải, tu vi cũng phi tốc nước lên thì trở lên. Luân hải cảnh sơ kỳ, luân hải cảnh hậu kỳ. Nhất hùng hậu căn cơ, tăng thêm tiên thiên đạo phôi thể chất, để hắn ngộ ra luân hải cảnh huyền bí không có chút nào tu luyện bình cảnh. Cuối cùng hắn tu vi vững vàng đạt tới luân hải cảnh viên mãn. Hơn nữa căn cơ vẫn như cũ vững chắc, không có nửa phần phù phiếm. Hô, Lâm Tinh Vân hô ra một ngụm trọc khí, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Từng tiếng xương cốt nổ vang từ tứ chi quan khiếu bên trong truyền ra, để hắn cực kỳ sảng khoái. Hắn chỉ cảm thấy một thân lực lượng so trước đó cường hãn mấy chục lần không chỉ. Đột phá về sau, thế mà liên tục vượt qua cả một cái đại cảnh giới, đến viên mãn. Đây cũng là mỗi một cảnh giới tu đến cực hạn chỗ tốt sao? Lâm Tinh Vân bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ dị. Nếu là bây giờ chính mình lại đụng phải cái kia Tiêu Trần, cũng đã có thể chính diện cứng rắn đem hắn phá tan. Hắn hoạt động một phen về sau, liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, nghe thấy một tiếng kinh ngạc duyên dáng gọi to. Chương 021, Lâm Thanh Trúc, cực âm chi thể. Chương 021, Lâm Thanh Trúc, cực âm chi thể. A, cái kia, tòa kia cổ thiên bi đâu? Ta nhớ không lầm a, là hòn đảo này a. Lớn như vậy một tòa cổ thiên bi, làm sao sẽ không thấy? Lâm Tinh Vân quay đầu nhìn, chỉ thấy một vị mặc màu trắng váy dài tiểu cô nương, đang ngồi anh đảo biên trường, che lấy chiếc miệng, một mặt mở miệng kinh hô. Nàng dung mạo đẹp đến nỗi tựa như nhân gian tinh linh, làn da trắng non như mỹ ngọc, vóc người còn rất nhỏ nhắn xinh xắn, trải lấy chỉnh tề buộc đuôi ngựa đôi, dáng dấp rất là đáng yêu. Đinh, kiểm tra đến tiên mệnh chi tử người thân. Ân, kiệt kiệt kiệt, đến rồi đến rồi. Lâm Tinh Vân sững sờ, trong lòng không khỏi kinh hỉ, không nghĩ tới đi giao chỉ thánh địa phía trước, còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Hắn dạo chơi tiến lên, ôn hòa cười hỏi, vị này tổ muội, thật lạ mặt a, người tên là gì? Tiểu cô nương kia nhìn trước mắt vị này, tuấn mỹ đến vô lý thiếu niên, cảm thụ được hắn cái kia thân ngày trung thích trích tiên khí chất, một viên phương tâm lập tức như bị hung hăng đánh trúng. Nàng nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, ấp a ấp đúng nói không ra lời. Ta gọi. Dừng. Thanh Trúc. Hơn nửa ngày về sau, nàng mới thấp kém cái đầu nhỏ, rụt rụt rẻ rẻ đáp. Mời. Xin hỏi. Ngươi là? Ta là các ngươi nhị thiếu chủ, Lâm Tinh Vân. A. Ngươi là. Nhị thiếu chủ. Bái kiến nhị thiếu chủ. Lâm Thanh Trúc nhận giật mình, vội vàng quỳ sát xuống, cung kính bái nói. Đứng lên đi, làm gì quỳ xuống. Lâm Tinh Vân cũng có chút buồn bực. Dựa theo thông thường, bình thường các tộc nhân nhìn thấy chính mình, túi người chào là được rồi. Nha đầu này làm sao trực tiếp liên quỳ? Lâm Thanh Trúc, chưa từng thấy ngươi, chẳng lẽ không phải chúng ta chủ mạch người? Là, đúng vậy, thiếu chủ, ta cùng ca ca ta, đệ tử Thiên Nguyên Hoàng Triều Lâm gia chi mạch. Lâm Thanh Trúc chậm rãi đứng dậy, vẫn như cũ thẹn thùng nói, ồ, địa phương nhỏ chi mạch đến, khó trách không hiểu quy củ lắm, còn rất hèn mọn. Bất quá nha, cái này mùi vị mới đúng. Lâm Tinh Vân âm thầm suy nghĩ, nhếch miệng lên một vệt cười tà. Không sao, đều là Lâm gia người, không cần nhiều như thế lễ. Nghe ngươi mới vừa nói, ngươi là đến tìm cái này cổ thiên bi. Thế nào, ngươi muốn kiểm tra lực lượng sao? Ừm. Ta là nghe nói ngày này bia bên trong có các loại bảo vật. Ca ca ta qua mấy ngày muốn cùng một cái người xấu so tài, cho nên ta nghĩ đến lấy chút bảo vật cho hắn. Lâm Thanh Trúc một mạch giải thích, thỉnh thoảng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, liếc trộm Lâm Tinh Vân hai mắt. Thiếu chủ, ngài biết khối kia thiên bi, làm sao không thấy sao? Không có, bị ta làm hư. Lâm Tinh Vân không hề lo lắng nói. Hắn cũng có chút kỳ quái, làm sao một cái trước mắt, bia đá kia ngay cả cặn cũng không còn. A, làm hư. Thiếu chủ, ngài là làm sao? Lâm Thanh Trúc lớn chịu rung động, nhưng khi phản ứng lại về sau, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Dù sao đối phương là Lâm gia thiếu chủ, địa vị cao thượng. Làm hư ít đồ, cái kia đến phiên nàng cái này chi mạch đến tiểu nha đầu hỏi đến. Cái kia. Vậy được rồi, quấy rầy thiếu chủ, Thanh Trúc cái này liền cáo lui. Lâm Thanh Trúc mặt lộ vẻ thất vọng, túi người chào thật sâu cáo tử. Nàng chỉ có khí huyết cảnh viên mãn, tu vi yếu đuối, duy nhất có thể nghĩ tới trợ giúp ca ca của mình, cũng chỉ có cực đạo cổ thiên bi khen thưởng, cái này biện pháp. Hiện tại hy vọng đoạn tuyệt, đành phải hề bại trở về. Nhưng mà nàng vừa muốn rời đi, lại bị Lâm Tinh Vân kéo lấy cánh tay nhỏ. Ấy, không gấp không gấp. Vị này tổ muội, ngươi cũng không muốn ca ca ngươi qua mấy ngày bại bởi cái tên xấu xa kia à? Lâm Tinh Vân mỉm cười, hướng dẫn từng bước nói. Ân, ta nghĩ tới ta ca ca có thể thắng. Đúng rồi thiếu chủ, ngài có thể giúp ta một chút ca ca sao? Lâm Thanh Trúc nghe, một đôi xinh đẹp nước trong mắt, một lần nữa tỏa sáng hào quang. Nàng đầy mặt khẩn cầu, nhìn xem vị này tuấn mỹ đến cực điểm gia tộc thiếu chủ, chờ mong hắn có thể cứu vớt chính mình huynh muội. Hỏi trước một câu, tộc muội ngươi bao lớn tuổi rồi? Hả? Ta hôm trước mới vừa tròn 18. Lâm Thanh Trúc ngốc manh đáp, không biết thiếu chủ đột nhiên hỏi cái này làm gì. Rất tốt, dạng này ta liền có thể yên lòng hướng bên dưới mở rộng. Lâm Tinh Vân thỏa mãn gật gật đầu. Hắn chơi tâm nổi lên, nhẹ nhàng bóp lên Lâm Thanh Trúc khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi phải biết, thiên hạ không có ăn không ba bữa cơm. Muốn ta giúp ca ca ngươi, ngươi trước tiên cần phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Nói một chút, ngươi có cái gì có khả năng cho ta? Cái này, thiếu chủ, đừng như vậy, sẽ bị người khác nhìn thấy. Thiếu chủ, bị Lâm Tinh Vân dạng này chơi bừa, Lâm Thanh Trúc lập tức lớn xấu hổ. Nơi này trống rỗng, nào có người khác. Ngươi kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới. Còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, có thể cho ta cái gì thù lao? Lâm Tinh Vân cười xấu xa nói, có thể trên người ta, không có gì thứ đáng giá. Lâm Thanh Trúc hiện tại đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, căn bản nghĩ không ra có thể cho thiếu chủ loại thù lao nào. Đồng nhiên, nàng hình như nhớ ra cái gì đó, lập tức gấp đôi xấu hổ. Nhưng mà nhìn trước mắt, cái kia gần trong gang tấc như ngọc khuôn mặt, Lâm Thanh Trúc không có làm sao do dự, liền xuống định quyết tâm. Chỉ thấy nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, ấp úng nói, nếu như thiếu chủ không chê, Thanh Trúc, nguyện ý làm nô làm tỳ, hầu hạ ít. Nhưng mà nàng lời nói chỉ nói một nửa, nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, đột nhiên bắn ra một cỗ khổng lồ âm hàn khí tức. Cái kia hàn khí ngưng thực đến cực điểm, nháy mắt đem Lâm Thanh Trúc cuốn trói trong đó. Thật cổ quái nha đầu. Bất quá thiên mệnh chi tử người thân, bao nhiêu dính một chút không bình thường. Lâm Tinh Vân khôi phục vẻ đạm nhiên, cấp tốc rút lui hai bước. Tiếp lấy bất quá mấy hơi thở công phu, Lâm Thanh Trúc liền bị cái kia hàn khí hóa thành băng điêu, gắt gao vây khốn. Nàng ở trong đó không cách nào động đậy, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt thống khổ, dáng dấp đáng thương vô cùng. Lâm Tinh Vân thì bắt đầu xem xét nàng giao diện thuộc tính. Tính danh: Lâm Thanh Trúc tu vi: Khí huyết cảnh viên mãn nhân sinh kịch bản, Võ Tuyệt Thiên Đế vai phụ, cam mệnh số: Cực âm chi thể cam, thiên phú siêu nhân cam, sống nương tựa lẫn nhau tím, tuổi nhỏ nhiều khó khăn cho, gặp người không quan cho. Độ thiện cảm: 70, yêu thích giải thích cặn kẽ, Võ Tuyệt Thiên Đế vai phụ, cam, xem như Lâm Xuyên duy nhất thân muội muội, bởi vì trời sinh cực âm chi thể, tu luyện cực kỳ chậm chạp, lại thường xuyên khó mà khống chế, tự phát đóng băng, phía sau bị Lâm gia hôn phối cho trường sinh dịch ra, một vị cực dương chi thể về sau, thể chất tệ nạn có thể giải quyết triệt để, con đường tu luyện từ đây hát vang tiến mạnh, cuối cùng thuận lợi trưởng thành làm một đời chuẩn đế, tại Lâm Xuyên dưới, chứng chân áp một phương. Cực âm chi thể cam, ẩn chứa thế gian cực hạn âm thuộc tính linh lực thể chất, lúc đầu liên lụy tốc độ tu luyện, nguy hiểm cực cao, gặp phải cực dương chi thể phía sau có thể điều hòa âm dương, kích phát thể chất tiềm lực, còn có tỷ lệ nhất định sinh hạ hỗn độn thể dòng dõi. Thiên phú siêu nhân cam, tốc độ tu luyện cùng ngộ tính kỳ cao, thiên phú dị bẩm. Sống nương tựa lẫn nhau tím, cùng huynh trưởng Lâm Xuyên sống nương tựa lẫn nhau, cả đời chịu Lâm Xuyên rất nhiều chiếu cố, yêu mến có thừa. Tuổi nhỏ nhiều khó khăn cho, khi còn nhỏ tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, sau khi thành niên thường thường tự phát đóng băng, mệnh đồ khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ chết yểu. Gặp người không quan cho, tại cực đạo cổ thiên bi phía trước bị Lâm Tinh Vân để mắt tới. Chương 022, thu phục thiên mệnh chi tử. Cường tráng ta tông tộc. Chương 022, thu phục thiên mệnh chi tử. Cường tráng ta tông tộc cực âm chi thể. Có tỷ lệ sinh ra hỗn độn thể, hơn nữa sẽ trở ngại lúc đầu tu luyện, khó trách nàng có thiên phú siêu nhiên tư chất, còn cùng ta đồng dạng, 18 tuổi lúc đều chỉ là khí huyết cảnh. Đến mức ca ca của nàng Lâm Xuyên, hẳn là ổn thỏa thiên mệnh chi tử. Hơn nữa bây giờ đang ở Lâm gia. Lâm Tinh Vân âm thầm suy tư một phen về sau, liền nhìn hướng cái kia băng điêu bên trong xinh đẹp thiếu nữ. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn huyết sắc đang dần dần biến mất, có lẽ không bao lâu liền sẽ bị cái này cực âm lực lượng băng điêu làm cho hương tiêu ngọc vẫn. Nàng là Lâm Xuyên duy nhất thân muội muội, hơn nữa còn là cực âm chi thể, có hy vọng sinh ra một cái hỗn độn thể. Như vậy nàng về sau cũng chính là hảo muội muội của ta. Thanh Trúc, ca ca liền đến cứu giúp ngươi. Lâm Tinh Vân nhếch miệng lên cười tà, âm thầm quyết định ra đến, liền nghĩ mang theo nàng đi tìm trong tộc trưởng lão cứu chữa. Nhưng hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, những này băng tinh là Lâm Thanh Trúc trong cơ thể cực âm lực lượng không cách nào khống chế, tự mình bộc phát tạo thành. Chính mình tất nhiên tu có thôn tiên ma công đem cái này cực âm lực lượng hấp thu hết không được sao? Hơn nữa còn có thể lớn mạnh tự thân, hấp thu cực âm lực lượng hiệu quả nhất định không tầm thường. Gặp bốn bề vắng lặng, chính mình cái này cấp độ nhập môn thôn tiên ma công lại động tĩnh nhỏ bé, tương đối ẩn nấp, hắn không có làm sao do dự, liền bắt đầu thử nghiệm đưa tay ấn lên băng điêu. Một cái nho nhỏ vòng xoáy màu đen tại hắn lòng bàn tay lại lần nữa thành hình. Quả nhiên cái kia cực âm lực lượng tạo thành băng tinh vừa mới đụng tới vòng xoáy màu đen, liền giống như lăn dầu hát tuyết, cấp tốc hòa tan, bị hắn toàn bộ hấp thu nhập thể. Nhập thể về sau hóa thành một cỗ tinh thuần linh lực, tăng tiến hắn tu vi. hơn nữa hấp thu những này cực âm lực lượng, hiệu quả so với trực tiếp hấp thu linh hạch, linh dược, quả nhiên còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Khá lắm. Cái này nếu là nuôi dưỡng ở bên cạnh, chẳng phải là hình người linh lực hồ. Người khác nhiều lắm là hút ôm hôn mèo, ta nhưng là muốn mỗi ngày hút, không dám nghĩ, cái này bao nhiêu dính một chút biến thái. Lâm Tinh Vân nhiều hứng thú nghĩ đến, đồng thời tiếp tục vận chuyển nuốt tiên ma công. Không bao lâu, Lâm Thanh Trúc toàn thân âm khí băng tinh, liền bị hấp thu hầu như không còn. Nàng cũng phiêu nhiên phá phong, rơi vào Lâm Tinh Vân trong ngực. Nô! Thiếu chủ! Ta vừa bạn! Lại bị đóng băng! Lâm Thanh Trúc yếu đuối vô lực nói xong. Mềm mại linh lung thân thể mềm mại còn tại thỉnh thoảng đánh lấy dùng mình, tựa hồ vẫn là đông đến lợi hại. Không sao, ta đã giúp ngươi phá vỡ những cái kia băng tinh. Bất quá thể chất của ngươi tựa hồ rất đặc thù, về sau muốn khác tìm cách, phòng ngừa lại bộ phát đóng băng. Lâm Tinh Vân ngữ khí ôn hòa an ủi. Ân! Cảm ơn! Cảm ơn thiếu chủ! Lâm Thanh Trúc cảm kích vô cùng nói cảm ơn. Một đôi mắt đẹp bên trong không khỏi lóe ra nước mắt tới. Nàng cùng ca ca vạn dặm xa xôi đi tới Lâm gia, không chỗ nương tựa. May mắn gặp phải trước mắt vị này tiên nhân thiếu chủ, như vậy hòa nhã thiện lương. Đang lúc nàng cảm thấy tam sinh hữu hạnh thời khắc, mà Lâm Tinh Vân đã không kịp chờ đợi, muốn đi thấy nàng thân ca. Ngươi cùng ca ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Thanh Trúc nói cái chỗ ở, liền nếm thử đứng dậy, lại phát hiện tay chân mình mềm mại, đứng cũng không vững. Lập tức lại trùng hợp nhào trở về Lâm Tinh Vân trong ngực. A, thật xin lỗi thiếu chủ, ta không còn khí lực. Lâm Thanh Trúc xấu hổ nhanh khóc, rất là ngượng ngùng nói xin lỗi. Không sao, ta quen thuộc, trang diện này ta rất quen. Lâm Tinh Vân cười nhẹ an ủi. Có nữ nam chi thể gia trì, bao nhiêu tiểu nữ đều từng trùng hợp ngã vào trong ngực hắn. Chỉ thấy hắn vô cùng thuần thục đem Lâm Thanh Trúc ôm ngang lên. Hơn nữa Lâm Tinh Vân ngạc nhiên phát hiện, trời nóng bức này, ôm nàng thế mà cảm giác lạnh thông thả, có thể nói hình người điều hòa. Như vậy là được rồi, đi thôi. No. Ít. Thiếu chủ. Lâm Thanh Trúc đã xấu hổ nói không ra lời, chỉ là đem đầu chôn thật sâu, không dám nhìn hướng Lâm Tinh Vân. Mà Lâm Tinh Vân đã trở không nổi, hắn thi triển phong lôi huyền ảnh thần thông, dưới bàn chân bước ra đạo đạo linh lực phong lôi. Bất quá thời gian một chén trà công phu, liền đặt tới Lâm Xuyên huynh muội cư trú tiểu viện. Chỉ thấy một thân áo lam, anh tư bất phàm Lâm Xuyên, đang tại trong viện luyện tập kích pháp. Nhưng mà nhìn thấy muội muội bị một cái xinh đẹp thiếu niên ôm vào cửa, hắn cực kỳ hoảng sợ, lập tức xách theo trường kích hướng Lâm Tinh Vân bọc tới. Lâm Thanh Trúc dọa đến vội vàng lên tiếng ngăn cản, giải thích một hồi lâu mới để cho Lâm Xuyên tỉnh táo lại. Sau đó Lâm Xuyên là tỏ lòng biết ơn cùng ngày nấy, mời Lâm Tinh Vân đến trong viện làm khách. Hắn muốn đích thân dâng trà xin lỗi. Lâm Tinh Vân tùy ý ngồi xuống đợi trà, đồng thời bắt đầu xem xét hệ thống. Lâm Thanh Trúc khôi phục chút thể lực, khéo léo cùng ngồi ở một bên. Hệ thống, xem xét hắn giao diện thuộc tính. Đinh. Tính danh, Lâm Xuyên tu vi, nguyên phủ cảnh hậu kỳ nhân sinh kịch bản, võ tuyệt thiên đế kim mệnh số, hùng cường tông tộc cam, thiên phú siêu nhân cam, tuyệt cảnh trọng sinh cam, phụ trận thiên tài cam, cao nhân tương trợ tím. Gần đây cơ duyên, ngày mai tiến về Lâm gia công pháp cát, bị tầng thứ 81 bên trong, đại thánh cấp tăng phúc bí pháp đại hoàng kinh nhận chủ. Gần đây cơ duyên, sau 7 ngày khiêu chiến cửu nhân Lâm Sách, trải qua khổ chiến, cuối cùng thắng hiểm một bậc, từ đây tâm kết diệt hết, trở thành Lâm gia thập đại thánh tử một trong, nhận đến Lâm gia đại lực bồi dưỡng. Độ thiện cảm 60 bình thường giải thích cặn kẽ, võ tuyệt thiên đế kim, vốn là Lâm gia chi mạch tử đệ, vì thay cha báo thủ, một đường khắc khổ tu hành, phía sau bị Lâm gia cường giả nhìn trúng, cho phép mang theo thân muội trở về chủ mạch, đánh bại Lâm Sách về sau, trở thành Lâm gia thánh tử một trong, về sau một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng chứng đạo thành công, tự xưng võ thiên đế. Hùng cường tông tộc cam, gia nhập tông môn, gia tộc thế lực về sau, có thể tăng lên rất nhiều chỉnh thể và thế, khiến cho đệ tử, tộc nhân phát triển vô cùng thông thuận. Thiên phú siêu nhân cam, tốc độ tu luyện cùng nộ tính kỳ cao, thiên phú dị bẩm. Tuyệt cảnh trọng sinh cam, rơi vào sắp chết trạng thái, có thể gặp giữ hóa lành, tu vi, khí vận nâng cao một bước. Phù trận thiên tài tím, trời sinh thần hồn cường đại, phù trận thiên phú rất tốt. Cao nhân tương trợ tím, đeo ngọc phù bên trong có đại thánh cấp cường giả viễn cổ kim sĩ điêu tàn hồn, một đường giúp đỡ trưởng thành. Con hàng này mệnh số, làm sao cùng Tiêu Trần giống như a? Thiên phú siêu nhiên, niết bàn chủ sinh, cao nhân tương trợ, thần hồn cường đại. Cùng một cái khuôn mẫu bịa ra giống như, hai người này liền không hợp thói thường. Lâm Tinh Vân nhìn xong mặt của hắn tấm, không khỏi đoán thầm nói. Nhưng mà ngay sau đó, hệ thống đột nhiên truyền đến nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh chi tử Lâm Xuyên, đối ký chủ độ thiện cảm là 60 bình thường. Ban đầu độ thiện cảm là bình thường thiên mệnh chi tử, có thể lựa chọn thu phục. Lựa chọn thu phục về sau, thay thế độ thiện cảm là độ trung thành. Độ trung thành đạt tới 60 trở lên, tức là thành công thu phục, có thể đạt được thiên mệnh chi tử toàn bộ khí vận giá trị. Còn có thể cùng hưởng thiên mệnh chi tử một bộ phận tu vi, mệnh số, độ trung thành càng cao, có thể cùng hưởng tu vi, mệnh số càng nhiều. Xin hỏi ký chủ có hay không lựa chọn thu phục? Ân. Còn có loại này thao tác, thu phục thiên mệnh chi tử. Lâm Tinh Vân sững sờ, lập tức suy tư một lát. Vừa đến, Lâm Xuyên là nhà mình tộc nhân, bắt đầu độ thiện cảm 60, cũng không thuộc về địch nhân. Thứ hai, chính mình người mang thiên mệnh tạo tặc tu tiên hệ thống, sau này tất nhiên đại địch vô số. Quân gia hỗn độn thể đã khó đối phó, còn có một đống Tiêu Trần dạng này thiên mệnh chi tử đến dây dưa. Nếu như thu mấy cái thiên mệnh chi tử tiểu đệ đi đối phó khác thiên mệnh chi tử, đến lúc đó chính mình ngư ông đắc lợi, há không diệu ư? Đáng tiếc Tiêu Trần đã chết, bằng không nếu như đem Lâm Xuyên thu phục, sau này để Lâm Xuyên đi cùng Tiêu Trần cùng chết. Hai người vốn nên là một cái là võ thiên đế, một cái là viêm thiên đế. nhưng trở thành địch thủ, đối chọi gay gắt. Hình ảnh kia thực sự là quá đẹp. Chương 023, gặp sát quên huynh, muội lớn bất trung lưu. Chương 023, gặp sát quên huynh, muội lớn bất trung lưu. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền đối hệ thống phân phó nói: "Hệ thống, ta quyết định thu phục Lâm Xuyên." Đinh. Ký chủ mở ra Lâm Xuyên thu phục lộ tuyến, độ thiện cảm thay thế là độ trung thành, hiện nay Lâm Xuyên độ trung thành là 0 điểm. Ân, những này thiên mệnh chi tử một thân ngông nên, muốn thu phục xác thực không dễ dàng. Nhất định phải cho hắn bên trên một chút cường độ mới được. Lâm Tinh Vân cười thầm một tiếng, lại không để ý loại này thiên mệnh chi tử, có ngông nên có ngạo khí rất bình thường. Thế nhưng chính mình tất nhiên lựa chọn thu phục hắn, liền quyết sẽ không thất thủ. Thiếu chủ, ngài cứu tiểu muội, đại ân đại đức. Lâm Xuyên lại đối với ngài mạo phạm thất lễ, thực sự là lô mãng vô tri. Cái này chén trà, chỉ là Lâm Xuyên bày tỏ ấy nấy, nhìn thiếu chủ thứ tội. Rất nhanh, Lâm Xuyên liền hai tay dâng trà, hướng Lâm Tinh Vân khom lưng xin lỗi. Không có gì đáng ngại, dù sao, ta cũng không phải cái gì lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Lâm Tinh Vân tiện tay tiếp nhận nước trà, vừa uống vừa hỏi. Ngược lại là Lâm Xuyên huynh đệ ngươi, nghe mọi người nói, ngươi 7 ngày sau liền muốn khiêu chiến Lâm Sách. Hắn nhưng là bây giờ Lâm gia thập đại thánh tử một trong, ngươi nhưng có phần thắng. Lâm gia từ trước sẽ từ thế hệ trẻ tuổi bên trong, dựa vào cạnh tranh tuyển gia thiên phú tối cường 10 vị thánh tử, thánh nữ. Thánh tử thánh nữ sẽ tới hưởng thụ gia tộc đại lượng tài nguyên tu luyện nghiêng. Bọn hắn chiến lược phi phàm, lâu dài tiếp thu tất cả khiêu chiến. Chỉ cần có thể tại cùng một đại cảnh giới bên trong đánh bại bọn hắn, liền có thể thay thế bọn hắn vị trí, trở thành thánh tử mới, thánh nữ. Trong đó nhiều tuổi nhất đệ nhất thánh, nghe nói lâu dài bế quan, tu vi đã đạt tới thánh nhân cảnh. Lâm Sách thì là trong đó trẻ tuổi nhất thứ 10 thánh tử, tu vi cũng đã đạt nguyên phủ cảnh viên mãn. Thiếu chủ, Lâm Sách một thân kiệt ngạo ương ngạnh, xem chúng ta chi mạch tử đệ như sâu kiến. Năm đó phụ thân ta che chở ta tại bên ngoài lịch luyện, cùng hắn ngẫu nhiên gặp về sau, hắn một lời không hợp liền đem phụ thân ta đánh thành tàn phế, thù này ta không thể không báo. Lâm Xuyên sắc mặt kích động, một mặt khổ đại cửu thâm. Báo thù dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng Lâm Sách là thánh tử một trong, cây lớn dễ sâu, có rất nhiều trưởng lão hỗ trợ. Mà ngươi trở về chủ mạch không bao lâu, không có chút nào căn cơ. Liền tính ngươi có thể thắng hắn, không sợ bị người trả thù ám hại sao? Lâm Tinh Vân đem trà nước uống cạn, từ tốn nói: "Cái này, không dối gạt thiếu chủ, ta đích xác cũng từng có lo lắng, nhưng nếu là không thể báo thù, ta hưởng là người. Nếu không được cùng hắn đấu thắng về sau, vô luận thắng thua, ta rời đi Lâm gia chính là." Lâm Xuyên thở dài một tiếng, căm giận nói: "Ngươi đương nhiên có thể rời đi Lâm gia, ngao du thiên hạ. Có thể muội muội ngươi đâu? Thể chất của nàng nguy hiểm ngươi không rõ ràng. Nàng tại Lâm gia còn có thể tùy thời được đến cứu chữa, nhưng nếu như đi theo ngươi lưu lạc thiên ai, hoặc là về các ngươi quê quán cái kia tiểu hoàng triều, sợ rằng liền." Lâm Tinh Vân nói xong, liếc qua đầy mặt đau thương, tự trách, vô cùng đáng thương Lâm Thanh Trúc. Lâm Xuyên cũng trầm mặc. Cái này xác thực là hắn lớn nhất lo lắng, nhưng hắn cũng không phải ngu xuẩn, lúc này hỏi: "Thiếu chủ, ngài nói với ta những này, là nghĩ ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, là cái có thể tạo chi tài, không bằng đầu nhập dưới trướng của ta, làm người theo đuổi của ta. Có ta làm chỗ dựa, về sau tự nhiên không ai dám nhằm vào ngươi. Mỗi mọi ngươi cũng có thể thu hoạch được tốt nhất trị liệu, cùng tu luyện dạy bảo." Lâm Tinh Vân không chút nào che lấp, trực tiếp tuyên bố nói: "Cái này." Lâm Xuyên mặt lộ do dự, xoắn xuýt chi sắc: "Ca, thiếu chủ, người khác như thế tốt, hơn nữa coi trọng như vậy ngươi, không bằng liền nghe thiếu chủ, có tốt hay không?" Lúc này, một mực nhu thuận cùng ngồi Lâm Thanh Trúc, đống nhiên lôi kéo Lâm Xuyên góc áo, một mặt mong đợi quên đủ. Nàng vừa vặn nghe Lâm Tinh Vân lời nói, cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Ca của nàng nếu là bị thiếu chủ nhận đến dưới trướng, xác thực từ đây liền có núi dựa lớn. Chính mình huynh muội, về sau cũng không cần lại nơm nớp lo sợ, có thể tại Lâm gia sống yên phận. Nàng cũng có thể thường xuyên nhìn thấy Lâm Tinh Vân, thậm chí thể chất của mình, về sau nếu là bị chữa khỏi, sau này nói không chừng còn có thể cùng thiếu chủ. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu nóng lên. Lâm Xuyên nhìn xem muội muội, bộ kia ý nghĩ kỳ quái bộ dạng, chỉ cảm thấy im lặng cực kỳ. Cái này gặp sắc quên mình, tí xíu đều không mang do dự, không hổ là thân muội muội. Nhưng mà Lâm Xuyên ngâm nghĩ một hồi, cuối cùng đối Lâm Tinh Vân khom lưng nói xin lỗi: "Thiếu chủ thứ tội, xin cho ta." Suy nghĩ tỉ mỉ một phen: "Tùy ngươi, không cần miễn cưỡng, cáo từ trước." Lâm Tinh Vân lạnh nhạt đáp ứng nói, lập tức đứng dậy rời đi. Hắn cũng không có trông chờ một lần liền để Lâm Xuyên thần phục. Hôm nay lời nói, chỉ là tại Lâm Xuyên trong lòng chôn xuống một cái hạt giống. "Cung tiễn thiếu chủ." "Thiếu chủ, đi thong thả." Lâm Xuyên huynh muội đưa Lâm Tinh Vân ra ngoài. Lâm Thanh Trúc nhìn qua hắn cấp tốc bóng lưng biến mất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thất lạc. "Ai, muội lớn bất trung lưu a." Lâm Xuyên nhìn xem muội muội bộ kia si tình bộ dáng, không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn vốn là quyết không muốn đuổi theo người khác, chỉ muốn dựa vào bản thân, hỏi tiên vực đỉnh phong. Nhưng mắt thấy muội muội cái này đức hạnh, lại suy nghĩ một chút tình cảnh của mình, hắn cũng không nhịn được có chút dao động. Đêm đó, Lâm ra một chỗ hoàn cảnh lịch sự tao nhã biệt huyện bên trong, Lâm Tinh Vân hai mẫu tử, thăng thêm Tiêu Thiên Lạc, lúc này đang vui tập hợp ăn uống tiệc rượu, là Lâm Tinh Vân chúc mừng. Tại Liêu Phượng Nghi yêu cầu bên dưới, Ảnh Thanh cũng theo bên cạnh ngồi xuống, cùng Liêu Phượng Nghi uống rượu. Từ Lâm Thần phụ tử mất tích về sau, hơn 3 tháng, Liêu Phượng Nghi một mực cơm nước không vào. Hôm nay Lâm Tinh Vân trở về, tranh thủ đến thập tứ tổ hỗ trợ, để nàng áp lực chợt giảm. Hơn nữa nhìn chính mình tiểu nhi tử, thật sự thành tài hóa long, đây mới là nhất làm cho nàng cao hứng. Tăng thêm nàng đối Tiêu Thiên Lạc cái này nhi tức cũng phi thường hài lòng. Dù sao Tiêu Thiên Lạc dung mạo, tính cách không thể bắt bẻ, dáng người cũng là như thế tuyệt diệu, xem xét liền vô cùng có thể sinh bé con. Lâm Tinh Vân dẫn Tiêu Thiên Lạc đến bái kiến nàng lúc, nàng cao hứng đưa một đống lớn lễ vật, còn đem chính mình đồ cưới đều cầm một đống đi ra, làm lễ gặp mặt. Chỉ bất quá Lâm Tinh Vân phụ mình, hiện tại vẫn là sinh tử chưa biết. Loại này thời điểm nếu như xử lý việc vui, khó tránh quá tốt hiếu một chút, quả thực là nói hiếu vui vẻ, hiếu bên trong thằng đau, ngậm hiếu cửu tuyển. Cho nên Liễu Phượng Nghi cũng chỉ là trấn an Tiêu Thiên Lạc, để nàng cứ việc yên tâm ở lại, về sau Lâm gia chính là nhà của nàng. Hôm nay vẫn có thể nói là tam hỷ lâm môn, nàng tự nhiên thoải mái trẻ chén. Mà Lâm Tinh Vân nhìn xem mẫu thân, cuối cùng lại lần nữa hiện ra thư thái nét mặt tươi cười, cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhưng mà Liễu Phượng Nghi, uống nhiều mấy vòng rượu về sau, Lâm thần cái kia đồ hỗn trướng, tu 9000 năm đều không có đại thành, liền cái này còn thái sơ thánh thể. Thái sơ phế thể. Người khác trông coi biên quan, hắn cũng trông coi biên quan, làm sao lại hắn sẽ bị tập kích? Dứt bỏ sự thật không nói, liền tính dị vực dị tộc nhân, có 9 thành trách nhiệm, hắn chẳng lẽ liền không có 1 thành trách nhiệm sao? Ta sai rồi, ta thật sự sai. Ta lúc đầu liền không nên từ Liễu gia gả tới, nếu như ta không gả tới, Lâm Thần cùng Phong Nhi cũng sẽ không mất tích, Lâm Thần cùng Phong Nhi không mất tích, ta cũng sẽ không. May mà ta Tinh Vân không chịu thua kém, cuối cùng trưởng thành, có thể để nương yên tâm. Liễu Phượng Nghi say về sau, một hồi thống mạ Lâm Thần, một hồi hối hận, một hồi khoe Lâm Tinh Vân, lại ăn nói linh tinh, vung lên rượu đi tới. Lâm Tinh Vân, Tiêu Thiên Lạc cùng Ảnh Thành, còn có xung quanh thị nữ, đều cho nhìn im lặng. Vẫn là Lâm Tinh Vân phản ứng nhanh, để các thị nữ đỡ lấy Liễu Phượng Nghi đi nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc gần đi, Liễu Phượng Nghi ôm Lâm Tinh Vân, nửa tỉnh say choáng choáng dặn dò. Chương 024, một phần lễ vật, đế kinh cũng vì ta si cuồng. Chương 024, một phần lễ vật, đế kinh cũng vì ta si cuồng. Tinh Vân, tự nhiên đứa nhỏ này rất không tệ. Đáng tiếc hiện tại không có cách nào cho nàng danh phận, nhưng ngươi phải hảo hảo bồi bồi nàng. A, Liễu Phượng Nghi cười đùa nói xong, liền để các thị nữ đỡ lấy rời đi. Ảnh Thanh cũng thức thời cấp tốc rời sân. Lâm Tinh Vân quay đầu, nhìn hướng đang tại thật dài thư khí Tiêu Thiên Lạc. Bởi vì là lần đầu cùng Lâm Tinh Vân mẫu thân ăn uống tiệc rượu, nàng rất là cẩn thận từng ly từng tí, rượu cũng không dám uống nhiều, sợ chính mình sẽ say ngã, cho tương lai bà lưu lại ấn tượng xấu. Mà bây giờ nhìn Liễu Phượng Nghi đều là như thế, không có gì thể thống cùng đức hạnh, nàng cũng buông lòng rất nhiều. Ba, Lâm Tinh Vân tại trên người nàng vỗ một cái. A, ngươi làm gì nha? Tiêu Thiên Lạc hờn dỗi, trở tay liền muốn nện hắn. Được rồi, đừng giả bộ căng thẳng, nương ta các nàng đều đi nha. Lâm Tinh Vân đem nàng kéo vào trong ngực, nắm cái mũi của nàng trêu bừa. Hô, khẩn trương chết. Bất quá, nương, nàng thật đúng là rất có cá tính a. Hơn nữa đối ta cũng rất tốt, hắc hắc. Tiêu Thiên Lạc chui vào Lâm Tinh Vân trong ngực, đắc ý mừng thầm không thôi. Sách, ngươi ngược lại để cho đến rất thuận miệng. Đừng ủi. Nói với ngươi kiện chuyện đứng đắn. Lâm Tinh Vân đem nàng kéo, lập tức nói về thập tứ tổ, muốn cho nàng truyền thừa chuyện. Cũng đã nói chính mình sắp đi hướng giao trì thánh địa tu hành. Thế nhưng che giấu thập tứ tổ, để hắn đi câu dẫn giao trì nữ đế cái kia bộ phận. Tiêu Thiên Lạc nghe xong thì một cách lạ kỳ trầm mặc, bắt đầu suy tính tới. Nhưng mà nàng cao mày do dự thật lâu, vẫn như cũ không quyết định được. Mà thôi, ta sẽ dừng lại thêm mấy ngày. Ta trước khi xuất phát đi giao trì phía trước, không quản ngươi quyết định vào cấm địa, hay là theo ta đi giao trì, ta đều sẽ đưa ngươi một phần lễ vật. Lâm Tinh Vân cũng không thúc giục nàng, vuốt ve mái tóc của nàng dặn dò. A, lễ vật gì a? Đến lúc đó ngươi liền biết. Thử, luôn là thần bí hề hề. Hai người làm bạn uống rượu đến đêm khuya. Tiêu Thiên Lạc liền say khướt trở về phòng nghỉ tạm. Lâm Tinh Vân thì dành thời gian lại đi một chuyến cấm địa, chuẩn bị tìm thập tứ tổ hỏi thăm một chút, cực âm chi thể cứu chữa phương pháp. Hắn nhớ tới Lâm Thanh Trúc nhân sinh kịch bản bên trên viết, nàng sau này muốn gả cho Diệp gia một vị cực dương chi thể, mới có thể triệt để giải trừ cực âm chi thể tai hại. Nhưng Lâm Tinh Vân hiển nhiên sẽ không đáp ứng. Một vị có thể sinh hạ hỗn độn thể thiếu nữ a, cứ như vậy thả cho Diệp gia, coi hắn là làm từ thiện sao? Trời không tuyệt đường người, hắn muốn tìm ra những phương pháp khác cải thiện Lâm Thanh Trúc thể chất tệ nạn. Đương nhiên, hắn người mang nuốt tiên ma công, nếu là về sau tìm đúng thời cơ, có thể đem Diệp gia vị kia cực dương chi thể chất bản nguyên nuốt, cũng vẫn có thể xem là một cái diệu thủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tinh Vân trực tiếp đi hướng Lâm gia công pháp các. Hắn hiện tại công kích loại thần thông còn rất khiếm khuyết, cần kịp thời bù đủ, thuận tiện đi thu hoạch một lần Lâm Xuyên, trước cho hắn một điểm nho nhỏ nhân vật phản diện rung động. Coi hắn đi vào công pháp các về sau, trông coi các trưởng lao thấy hắn, hướng hắn khom lưng chào hỏi, đơn giản hàn huyên về sau, liền đưa cho hắn một khối tấm bảng gỗ. Lâm gia công pháp các cao có 100 tầng, cất giữ các cảnh giới công pháp thần thông vô số kể, dựa theo cảnh giới đẳng cấp đem phân tầng cất giữ, trong đó chỉ có tầng cao nhất cất giữ đại đế cấp bậc công pháp thần thông. Mỗi một tầng lầu đều có cấm chế, chỉ có thể dùng loại này minh văn tấm bảng gỗ mở ra, nếu không mặc cho ngươi tu vi lại cao, cũng mạnh mẽ xông tới không được. Mà Lâm Tinh Vân trong tay tấm bảng gỗ, phía trên khắc lấy 70 đại biểu hắn cao nhất, chỉ có thể đi đến tầng thứ 70. Trong đó cất giữ có cấp bậc thánh nhân công pháp, thần thông. Cho ta 100 tầng nhãn hiệu. Ân. Nhị thiếu chủ, cái này không hợp quy củ a. Ngài bây giờ mới luân hải cảnh biên mãn tu vi, cho ngài 70 tầng lệnh bài, đã là xem tại ngài thân phận tôn quý, mới phá lệ. Trông coi các trưởng lão nhíu mày giải thích nói, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Lâm Tinh Vân lấy ra Lâm Dung cho khối ngọc bội kia, lung lay hai cái. Vậy cái này có hợp hay không quy củ? Đây là, má ơi, thập tứ tổ. Trông coi các trưởng lão thấy rõ về sau, lúc này đầy mặt đều là hoảng sợ e ngại. Sau một khắc, Hắn không chút do dự, lấy ra một khối có khắc 100 minh văn tấm bảng gỗ, cung cung kính kính đưa cho Lâm Tinh Vân. "Thiếu chủ mời."
"A, liền người trong nhà đều như thế sợ nàng. Thập tứ tổ còn nói chính mình không thị sát. Năm đó nàng nhất định là hung danh hiển hách."
Lâm Tinh Vân âm thầm cảm khái. Mà tiếp nhận tấm bảng gỗ về sau, hắn liền tin bước mà lên, dự định trực tiếp đi đến công pháp các tầng cao nhất. Nhưng mà hắn mới vừa bước lên tầng thứ nhất, chỉ nghe thấy trên đỉnh truyền đến từng trận kiếm minh tiếng xé gió. Lên tiếng, sau một khắc, vô số đạo tia sáng giống như mưa sao băng một dạng từ bên trên đồng loạt rơi xuống, hướng về phía Lâm Tinh Vân chạy nhanh đến. Hai ba cái hô hấp thời gian, bọn họ liền rơi xuống Lâm Tinh Vân trước mắt. Chỉ thấy cái kia thế mà đều là công pháp các bên trong chân tảng kim sách cổ thư, bọn họ mỗi một bản đều tồn tại vô số tuyến nguyện, đã tự sinh thông linh, lúc này đang cùng nhau tỏa ra, hoặc cường hoặc yếu kiếm ý tựa hồ toàn bộ đều là kiếm đạo công pháp, kiếm thuật thần thông. Sau một khắc, bọn họ nhộn nhịp tự mình lật ra tranh tờ để Lâm Tinh Vân quan sát, giống như trong hậu cung tần phi nhóm tại linh ngọn yêu sủng đồng dạng, vô cùng tích cực chủ động. Lâm Tinh Vân đơn giản nhìn một chút, phát hiện phẩm cấp thấp nhất đều là đại thánh cấp bậc kiếm pháp, khác thánh nhân pháp, vương hầu pháp, mặc dù cũng từ trên nhà cao tầng chạy xuống, lại bị xa lánh tại bên ngoài. Nghĩ đến Lâm Tinh Vân buông xuống hạnh, cũng không có tư cách, mà hắn còn không có nhìn kỹ. Bụt, lại là ba đạo kiếm minh băng lên, ba đạo đặc biệt hào quang chói sáng từ công pháp các tầng cao nhất đáp xuống. Xách khắc xách, nháy mắt giống gặp phải thượng vị giả một dạng, nhộn nhịp tránh lui đi đi. Mà cái kia tam sắc quang mang bay xuống tại Lâm Tinh Vân trước mặt về sau, mới riêng phần mình lộ rõ chân thân. Phong Ma Trảm Địa Kiếm, Bất Diệt Kiếm Kinh, Vạn Kiếp Kiếm Điện, cái này ba bản hẳn là công pháp các bên trong cấp cao nhất kiếm đạo điện tịch, có thể dọa lùi những cái kia đại thánh pháp chuẩn đế trải qua. Cái này ba bản điện tịch có lẽ đều đạt tới đế kinh cấp độ. Lâm Tinh Vân cảm thụ được cái này ba bản đế kinh bất phàm, không nhịn được tự rêu cười một tiếng. Hắn biết chính mình mặc dù tu luyện qua kiếm hồn đế kinh kiếm đạo cảm ngộ đã nhập môn, nhưng nhiều như vậy kiếm đạo điện tịch cũng sẽ không bởi vì chính mình một chút kia cảm ngộ liền như thế chủ động đồng loạt tới ôm ấp yêu thương. Nguyên nhân căn bản có lẽ còn là trong cơ thể mình thanh kia không hoàn chỉnh đại la đạo kiếm. Hắn cùng đại la đạo kiếm một thể cộng sinh, có thể phát giác được lai lịch cực kỳ khủng bố, hấp dẫn mấy bản đế kinh đối với nó đến nói có lẽ chỉ là điều trùng tiểu kỹ. Sự thật cũng đúng là như thế. Cái kia ba bản đế kinh nguyên bản còn giữ lại một chút đế kinh kiêu ngạo cùng thận trọng, nhưng ở khoảng cách gần cảm nhận được đại la đạo kiếm tồn tại phía sau, bọn họ cũng nhộn nhịp chủ động, tựa như để thoải mái ôm tân nương tử đồng dạng, làm điệu bộ lộ ra được chính mình mỗi một trang, cung cấp Lâm Tinh Vân xem xét, chỉ cầu có thể được hắn chọn chúng tu hành. Ai, tất nhiên tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, vậy ta tuyển chọn một bộ nào mới tốt đây? Lâm Tinh Vân dùng ngón tay chọc chọc ba bản đế kinh, đem mỗi một bản đều lật vài tờ, cười nhẹ chọn lựa tới. Cái kia ba bản đế kinh lập tức chập chờn đông đưa, linh quang lập lòe, thậm chí dùng linh quang từng hàng tiêu chí nhớ ra tự thân tinh diệu chỗ, phản phất đều tại kích động nói: tuyển chọn ta, tuyển chọn ta, tuyển chọn ta. Lừa các ngươi, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là toàn bộ đều muốn. Nhưng mà Lâm Tinh Vân đang chuẩn bị đem ba bản đế kinh toàn bộ đều thu đi lúc, ân, sau một khắc hắn chỉ cảm thấy vùng đan điền có chút nóng lên, hắn lập tức thần hồn nội thị, phát hiện chính mình luân hải bên trên thanh kia đại la đạo kiếm đang tại có chút rung động, trên thân kiếm huyền ảo minh văn phản phất tại chậm chạp di động, từng tiếng yếu ớt kiếm minh từ trong truyền ra, giống như là đang kêu gọi cái gì. Ngay sau đó, một đạo thanh kim sắc quang mang im hơi lặng tiếng từ tầng cao nhất rơi xuống. Nó rơi xuống về sau không có nửa phần do dự, trực tiếp linh quang đại phóng, hóa ra một đạo thực chất kiếm ý đem tất cả kiếm đạo điện tịch toàn bộ chém bay đi ra. Cho dù là cái kia ba bản đế kinh đều bị nó chém lui mấy trượng có hơn. Chương 025, tiên vực ngũ đại kiếm quyết, ngươi thèm hắn thân thể, ngươi đê tiện. Chương 025, tiên vực ngũ đại kiếm quyết, ngươi thèm hắn thân thể, ngươi đê tiện. Đón lấy, nó liền phảng phất việc không liên quan đến mình đồng dạng, vững vàng bay xuống tại Lâm Tinh Vân trước mắt. Ân, thật là bá đạo điện tịch, quả thực duy ngã độc tôn. Đây là đại la đạo kiếm, đích thân kêu gọi đến kiếm đạo thần thông. Lâm Tinh Vân nhìn qua trước mắt bản kia thanh kim sắc sách, cũng không nhịn được rung động sợ hãi thán phục. Một quyển sách lại có thể tự mình hóa kiếm, hơn nữa liền đế kinh đều không sợ hãi chút nào. Hắn không nhịn được hiếu kỳ, trực tiếp đem sách cầm trong tay một chút xem xét. Cửu Diệp Kiếm Quyết, tiên vực ngũ đại kiếm quyết một trong. Lâm Tinh Vân bừng tỉnh nhớ tới, hắn trước đây nghe qua một cái truyền thuyết, trong tiên vực tối cường ngũ đại kiếm quyết, nếu như có thể toàn bộ tập hợp đủ, dung hội quan thông, đem có thể trực tiếp dùng kiếm đạo chứng đạo thành đế. Nghĩ tới cái kia truyền thuyết, tăng thêm đại la đạo kiếm kêu gọi, cùng quyền kiếm quyết này vừa rồi biểu hiện, chính mình không có lý do không chọn nó. Lâm Tinh Vân không do dự, trực tiếp đem thu vào trong càn khôn giới. Mà mắt thấy Cửu Diệp Kiếm Quyết bị Lâm Tinh Vân chọn trúng, cái khác kiếm đạo điện tịch lập tức giống xì hơi đồng dạng, nhộn nhịp vu oán vô cùng, chậm rãi bay trở về riêng phần mình tầng lầu. Lâm Tinh Vân cũng không để ý có Cửu Diệp Kiếm Quyết loại này thực phẩm, cái khác kiếm đạo điện tịch lộ ra là như vậy địa dòng chi tụ phấn. Hắn tiếp tục hướng bên trên đi đến, rất nhanh đến tầng thứ 81. Căn cứ ngày hôm qua Lâm Xuyên hệ thống cơ duyên nhắc nhở, cấp tốc tìm tới bản kia Đại Hoang Kinh. Đại Hoang Kinh có thể cấp tốc tập hợp đại địa, sông núi, có cây linh lực, thời gian ngắn đại lượng tăng phúc tự thân tu vi. Là cùng Tiêu Trần ngày đó dùng ra thần viêm cựu chuyển cùng loại tăng phúc bí pháp, thế nhưng phẩm cấp càng cao. Đại thánh cấp tăng phúc bí pháp cũng là không tệ. Lâm Tinh Vân đơn giản xem xét về sau, liền chuẩn bị cùng nhau nhận lấy. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xuất thủ,
bản kia đại hoang kinh liền bỗng nhiên bắt đầu sao động, tiếp lấy phiêu phủ, liền muốn hướng dưới lầu vào tới. A, khẳng định là Lâm Xuyên tới. Lâm Tinh Vân cười lạnh một tiếng, tựa như hắn có thể hấp dẫn đế kinh đồng dạng. Những này thiên mệnh chi tử cũng là, luôn có các loại công pháp, bảo vật, tự mình thông linh, đối với bọn họ ôm ấp yêu thương. Chậc chậc, hiện tại còn không phải thời điểm, ngươi còn không thể về hắn. Còn có, ngươi cứ như vậy thèm hắn thân thể sao? Ngươi quả thực đê tiện. Lâm Tinh Vân cười lạnh cấp tốc xuất thủ, đem đại hoang kinh một mực nắm giữ. Dù sao chỉ là một quyển sách, mặc dù thông chút linh tính, nhưng cũng không giống Cửu Diệp kiếm quyết như thế, vĩ lực bất phàm. Bị Lâm Tinh Vân khống chế lại về sau, đại hoang kinh dãy rùa không ngừng run rẩy, liền giống như một vị tiên trinh nữ tử, vẫn như cũ muốn bay về phía người trong lòng, Lâm Xuyên bên người, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lâm Tinh Vân cậy mạnh nắm trong tay, thu vào càn khôn giới bên trong, dự định chính mình trước dùng một chút lại nói. Mà lúc này công pháp các tầng dưới chót, hả? Kỳ quái, tại sao ta cảm giác hình như đột nhiên mất đi thứ gì trọng yếu? Mới vừa vào cửa Lâm Xuyên, đột nhiên lòng sinh bực bội, mê hoặc bất phần, trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ca, ngươi thế nào? Một bên Lâm Thanh Trúc ngẩng đầu nghi vấn hỏi. Không có, không có gì. Đi thôi, đi tìm một chút nhìn, có nhiệm vụ thích hợp ngươi hay không công pháp. Lâm Xuyên qua loa tắt trách nói. Ngày hôm qua, bởi vì Lâm Thanh Trúc trong cơ thể cực âm lực lượng bộc phát, lại bị Lâm Tinh Vân giải cứu, dẫn đến nàng ban đêm liên thuận lợi đột phá đến luân hải cảnh. Tiến vào luân hải cảnh về sau, khí huyết cảnh công pháp cơ bản liền không thích hợp, cần bắt đầu tuyển cái khác công pháp tu luyện lâu dài. Lâm Xuyên liền mang theo muội muội đi tới cái này công pháp các, thuận tiện cũng muốn nhìn xem có cái gì tốc thành thần thông đối với chính mình qua mấy ngày khiêu chiến có trợ giúp. Trông coi các trưởng lão, hỏi thăm bọn hắn một phen về sau, liền cho bọn hắn một khối có thể lên đến 40 tầng tấm bảng gỗ. 40 tầng, cao nhất cất giữ vương hầu cảnh phẩm cấp công pháp thần thông. Lâm Xuyên liền mang Lâm Thanh Trúc lên lầu tìm kiếm, nhưng mà tìm một hồi lâu đều không tìm được thích hợp Lâm Thanh Trúc công pháp. Dù sao cực âm chi thể quá mức là thủ, vương hầu cảnh cấp bậc tu sĩ đều không thể lực sáng tạo ra cùng nhau xứng đôi công pháp. Ai, nếu như có thể lại lên một chút số tầng, đi những cái kia thánh nhân pháp, đại thánh pháp bên trong tìm kiếm liền tốt. Lâm Xuyên thở dài trong lòng. Hắn nhưng là nghe nói, Lâm Sách xem như thánh tử, là có thể tùy ý chọn lựa cấp bậc thánh nhân thần thông công pháp. Chính mình cùng đối phương so với, thân phận, tài nguyên, thực tế lạc hậu quá nhiều. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nắm chặt chính mình ngực phía trước, viên điêu ngọc phù. Điêu Minh, ngươi cũng không có thích hợp muội muội ta công pháp sao? Không có, ta bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn, ký ức mất đi quá nhiều, có thể chỉ đạo ngươi tu luyện đã rất không dễ dàng. Bất quá không cần phải gấp gáp, chờ ngươi làm tới thánh tử, muốn tìm công pháp còn không đơn giản sao? Cái kia Lâm Sách mặc dù khó đối phó, thế nhưng không quan trọng, ta sẽ ra tay. Đến lúc đó ngươi vạn nhất đánh không lại, ta lén lút mượn một bộ phận lực lượng thần hồn cho ngươi, còn sợ bắt không được hắn sao? Viên kia ngọc phù bên trong truyền ra một cái âm lãnh ngạo khí âm thanh. Cũng chỉ đành như vậy. Lâm Xuyên một bên đáp ứng, một bên đầy mặt áy náy đối Lâm Thanh Trúc nói: Thanh Trúc, chúng ta đi về trước đi. Ngươi yên tâm, chờ ca ca lên làm thánh tử, lại dẫn ngươi đi tìm càng cao phẩm cấp công pháp. Không có chuyện gì, ca, ta không gấp. Ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể đánh bại cái kia Lâm Sách, lên làm thánh tử. Lâm Thanh Trúc gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia không vui, ngược lại mỉm cười cổ vũ Lâm Xuyên nói. Lâm Xuyên thấy thế, nhưng là càng tự trách, nhưng cũng chiến ý càng tăng lên. Nhưng mà liền tại hai huynh muội chuẩn bị xuống lầu rời đi lúc, Lâm Tinh Vân cũng vừa vặn từ tầng thứ 41 cấm chế chỗ đi xuống lầu tới. A, đúng dịp, các ngươi cũng ở nơi này. Thiếu chủ, bái kiến thiếu chủ. Lâm Thanh Trúc trong lúc nhất thời vui mừng không thôi, không nhịn được giọng dịu dàng kêu gọi nói. Lâm Xuyên nhưng là có chút lúng túng hành lễ. Ồ, Thanh Trúc cũng đột phá đến luân hải cảnh, tìm tới hài lòng công pháp sao? Lâm Tinh Vân cố ý hỏi. Lâm Thanh Trúc lúc này ngược lại là mặt lộ tự ti chi sắc, cúi thấp xuống mặt mày đáp. Còn không có đây. Ồ, 40 tầng trở xuống, xác thực không có gì quá tốt công pháp. Không bằng Thanh Trúc, cùng ta đi trên lầu tìm xem. Lâm Tinh Vân mỉm cười đề nghị. Cái kia ôn nhuận như ngọc khí độ, nhìn đến Lâm Thanh Trúc mặt đỏ tim run. Cái này, thiếu chủ, thật sự có thể chứ? Gặp Lâm Tinh Vân nhẹ gật đầu. Lâm Thanh Trúc lấy dũng khí, bước loạn trọn, liền tiến tới Lâm Tinh Vân bên cạnh. Lâm Xuyên huynh đệ, muốn hay không cũng cùng tiến lên đi xem một chút. Lâm Tinh Vân liếc Lâm Xuyên một cái, tùy ý cười hỏi. Đa tạ thiếu chủ ý tốt, ta tạm thời không cần cao như vậy phẩm cấp công pháp thần thông. Lâm Xuyên thực tế không chịu được mất mặt. Dù sao ngày hôm qua, chính mình mới từ chối nhã nhặn đối phương mời chào, hiện tại lại muốn đi chiếm đối phương chỗ tốt, hắn thực sự là ngượng ngùng. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Xuyên trực tiếp mắt trợn tròn. A, vậy coi như xong. Thanh Trúc, chúng ta đi. Lâm Tinh Vân nói xong, thế mà vô cùng tự nhiên, dắt Lâm Thanh Trúc non mềm bằng trượt tay nhỏ. Ừm. Ca, vậy ta cùng thiếu chủ đi lên trước. Lâm Thanh Trúc cũng không có chút nào chống đối, ngược lại gấp đôi kinh hỉ. Quay đầu dặn dò một tiếng, liền hướng Lâm Tinh Vân bên cạnh lại dàn dán. Nhìn xem hai người phảng phất tình lữ, thân mật lên lầu. Lâm Xuyên lập tức sạm mặt lại. Có loại nhà mình nuôi rau xanh, muốn bị heo ủi cảm giác. Chương 026, cái này khơi thông kinh mạch, nó đứng đằng sau. Chương 026, cái này khơi thông kinh mạch, nó đứng đằng sau. Hơn nữa cái này rau xanh nhìn xem còn vô cùng chủ động, vô cùng vui lòng bộ dáng. Càng kỳ quái hơn chính là, hai người mở ra cấm chế sau khi lên lầu còn chưa đi xa, Lâm Xuyên còn có thể nghe thấy hai người nói chuyện. Thanh Trúc, thể chất của ngươi vô cùng đặc thù, sợ rằng phải đi tìm chuẩn đế trải qua cấp bậc công pháp mới có thể cùng nhau xứng đôi. Nhưng chuẩn đế trải qua tu luyện vô cùng khó mà nhập môn. Ngươi nếu là muốn tu chuẩn đế trải qua, sợ rằng trước tiên cần phải khơi thông một chút ngươi quanh thân kinh mạch.
A, khơi thông kinh mạch.
Thiếu chủ, cái kia,
vậy nên làm thế nào a?
Ngươi nhìn nhiều đúng dịp, ta trước đây liền thường xuyên giúp nữ tử khơi thông kinh mạch. Bây giờ lầu này bên trên cũng không có những người khác, một hồi ta trước tiên có thể giúp ngươi khơi thông điều dưỡng một phen. Bất quá ngươi đến nghe lời, ngoan ngoãn phối hợp ta.
Ta đừng.
Tốt.
Thanh Trúc sẽ
ngoan ngoãn nghe lời.
Cảm ơn thiếu chủ.
Sau đó hai người liền dần dần đi xa, nghe không rõ nói cái gì. Mà Lâm Xuyên lúc này đã là hai mắt trừng tròn xoe.
Khơi thông kinh mạch,
ngoan ngoãn phối hợp.
Cái này
phối hợp.
Nó đứng đắn sao?
Trong đầu hiện lên từng nghe nói Lâm Tinh Vân các loại quang huy sự tích, cùng muội muội mình bộ kia tiểu mê muội dáng dấp. Lâm Xuyên đã bắt đầu mồ hôi đầm địa. Nhưng mà 41 tầng cấm chế đã đóng lại, hắn muốn đi hỏi cho ra nhẽ, cũng không có biện pháp lên lầu. Sau một lát, công pháp cấp tầng thứ 88. Lâm Tinh Vân dắt Lâm Thanh Trúc, giả vờ như chọn lựa lựa bộ dạng, từng bước một tìm kiếm công pháp. Thực tế hắn là chuẩn bị chiếu vào thập tứ tổ ngày hôm qua chỉ dẫn, đi tìm đến bản kia thích hợp nhất Lâm Thanh Trúc tu hành công pháp. Làm hai người đi đến một chỗ ngóc ngách, Lâm Tinh Vân vừa nhấc mắt, liền lấy ra một bản đèn nhánh cổ pháp, tản ra âm hàn khí tức cuốn sách. Cực âm tâm liên pháp. Đây là. Lâm Thanh Trúc thấy rõ quyển sách kia cuốn về sau, chỉ cảm thấy đáy lòng sinh ra từng trận khát thượng, bởi vì cái kia cuốn sách bên trên khí tức để nàng cảm thấy rất tin tưởng. Lâm Tinh Vân tiện tay cầm qua cuốn sách, một chút là xem, liền mỉm cười đưa cho Lâm Thanh Trúc.
Thanh Trúc, ngươi vận khí thật tốt, quyển công pháp này tựa hồ là lên cái kỷ nguyên một vị cực âm chi thể tiền bối sáng tạo.
Nàng đồng dạng chịu đủ khí âm hàn tra tấn, cũng đã sáng tạo ra tự cứu phương pháp, có thể đủ bảo vệ cho ngươi bình an tu đến thánh nhân cảnh.
Thiếu chủ,
thật sự sao? Lâm Thanh Trúc kích động đến đôi môi thẳng run, trong lúc nhất thời đều quên lễ tiết, tiếp nhận cuốn sách liền bắt đầu là xem. Một bản chuẩn đế trải qua, mặc dù nội dung to và nhiều như yến hải, nhưng cùng là cực âm chi thể, nàng vẫn là cấp tốc minh ngộ đến. Quyển công pháp này, xác thực có thể đại cải thiện thể chất của mình tệ nạn. Tuy nói bên trong còn đặc biệt cường điệu viết rõ, nếu muốn giải quyết triệt để thể chất thai hoàng ẩm, xung kích cảnh giới càng cao hơn, vẫn là cần một vị cực dương chi thể đến tiến hành âm dương điều hòa liên quan công tác. Nhưng lúc này quyển công pháp này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ đã là cứu mạng tiên dược.
Cảm ơn,
tạ thiếu chủ.
Thiếu chủ đại ân.
Thanh Trúc đời này nguyện ý làm nô làm tỳ báo đáp thiếu chủ. Lâm Thanh Trúc kích động đến đầy mặt là nước mắt, ôm cuốn sách liền hướng Lâm Tinh Vân hạ bái dập đầu, vô cùng chân thành cảm kích nói.
Thanh Trúc, không cần dạng này, ta người này ban ân chưa từng báo đáp. Tất nhiên tìm tới thích hợp công pháp, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu khơi thông kinh mạch đi.
Ân.
Tốt.
Lâm Tinh Vân đem nàng nâng lên, thay nàng lau đi đầy mặt nước mắt.
Thanh Trúc, chờ một lúc ngươi ngoan ngoãn, giao cho ta liền tốt.
Ừm.
Thanh Trúc.
Cái gì đều nghe thiếu chủ.
Lâm Thanh Trúc chỉnh trọng gật đầu, mặc dù sắc mặt đỏ bừng, nhưng một đôi nước trong mắt tất cả đều là ái mộ cùng nhu thuận. Đã là đối Lâm Tinh Vân hoàn toàn tin cậy, muốn tùy ý hắn buông tay thi triển.
Lâm Tinh Vân cũng là thần sắc ôn hòa, nụ cười chất phác. Có thể so với Tuyết vực cao nguyên vị kia tiên vực kiệt xuất thanh niên. Đã cắt giảm một vạn chữ trọn vẹn hai canh giờ về sau. Khổ đợi thật lâu Lâm Xuyên mới nhìn rõ hai người gắn bó từ trên lầu đi xuống. Chỉ thấy Lâm Tinh Vân thần sắc như thường, vẫn như cũ dắt Lâm Thanh Trúc tay nhỏ. Nhưng Lâm Thanh Trúc lúc này lại là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng. Lâm Xuyên lập tức cực kỳ hoảng sợ, cũng không quản cái gì tôn ti, cấp thiết tiến lên hỏi.
Thanh Trúc,
thiếu chủ,
ngươi
vừa vặn có phải là? Trong mắt của hắn lóe ra lửa giận, nhưng nhìn xem muội bộ kia thẹn thùng bộ dáng, hắn lại không tốt trực tiếp phát tác.
Thiếu chủ,
ngươi có phải hay không kinh bạc?
Hắn cuối cùng nhịn không được, căm giận bất bình đặt câu hỏi.
Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn hỏi xong, Lâm Tinh Vân lại vượt lên trước cười nói:
"Lâm Xuyên huynh đệ, Thanh Trúc phúc vẫn rất không tệ a. Chúng ta tìm tới một bản tên là Cực Âm Tâm Liên Pháp chuẩn đế trải qua, vô cùng thích hợp với nàng thể chất. Chỉ cần nàng kiên trì tu tập, liền có thể khống chế thể chất của nàng, tránh cho bị đóng băng nguy hiểm."
"Cái gì?
Thật sự?"
Lâm Xuyên lại là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đội vàng nhìn hướng Lâm Thanh Trúc.
"Ca, là thật.
Đây là một bản chuẩn đế trải qua, hơn nữa cũng là một vị người mang cực âm chi thể tiền bối sáng tạo, cùng ta vô cùng phù hợp. Về sau ta có quyển công pháp này, không những bị đóng băng nguy hiểm giảm mạnh, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh rất nhiều.
Lâm Thanh Trúc gần như vui đến phát khóc, ngậm lấy nước mắt gật đầu nói.
Bao nhiêu năm, nàng một mực bị thể chất của mình quấy nhiễu, thậm chí còn thời khắc có sinh mệnh nguy hiểm. Bây giờ cuối cùng không cần lại lo lắng hãi hùng.
Đa
tạ thiếu chủ.
Nói xong, nàng vừa thẹn đỏ mặt bàng nhìn về phía Lâm Tinh Vân.
Trong mắt đều là mê say tình ý, lúc này nàng đối Lâm Tinh Vân độ thiện cảm cũng đã tăng vọt đến 99 điểm, muốn làm gì thì làm.
Cái này,
Thanh Trúc a, ngươi,
ai?
Lâm Xuyên gặp muội tấm này đức hạnh, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Lập tức đối Lâm Tinh Vân quỳ một gối xuống bái nói cảm ơn.
Thiếu chủ ân đức.
Lâm Xuyên,
vĩnh thế không quên.
Hắn lúc này nội tâm phi thường xoắn xuýt. Lâm Tinh Vân dẫn hắn muội tìm tới bản kia chuẩn đế trải qua, tương đương với cứu muội nàng một mạng, có tái tạo tri ân. Thế nhưng cái gì kia khơi thông kinh mạch? Nghe tới, làm sao như thế giống giả thần giả quỷ? Cũng không biết vừa vận tại như thế nào đi nữa khinh bạc muội hắn.
Sự thật cũng đúng là như thế, đây cũng là Lâm Tinh Vân dùng để làm hắn tâm tính mánh khỏe.
Mặc dù hắn xác thực cũng muốn cùng Thanh Trúc tộc muội ăn đào đào,
nhưng hắn biết, Lâm Thanh Trúc là Lâm Xuyên trong lòng trọng yếu nhất thân nhân.
Hắn chiêu này khơi thông kinh mạch, liền trực tiếp làm Lâm Xuyên tâm tính bạo tạc, vì hắn ngoài định mức thu hoạch 8,000 điểm thiên mệnh trị. Hơn nữa sau đó độ trung thành cũng không có tiến một bước hạ xuống là âm ấy, có thể nói là bạch kiếm. Mà Lâm Thanh Trúc chính là xấu hổ thích cảm động thời khắc, lại cũng đánh bạo, hai mắt nhắm lại, chủ động nhào vào trong ngực hắn. Cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lâm Xuyên, ngươi tốt nhất có thể nghĩ rõ ràng, báo ân phương thức. Lâm Tinh Vân một bên kéo nhẹ Lâm Thanh Trúc buộc đuôi ngựa đôi, kéo tới nàng ôn nhu duyên dáng gọi to không ngừng, một bên cười nhạt để Lâm Xuyên đứng dậy. Không bao lâu, hắn buông lỏng ra Lâm Thanh Trúc, cáo từ rời đi. Khi hắn đi ra công pháp các thời điểm, liền nhận đến hệ thống nhắc nhở. Đinh, ký chủ cướp đoạt thiên mệnh chi tử cơ duyên thành công, khen thưởng thiên mệnh chỉ 1 vạn. Lâm Xuyên thiên mệnh chỉ hạ xuống 1 vạn, còn thừa thiên mệnh chỉ 9 vạn. Ký chủ khiến thiên mệnh chi tử tâm trạng đại loạn, khen thưởng thêm thiên mệnh chỉ 8000. Thiên mệnh chi tử Lâm Xuyên, độ trung thành thăng 30 điểm. Hiện tại độ trung thành 30. Ân, độ trung thành còn lên thăng lên. Xem ra hắn tâm trạng đại loạn, đã bắt đầu dần dần dao động. Lâm Tinh Vân âm thầm suy nghĩ. Bất quá hắn hiện tại cũng không nhất thời vội vã, liền lại không để ý tới Lâm Xuyên, trực tiếp về tới chỗ mình ở mấy ngày nay hắn muốn bắt đầu bế quan, chuyên tâm tu luyện một phen. Lấy hắn tiên thiên đạo phôi thể chất tuyệt thế ngộ tính, tối thiểu trong vòng vài ngày, muốn đem những ngày mới được đến đế kinh, đại thánh pháp, toàn bộ đều tu luyện nhập môn. Vì đó phía sau giao chỉ chuyến đi, làm đủ chuẩn bị. Sau 5 ngày ban đêm, lúc này, gia chủ điện bên trong một gian tĩnh thất bên trong. Nhị thiếu chủ, không biết ngài muộn như vậy bảo ta đến, có gì phân phó? Lâm Kiền trưởng lão, nghe nói ngày mai cái kia chi mạch tử đệ Lâm Xuyên muốn khiêu chiến thánh tử Lâm Sách. Lâm Tinh Vân liếc qua trước mắt Lâm Kiền, cố ý hỏi. Không sai, cái kia Lâm Xuyên quả thực không biết trời cao đất rộng. Không phải liền là cha hắn bị thánh tử đánh thành tàn phế sao? Vì chút chuyện nhỏ này, thế mà liền dám hướng thánh tử trả thù, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Lâm Kiền có chút khinh thường nói. Nha, Lâm Kiền trưởng lão, xem ra ngươi cũng là vị đại yêu a. A, nhị thiếu chủ ngài nói cái gì? Không có gì, ta là nghe nói ngươi ngày mai phải gánh vác mặc cho trận kia giao đấu bình phán. Lâm Tinh Vân cười nhẹ hỏi. Không sai, chính là từ ta bình phán. Vậy ngày mai hai người khai chiến phía trước, ngươi trước hết dạng này dạng này. Lâm Tinh Vân hướng hắn bàn giao một trận. Mời nhị thiếu chủ yên tâm, ta nhất định làm được thỏa đáng. Lâm Kiền thống khoái mà đáp ứng. Bây giờ ai cũng biết, Lâm Tinh Vân thân có tiên thiên đạo phôi, càng là được đến thập tứ tổ lọt mắt xanh, địa vị vượt xa quá khứ. Lâm Kiền tự nhiên cũng rất tình nguyện bán nhị thiếu chủ ân tình. Ngày kế tiếp giữa trưa, Lâm gia phủ phía tây một chỗ trong diễn võ trường. Hôm nay trong tràng tụ tập rất nhiều Lâm gia thiếu niên thiếu nữ, đều là tới muốn thấy thánh tử Lâm Sách cùng Lâm Xuyên một trận chiến. Không bao lâu, Lâm Xuyên mang theo Lâm Thanh Trúc chỉ diện, chỉ thấy hai huynh muội khích lệ cho nhau vài câu. Lâm Xuyên liền nhảy lên một cái, bước lên trong tràng tâm đài diễn võ. Lâm Sách đi lên một trận chiến. Lâm Xuyên cầm trong tay một cái trường kích, chỉ vào nơi xa trong đám người một vị chậm chậm đi tới thiếu niên nhanh nhẹn, tức giận hô. Vị thiếu niên kia một thân áo tím, thắt lưng mang theo bảo kiếm, phong thái không tầm thường. Vừa hiện thân, liền thắng được toàn trường gieo họ. Chương 027, dĩ mày nhóm đừng nói nữa, 9 tuổi lĩnh ngộ đoạt mệnh thập tam kích. Chương 027, dĩ mày nhóm đừng nói nữa, 9 tuổi lĩnh ngộ đoạt mệnh thập tam kích. Thánh tử chờ một lúc đừng nâng tay, để cái kia chi mạch đứa nhà quê biết lợi hại. Cái kia Lâm Xuyên tính là thứ gì, cũng xứng cùng thánh tử kêu gạo. Thánh tử mạnh, là vô địch cùng cảnh giới. Thánh tử, nhìn ta, nhìn bên này. Hoa. Thánh tử nhìn ta. Người đang suy nghĩ quả đào, thánh tử rõ ràng là tại nhìn ta. Lâm Sách khẽ miệng hung hăng dương lên. Tại mọi người gieo họ, chen chúc bên trong, không nhanh không chậm, hướng đài diễn võ đi đến. Hắn có thể trở thành thánh tử, tự nhiên là thân kinh bát chiến. Giống Lâm Xuyên loại này tiểu nhân vật khiêu chiến, hắn căn bản là không có coi ra gì. Lúc này hắn chỉ để ý thỏa thích hưởng thụ lấy trong tộc thiếu niên, các thiếu nữ đối hắn gieo họ, sùng bái. Căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Xuyên. Nhưng mà, liền tại hắn muốn bước lên diễn vũ đài lúc, chợt nghe: "Thánh tử hảo anh tuấn a, thích rồi thích rồi." Ngạch. Cũng liền đồng dạng a, liền như thế. "Dĩ mại ơi, ngươi là chưa từng thấy chúng ta nhị thiếu chủ a?" Muốn nói thanh tú, vẫn là nhị thiếu chủ nhất thanh tú. Đúng đúng đúng. Nhị thiếu chủ gương mặt kia, chỉ là suy nghĩ một chút ta đều muốn. Đừng nói nữa gì mày ấy. Nói chuyện, ta lại muốn không nhịn được. Những này thánh tử cũng chính là thực lực mạnh, luận tướng mạo, vẫn là kém nhị thiếu chủ quá xa. Dĩ mày ấy nhóm. Các ngươi quên sao, nhị thiếu chủ lột xác ra tiên tiên đạo phôi hiện tại tốc độ tu luyện nhanh chóng. Về sau những này thánh tử, khẳng định liền thực lực cũng không bằng nhị thiếu chủ. Xuyệt. Nhỏ giọng dù một chút, đừng bị thánh tử nghe thấy được. Lâm Sách nghe đến những nghị luận này, ghen ghét đến khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy. Đạp mã, Lâm Tinh Vân tên xuất sinh này, dáng dấp đẹp trai ghê gớm a. Lột xác ra tiên thiên đạo phôi thì sao? Một cái sẽ chỉ cả ngày bảy nữ nhân hoàn cố, quang thiên phú thể chất tốt, có làm được cái gì? Dù cho tại ta Lâm gia bên trong, cũng là thực lực vi tôn. Lâm Sách càng nghĩ càng là không phục. Một buôn lửa giận, cần một cái chỗ tháo nước. Tiếp lấy hắn liền hừ lạnh một tiếng, dưới chân quang huy nhảy nhót, một bước liền lách mình bên trên đài diễn võ. Hắn liếc nhìn Lâm Xuyên, đầy mắt khinh thường. Lâm Xuyên, tất nhiên ngươi gấp như vậy tự rước lấy nhục, bản thánh tử cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Hai người dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, Lâm Kiền mang theo mấy vị thuộc hạ cũng chạy tới đài diễn võ bên trên. Hôm nay là Lâm gia chi mạch tử đệ Lâm Xuyên khiêu chiến thứ 10 thánh tử Lâm Sách. Hôm nay chỉ phân cao thấp, không quyết sinh tử. Người nào thắng được, người nào liền phải thứ 10 thánh tử vị trí. Theo Lâm Kiền cao giọng truyền âm tuyên bố, diễn võ trường bầu không khí cũng cấp tốc sôi trào. Gần như mọi người đều đang ủng hộ Lâm Sách chiến thắng. Chỉ có số ít cùng là chi mạch tộc nhân không có lên tiếng, nhưng cũng không dám công khai hỗ trợ Lâm Xuyên. Lâm Xuyên nhìn xem cái này tứ cố vô thân tình cảnh, trong lòng khó tránh khỏi có một chút thê lương. Nhưng hắn tâm tính cứng cỏi, rất nhanh liền điều chỉnh xong. Lập tức trường kích hành chỉ, hướng Lâm Sách tức giận trách cứ. Lâm Sách, ngươi hại cha ta tàn phế cả đời, thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Hôm nay ta liền muốn để ngươi rơi xuống thánh. Nhưng mà, không đợi hắn phát biểu xong khiêu chiến tuyên ngôn, một bên Lâm Kiền đống nhiên lên tiếng ngắt lời nói: "Chấm đã, thánh tử vị trí, can hệ trọng đại. Vì để tránh cho có người mượn dùng ngoại lực gian lận, so tài bắt đầu phía trước, chúng ta muốn thu đi hai vị trên thân càn khôn giới, cùng tất cả khả nghi vật phẩm." Lâm Kiền nói xong, mấy cái thuộc hạ liền cùng nhau tiến lên, kiểm tra hai người quanh thân. Buồn cười, bản thánh tử thu thập hắn còn cần gian lận. Lâm Sách đầy mặt khinh thường, phối hợp với đưa ra chính mình càn khôn giới. Mà Lâm Xuyên thì là trong lòng siết chặt, cái trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tại hắn mặt lộ kinh nghi, lo sợ bất an lúc, phụ trách kiểm tra hắn người lại phảng phất sớm có dự mưu. Lấy đi hắn càn khôn giới về sau, hơi tra một cái, liền phát hiện trên người hắn ngọc phù. Tiền bối, ngọc phù này chỉ là, quản nó là cái quái gì, không cho phép đeo. Yên tâm, tỉ thí xong liền trả lại ngươi. Người kia không lưu tình chút nào, liền đem ngọc phù thu đi. Mặc dù cái kia ngọc phù đã cùng Lâm Xuyên huyết mạch tương thông, ngoại trừ Lâm Xuyên, không có người có thể phát hiện huyền bí trong đó. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn cũng không cách nào được đến ở trong đó viễn cổ kim sĩ điều trợ giúp à? Cứ việc hắn cũng không có sợ một trận chiến, thế nhưng đột nhiên không có vạch mặt chiến thắng thủ đoạn, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm thần không yên. Song phương chuẩn bị sẵn sàng, phía dưới ta tuyên bố, so tài bắt đầu. Lâm Kiền một tiếng tuyên bố, mang theo thủ hạ nháy mắt rút lui. Toàn trường tiếng hoan hô, cũng đi tới đỉnh cao nhất. Mà Lâm Xuyên đã đánh đòn phủ đầu, vũ động trường kích hướng Lâm Sách công tới. Thử, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Lâm Sách bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ, một kích liền đem Lâm Xuyên trường kích đẩy ra. Bát hoang kích. Nhưng mà Lâm Xuyên một chút tá lực, tiếp tục trường kích liền múa. Vung ra mấy chục đạo linh lực kích ảnh, thẳng hướng đối phương. Hoàng Thiên nhất kiếm. Lâm Sách sắc mặt nhẹ nhõm, rút kiếm chém ra. Một đạo dài 10 trượng kiếm quang liền khuấy động mà lên, đem những cái kia kích ảnh toàn bộ chém nát. Sau một khắc, Lâm Sách thi triển thân pháp, nháy mắt tới gần Lâm Xuyên trước mắt. Khen. Lâm Xuyên không tránh không tránh, dùng trường kích đón đỡ một kiếm. Song phương chém giết gần người, hơn 10 chiêu đối đầu phía dưới, lại nhất thời khó phân sàn sàn nhau. Không nghĩ tới a, ngươi mới nguyên phủ cảnh hậu kỳ, lại có thể cùng ta liều mạng. Lâm Sách một kiếm chém xuống, bị Lâm Xuyên dùng lưỡi kích hoàn toàn ngăn cản được, nhấc lên trùng điểm sóng khí, không khỏi kinh ngạc nói: "Loại người như ngươi, mắt cao hơn đầu, nào biết được khổ tu không dễ." Lâm Xuyên sắc mặt lạnh lẽo, tiếp tục vũ động trường kích tấn công mạnh. Song phương rằng có lúc, mọi người dưới đài đã là sợ hãi thán phục không thôi. Người nào đều không nghĩ tới, Lâm Xuyên thế mà căn cơ thâm hậu như thế, lại có thể lấy nguyên phủ cảnh hậu kỳ tu vi, chiến bình nguyên phủ viên mãn thánh tử Lâm Sách. Lâm Sách nhưng như cũ thong dong trấn định: "A, ngươi thật sự coi chính mình rất biết đánh a? Ngươi có thể đánh cái dám dùng?" Liên đệ ngươi kiến thức bên dưới, ngươi ta phía trước dánh trời. Hắn cười khẩy, lập tức múa ra một đạo kiếm quang, bước lui Lâm Xuyên mấy chục trượng. Thánh nhân pháp, Thang Nguyên Bí Điện. Chỉ thấy quanh người hắn linh lực như sóng triều động, từng đạo thần quang từ tứ chi trăm khiếu bên trong đại phóng. Tu vi khí tức cũng cấp tốc tăng vọt. Thời gian mấy hơi thở, đã đột phá nguyên phủ cảnh viên mãn bình cảnh, đạt tới động thiên cảnh sơ kỳ. Mặc dù chỉ là lâm thời tăng vọt tu vi, nhưng cũng đã so trước đó mạnh quá nhiều. Thanh Tiêu Thăng Long pháp. Lâm Xuyên cũng vận chuyển chính mình tăng phúc bí pháp, sau lưng hóa ra một đạo thanh long hư ảnh, dung nhập trong cơ thể. Nhưng mà, hắn bí pháp này phẩm cấp chỉ có vương hầu cấp bậc. Cuối cùng, chỉ để hắn tu vi khí tức tăng lên tới nguyên phủ cảnh viên mãn, không có cách nào tiến thêm một bước nữa. A, đây chính là ngươi tu hành tăng phúc bí pháp sao? Chi mạch tử đệ chính là không coi là gì, Lâm Xuyên, ngươi cam chịu số phận đi. Lâm Sách thấy thế, trong trận cười nhạo một phen. Nhân mệnh. Muốn cười. Lâm Sách, cho dù gia tộc của ngươi nội tình mạnh hơn, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Lâm Xuyên tăng phúc tu vi xong xuôi, lạnh giọng nổi giận nói, đem trường kích nghiêng trước người, bắt đầu cô đọng khí thế. Ta 3 tuổi luyện kích, kích vừa bắt đầu, liền người kích hợp nhất. 9 tuổi ngộ ra đoạn mệnh thập tam kích. Đến hôm nay, ta cuối cùng ngộ ra thứ 14 kích pháp. Liền dùng ta cái này thứ 14 kích, một chiêu phân thắng thua đi. Lâm Sách bị hắn lời nói này, làm cho một mặt mê hoặc, lông mày xít sao nhăn lại. Trong lòng tự đủ tiểu tử này thực lực tạm được. Chính là đầu góc tốt giống mang một ít bệnh nặng. Mặc cho ngươi ngàn chiêu văn thức, ta từ một kiếm phá. Quyển sách cảnh giới tu luyện, khí huyết cảnh, luân hải cảnh, nguyên phủ cảnh, động tiên cảnh, thần hỏa cảnh, vương hầu cảnh, thánh nhân cảnh, đại thánh cảnh, chuẩn đế cảnh, đại đế cảnh. Mỗi một cảnh giới phân sơ kỳ, hậu kỳ, viên mãn, thành tiên cảnh giới khác tính toán, chương 028, Du Long. Lâm Xuyên bị thua, chính nghĩa Lâm Nhiên Lâm Tinh Vân. Chương 028, Du Long. Lâm Xuyên bị thua, chính nghĩa Lâm Nhiên Lâm Tinh Vân. Lập tức quanh người hắn linh lực trào lên, lại lần nữa rút kiếm thẳng hướng Lâm Xuyên. Chỉ thấy hắn trường kiếm ngang dọc ở giữa, lại hóa ra một tôn linh lực thần hoàng. Thần hoàng mỗi một cái lông vũ, đều là một đạo sắc bén kiếm khí ngưng tụ mà thành. Chân hoàng vạn kiếm quyết. Hắn một tiếng nhanh chê, cái kia thần hoàng liền mang theo vô số kiếm khí, thẳng hướng Lâm Xuyên. Thứ 14 kích, Thanh Tiêu Du Long. Lâm Xuyên cũng bung kích lên chiến, hóa ra một đạo thanh long hư ảnh, cùng Lâm Sách thần hoàng giáo sát cùng một chỗ. Liên tại hai người liều đến ngươi chết ta sống lúc. Diễn võ trường phía đông, một đôi tựa như thần tiên quyến lữ nam nữ đang dắt tay chầm chậm vào tràng.
Hoa,
là nhị thiếu chủ
đến rồi.
Dị mày, ngươi mau nhìn, kia chính là ta nói với ngươi nhị thiếu chủ.
Ấy, dị mày ơi, ngươi làm sao chảy nước miếng?
Tranh thủ thời gian lau lau.
Cái này,
vị này gậy gậy, thật sự là thanh tú a.
Ta nói sớm đi, so với nhan trị, thánh tử nhóm trói cùng một chỗ cũng không sánh bằng nhị thiếu chủ.
Lẩm bẩm,
tối nay nằm mơ tài liệu có,
liên mộng ta bị nhị thiếu chủ vách tường đông,
lớn mật một điểm.
Ta muốn mơ tới đem nhị thiếu chủ cả một cái gió bao hút vào,
sẽ không còn có người không biết nhị thiếu chủ là lão công ta a.
Không thể nào, không thể nào.
Đúng vậy, ta cùng nhị thiếu chủ có một cái hài tử.
Lúc nào?
Lập tức liền mang.
Theo Lâm Tinh Vân cùng Tiêu Thiên Lạc vào tràng, trong đám người lập tức bùng phát một trận thét lên cùng duyên dáng gọi to.
Cùng phía trước Lâm Sách ra sân khác biệt,
lần này cơ bản tất cả đều là Lâm gia các tiểu nữ, tại phấn khởi reo hò nghị luận không ngừng.
Thậm chí không ít nữ tử hai chân đều đang phát run,
mà Lâm gia đám tử đệ thì từng cái đầy mặt ước ao ghen tị,
nhưng lại e ngại Lâm Tinh Vân địa vị, không dám nói thêm cái gì.
Sách,
Liễu Dĩu, ồn ào quá.
Tinh Vân, ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì a?
Tiêu Thiên Lạc nghe lấy bên thai trên trăm cái nữ tử đối Lâm Tinh Vân nghị luận, phát hoa si, thậm chí ngay tại chỗ mở xếp,
không khỏi bực bội không hiểu, trong mắt thậm chí lóe ra mấy phần đỏ tươi tia sáng tới.
Chờ một lúc ngươi liền biết, hôm nay sẽ là cái rất có kỷ niệm ý nghĩa thời gian.
Lâm Tinh Vân khẽ mỉm cười, không có hướng nàng nói rõ,
bởi vì chờ một lúc, hắn rất có thể sẽ xuất thủ cùng người giao đấu.
Cái này sẽ là hắn từ lúc chào đời tới nay, chân chính trên ý nghĩa trận chiến đầu tiên.
Hắn hy vọng có thể có một cái người mình yêu,
tới chứng kiến chính mình thủ thắng.
Thật là, luôn là chơi thần bí.
Tiêu Thiên Lạc không có cách nào khác, cũng chỉ đành đập hắn hai lần vùng chút giận.
Nô ân.
Nhưng đương nhiên, Lâm Tinh Vân một cái quay đầu móc, liền ngay trước tất cả mọi người mặt, trực tiếp khắc ở trên môi của nàng.
A.
Toàn trường Lâm gia nữ tử thấy thế, lập tức vang lên so trước đó kịch liệt gấp trăm lần la lên tiếng thét chói tai.
Có ý đau đến thét lên người, có ghen tị đến rơi lệ người, còn có gấp đến giấm gì ồ người.
Không,
không,
ta thiếu chủ,
làm sao sẽ dạng này?
Thiếu chủ hắn làm sao có thể thích những nữ nhân khác?
Dĩ mại ầy nhóm,
xông tới cái kia số nữ nhân, thiếu chủ là chúng ta.
Tâm mệt mỏi,
mọi người trong nhà cảm giác sẽ lại không thích.
Ai?
Đau lòng, nhưng chúc phúc.
Thay cái góc độ à, đem chính mình đưa vào cái kia bị thiếu chủ hôn nữ tử, phản phất chính mình cũng tại bị thiếu chủ cưỡng hôn đồng dạng.
Không được, không được.
Dĩ mại ầy, ngươi tiểu nói này, ta thật sự muốn xếp.
Xin lỗi, vừa bạn không rảnh tay, nhưng bây giờ ta không khỏi nghĩ hỏi đại gia một vấn đề, chúng ta tu tiên chân lý là,
xin lỗi, lại không rảnh tay.
Hô,
tốt, hiện tại ta nghĩ hỏi đại gia một vấn đề, tiên vực vũ trụ huyền bí là,
xin lỗi.
Chờ, ta không rảnh tay.
Dị mày ngươi bình tĩnh một chút ta, trở về nhà bên trong lại cái kia đi.
Mà tại chàng khác Lâm gia đám nam tử, cũng là đột nhiên thay đổi sắc mặt, người người trên mặt viết đầy im lặng.
Luôn có cảm giác bị nhà mình nhị thiếu chủ, cho đột nhiên uy một ngụm lớn thức ăn cho chó.
Ngươi,
ngươi làm gì?
Nơi này như thế nhiều người đâu.
Hai người âu yếm một hồi lâu, Tiêu Thiên Lạc mới bừng tỉnh khi phản ứng lại, đội vàng xấu hổ tránh lui đi đi.
Không quan trọng, ta chỉ là muốn để ngươi minh bạch, không cần để ý những tiểu nhân này việc nhỏ.
Chúng ta muốn ở chỗ nào thân thiết, liền tại chỗ nào thân thiết.
Sau này chúng ta tu luyện có thành tựu, tự nhiên không người còn dám nghị luận ngươi ta.
Lâm Tinh Vân lau lau miệng, vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng, cười đùa an ủi.
Tinh Vân.
Tiêu Thiên Lạc không khỏi cảm động không hiểu, vô ý thức lại dựa sát vào nhau về Lâm Tinh Vân trong ngực, trong mắt đỏ tươi tia sáng đều tiêu tán rất nhiều.
Nàng nhẹ giọng hô hoán, gối tựa vào Lâm Tinh Vân trên ngực.
Tu luyện có thành tựu sao?
Tinh Vân, ta
nghĩ,
Tiêu Thiên Lạc trong mắt đã là thủy ung ung, thì thầm không ngừng.
Tựa hồ có lời gì muốn nói.
Có thể nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn qua Lâm Tinh Vân khuôn mặt, nhưng là muốn nói lại thôi.
Tâm trạng lại bắt đầu thay đổi đến phức tạp.
Lúc này đài diễn võ bên trên,
song phương giằng co, hiển nhiên đã không cách nào tiếp tục.
Chỉ thấy Lâm Xuyên kích pháp thanh long, bị Lâm Sách kiếm khí thần hoàng, từng đạo chém giết hầu như không còn.
Lâm Xuyên ngăn cản không nổi, ngay sau đó liền bị kiếm khí dư uy chém trúng.
Nháy mắt cả người là tổn thương, bị từng bước một về sau bất lui.
Lâm Sách thì thừa thắng xông lên, cuối cùng là một kiếm đánh bay trong tay hắn trường kích,
tiếp lấy một chân đá ra,
đem Lâm Xuyên xương sườn đều đạp gãy mấy cây.
Phúc.
Lâm Xuyên phun ra một ngụm lớn máu tươi,
cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất.
Nguyên bản nếu như hắn có đại thánh cấp bậc đại hoang kinh xem như tăng phúc bí pháp, là có thể đem tu vi đồng dạng bay vụt đến động thiên cảnh sơ kỳ.
Đến lúc đó, hắn liền có thể bằng vào tự sáng tạo thứ 14 kích, thắng qua Lâm Sách.
Đáng tiếc, đại hoang kinh đã bị Lâm Tinh Vân tiện hồ.
Ngọc Phù cùng viễn cổ kim xí điêu cũng không tại trên người hắn, cung cấp không được trợ lực.
Hắn cũng bởi vậy tiếc nuối bị thua.
Hừ, còn tưởng rằng ngươi có nhiều người tiền, có thể vượt cảnh giới mà chiến.
Nguyên lai không gì hơn cái này.
Lâm Sách một chân bước ra,
giữa đại đang tại thổ huyết Lâm Xuyên trên lồng ngực, kinh miệt cười to nói:
Thánh tử bí vũ,
thánh tử vô địch.
Cũng đã sớm nói, không biết ở đâu ra đứa nhà quê, làm sao có thể là thánh tử đối thủ?
Một cái chi mạch tử đệ cũng muốn khiêu chiến thánh tử, quả thực không biết tự lượng sức mình.
Còn học người khác dùng kích, ta nhìn ngươi chính là cái kích đem.
Ha 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 ha!
Mọi người dưới đài nhộn nhịp bắt đầu là Lâm Sách gieo họ, đồng thời thỏa thích chào phúng Lâm Xuyên.
Mà Lâm Thanh Trúc lúc này đã là lệ như suối chảo.
Ca,
nàng thê lương hô hoán, liều lĩnh xông về đài diễn võ, nhưng bị Lâm Kiền thuộc hạ ngăn lại, không cho phép nàng đi lên quá nhiều.
Lâm Xuyên một bên thổ huyết, một bên nghe lấy bên thai các loại âm thanh.
trong lòng tuân gia trước nay chưa từng có xám xịt cùng xỉ nhục. Giờ khắc này, bên cạnh hắn không có ngọc phù, không có viễn cổ ngày điều khắc. Hắn bỗng nhiên minh ngộ. Đi qua, hắn luôn cho là mình tiên tư tuyệt thế, có thể chiến hết tất cả địch, bước lên tiên vực đỉnh phong nhất. Nhưng bây giờ mới phát hiện, thực sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ dựa vào chính hắn lực lượng, chung quy là có hạn. Năm đó cha ngươi chính là bị ta đánh thành tàn phế, hôm nay ngươi cũng đồng dạng. Phế ngươi hai đầu gần tay, thật tốt trở về tự kiểm điểm đi. Lâm Sách cười lạnh nói, huy kiếm liền muốn hướng Lâm Xuyên trên tay chạm đi. Lâm Sách, mối thù hôm nay, sau này ta nhất định gấp 10, gấp trăm lần hoàn trả. Lâm Xuyên không có chút nào cầu xin tha thứ ý tứ, vẫn như cũ nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, trong mắt bắn ra khắc cốt ghi tâm cửu hận. Nhưng cũng biết chính mình không người cứu rút, không có người sẽ vì hắn trêu chọc thánh tử. Cha hắn tàn phế dáng dấp, cũng nháy mắt xông lên đầu, để hắn càng giận không nhịn nổi. Nhưng mà hắn lúc này đã bất lực dãy rủa. Liên tại Lâm Sách trường kiếm rơi xuống thời khắc, hắn đã là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng bỗng nhiên một đạo thanh kim sắc kiếm khí lăng không cực tốc mà đến. Keng, kiếm khí kia đánh vào Lâm Sách trên thân kiếm, đem chấn khai, ngăn cản hắn đánh gãy Lâm Xuyên gần tay. Ân, là ai? Lâm Sách lập tức dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh phiêu nhiên rơi vào đài diễn võ bên trên. Lâm Tiền thuộc hạ thì đối hắn không chút nào ngăn cản, nhưng không có người sẽ nghi ngờ, bởi vì hắn là bây giờ Lâm gia, chạm tay có thể bỏng, không ai không biết nhị thiếu chủ. Lâm Sách, ngươi làm đến thực sự quá phận. Lâm Tinh Vân làm ra một bộ chính nghĩa lâm nhiên dáng dấp, cao giọng khiển trách nói. Lập tức quay đầu, phân phó Lâm Kiền thuộc hạ, đem Lâm Thanh Trúc thả tới. Ca. Lâm Thanh Trúc kêu khóc nhào về phía Lâm Xuyên. Nàng gặp Lâm Xuyên máu me khắp người, mặt mũi bầm dập, lập tức càng kinh hoàng luống cuống. Lâm Kiền trưởng lão, để người mang Lâm Xuyên đi xuống trị liệu. Lâm Tinh Vân liếc nàng một cái, liền hướng Lâm Kiền phân phó. Là, nhị thiếu chủ. Lâm Kiền phảng phất đã sớm chuẩn bị, lập tức để thuộc hạ đem Lâm Xuyên điều khiển đi nha. Mà Lâm Xuyên bị điều khiển trước khi đi, vẫn cứ rõ ràng xem đến. Lâm Tinh Vân đang tại nghĩa chính ngôn tử, trước mặt mọi người khiển trách Lâm Sách. Lâm Sách, ngươi thân là thánh tử một trong, vốn nên làm gương tốt, là Lâm gia bọn hậu bối dựng nên tấm gương. Người nào nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế hung tàn? Lâm Xuyên cũng là chúng ta đồng tộc tử đệ, ngươi trước mặt nhiều người như vậy, nói muốn tìm đoạn gân tay của hắn, ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Chương 029, trận thứ 2 bắt đầu, Huyền Hoàng Linh Lung Giáp. Chương 029, trận thứ 2 bắt đầu, Huyền Hoàng Linh Lung Giáp. Lâm Sách bị hù đến sửng sốt một chút, hơn nửa ngày không có khi phản ứng lại. Không biết vị này bình thường các loại câu nhân thê nữ hoàn khố thiếu chủ, đột nhiên trang đến như thế chính nghĩa, đây là muốn làm gì? Lập tức sắc mặt âm trầm hỏi ngược lại. Nhị thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Ngươi có phải hay không chỗ nào tính sai? Vì một cái nho nhỏ chi mạch tử đệ, thế mà tại loại này trường hợp, như vậy chất vấn ta. Ta đường đường thánh tử, hắn tất nhiên dám khiêu chiến ta, ta giết hắn lại như thế nào? Lâm Sách kêu căng khó thuần phản bác. Dưới sân mọi người, nháy mắt lại lần nữa hưng phấn lên. Lúc đầu cho rằng Lâm Xuyên bị thua, màn kịch của hôm nay đã nhìn xong. Không nghĩ tới còn có trận thứ 2 a. Tốt một cái đường đường thánh tử. Chúng ta Lâm gia luôn luôn hải nạp bách xuyên. Chủ mạch chi mạch, vốn là nên đối xử như nhau. Ngươi dạng này ngu xuẩn mất không người, xem ra đã không có tư cách làm cái này thánh tử. Lâm Tinh Vân nói xong, đưa tay hướng Lâm Sách làm khiêu khích hình. Lâm Xuyên tất nhiên thua, vậy bây giờ ta tới khiêu chiến ngươi. Cái này thứ 10 thánh tử vị trí, ta tự mình đến ngồi. Lâm Tinh Vân vừa dứt lời, trong diễn võ trường bên ngoài, đột nhiên rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hoa. Sau một khắc, toàn trường bộc phát tiếng ồ lên. Tất cả chờ lấy ăn dưa các khán giả đều bị khiếp sợ. Nhà mình nhị thiếu chủ, thế mà chủ động khiêu chiến thánh tử. Nhị thiếu chủ hắn, bây giờ cái gì cảnh giới? Khí tức bên trên, cảm giác tựa như là luân hải cảnh viên mãn. Thiếu chủ kia hắn khiêu chiến cái đến con a, kém cả một cái đại cảnh giới a. Cái này cũng dám chủ động khiêu chiến a. Chuyến đi, nhị thiếu chủ điên. Nhị thiếu chủ, không được chúng ta tính toán, vừa rồi ngươi nói đại gia liền làm không nghe thấy. Tinh Vân ca ca, ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút a. Dĩ Mại ơi, ngươi làm sao không có nói ta, nhị thiếu chủ người có chút cỡ. Nguyên lai nhị thiếu chủ là đồ đần mỹ nhân loại hình a. Anh, ta càng thích. Mọi người nghị luận ồn ào náo động lúc, Lâm Xuyên cùng Lâm Thanh Trúc còn có mang lấy Lâm Xuyên đi chữa trị người, cũng đều bị cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Luân Hải viên mãn, Phiêu Chiến Nguyên Phủ viên mãn. Ngươi, Lâm Xuyên không biết là bị tức bất tỉnh, vẫn là gấp bất tỉnh. Tóm lại chính là triệt để đã hôn mê. A, ca, ngươi tỉnh lại a. Lâm Thanh Trúc bị dọa phát sợ, vội vàng thúc giục những người kia đưa Lâm Xuyên đi trị liệu. Mấy người đi rồi, chính mình thì tình cảm không từ cấm địa lưu lại. Nàng vô cùng muốn nhìn một chút, chính mình tâm tâm niệm niệm nhị thiếu chủ, muốn làm sao khiêu chiến cái kia người rất xấu Lâm Sách. Tại dưới đài rối loạn lúc, Lâm Sách nhưng là bị chọc cười. Hắn một mặt khinh miệt, đối Lâm Tinh Vân âm dương quái khí mà nói, nhị thiếu chủ, ngươi đừng nói giỡn. Ngươi có thể là lạc hậu ta cả một cái đại cảnh giới. Ta tiếp thu ngươi khiêu chiến, đây không phải là ước hiếp người sao? Ngươi vẫn là trở về cố gắng tu luyện a, tiên thiên đạo phôi không phải tu luyện rất nhanh sao? Chờ ngươi đột phá đến nguyên phủ cảnh, lại đến quản ta nhàn sự a, ha ha. Hắn đang cản rỡ rêu cả lúc, một đạo thanh kim sắc kiếm thảo đột nhiên đánh tới. Ân, ngươi. Hắn vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị quẹt làm bị thương gò má. Mặc dù tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Nhị thiếu chủ, ngươi quả thật muốn làm phát của ta. Lâm Sách sắc mặt tối đen, âm tàn hỏi. Nhưng ngay sau đó, đã thấy Lâm Tinh Vân ném tới một viên đan dược. đây là hồi xuân bảo đan, đầy đủ ngươi khôi phục trạng thái đỉnh phong. An hắn, hiện tại liền cùng ta một trận chiến. Lâm Tinh Vân lời này vừa nói ra, nguyên bản huyên náo toàn trường, lập tức vang lên lần nữa từng trận kinh hô. Thật ngông cuồng, đều cho nhị thiếu chủ hắn điên cùng xong. Ta cược 500 linh hạch, thánh tử sẽ không ăn viên đan dược kia. Nguyên phủ cảnh đánh cái luân hải cảnh, còn cần ăn đan dược. Náo ma, nhị thiếu chủ có thể chống nổi ba cái hiệp, liền tính thành công. Đáng tiếc, ta thật không muốn xem nhị thiếu chủ thụ thương a. Đừng đem mặt đánh hỏng thế là được. Ha ha, ta đã sớm muốn nhìn nhị thiếu chủ vô cùng đáng thương, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình dạng. Dĩ mại ơi, ngươi yêu thích. Bao nhiêu dính một chút biến thái. Tốt tốt tốt. Nhị thiếu chủ, ngươi đã như vậy kiên trì, vậy ta liền đắc tội. Lâm Sách tiếp nhận đan dược, lại không có ăn, mà là nói với Lâm Kiền. Vậy liền vẫn như cũ mời Lâm Kiền trưởng lão làm bình phán, đây chính là nhị thiếu chủ động khiêu chiến ta. Ân, không sai, vẫn như cũ là chỉ phân cao thấp, không quyết sinh tử. Chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu. Lâm Kiền lại lần nữa cao giọng truyền âm tuyên bố. Trận thứ hai thánh tử vị giao đấu chính thức mở rộng. Lâm Sách không có ăn hồi xuân bảo đan, còn đem trường kiếm thu vào vỏ kiếm. Ở trong mắt hắn, đối phương chỉ là một cái luân hải cảnh viên mãn, chính mình dậm chân một cái đều có thể dẫm chết một đống. Dùng kiếm ăn đan dược khôi phục, vậy cũng là đối với chính mình nhục nhã. Nhị thiếu chủ, người trước hết mời. Hắn cười lạnh khiêu khích nói. Nhưng mà sau một khắc, mấy chục đạo kiếm khí hóa thành thanh kim sắc kiếm thảo đồng loạt hướng hắn đánh giết mà đến. Đây là cựu Diệp kiếm quyết đệ nhất trọng kiếm thuật thần thông Tật Phong Chi Kính Thảo, có thể hóa ra vô số đạo thảo hình kiếm khí chém cắt tất cả. Cái gì? Lâm Sách cảm nhận được những cái kia kiếm thảo uy lực, lúc này cực kỳ hoảng sợ. Nhưng mà những cái kia kiếm thảo đã đánh giết đến phụ cận, rất nhanh tứ chi của hắn, thân thể đều bị những cái kia kiếm thảo cắt chém đến không ngừng chảy máu. Chân Hoàng Vạn Kiếm Quyết, hắn vội vàng rút kiếm, sử dụng ra phía trước đánh bại Lâm Xuyên chiêu kia kiếm pháp. Một cái kiếm khí thần hoàng xuất hiện, đem hắn bảo hộ ở sau lưng, cùng những cái kia kiếm thảo chống lại. Nhưng mà sau một khắc, một đạo áo trắng thân ảnh liền chân đạp phong lôi, ước hiếp đi vào trước mắt hắn. Lâm Tinh Vân ngay thẳng nện ra một quyền, nhưng ra chỉ 200 viên cự tượng hạt nhỏ lực lượng. Đây đều là hắn cái này 5 ngày thời gian bên trong ngưng tụ mà thành. Tiến vào luân hải cảnh viên mãn, tăng thêm trở lại nhà mình, tuyệt đối an toàn, hắn có thể không chút kiêng kỵ, vận dụng nuốt tiên ma công, hấp thu tài nguyên tu luyện, dẫn đến hắn ngưng tụ cự tượng hạt nhỏ tốc độ cũng so với quá khứ để cao mấy chục lần. Lúc này một quyền đã ra, vang lên trùng điệp âm bạo, liền đem cái kia thần hoàng hư ảnh trực tiếp đánh đến vỡ nát một mảnh, hóa thành linh lực tiêu tán tại trên không. Cái gì? Như vậy quái lực, cái này đạp mã là luân hải cảnh. Lâm Sách cả kinh hai mắt trừng trừng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn kinh hãi, Lâm Tinh Vân đã tới gần trước mặt hắn. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, đành phải toàn lực xuất kiếm, chém về phía Lâm Tinh Vân bả vai. Lên tiếng. Thế nhưng sau một khắc, lưỡi kiếm của hắn phảng phất chém vào một khối thần thiết bên trên, không mảy may có thể kiến công. Một cái sáng trong như ngọc bàn tay bao vây lấy một tầng huyền hoàng linh lực, đem lưỡi kiếm của hắn gắt gao nắm chặt. Ngươi, cái này, đây là cái gì yêu nghiệt nhục thân? Lâm Sách phảng phất thấy cái gì lại khủng bố một dạng, con ngươi cử chiến. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái luân hải cảnh tu sĩ, tay không tiếp hắn một kiếm. Phàm là thay cái khác nguyên phủ cảnh đến, hắn một kiếm này đều có thể đem đối phương cánh tay chém nát. Nhưng mà Lâm Tinh Vân bàn tay lại mảy may không tổn hao gì. Ầm. Thừa dịp Lâm Sách kinh hãi muốn tuyệt lúc, Lâm Tinh Vân đã tay trái thành quyền, một quyền đã ra, đánh vào ngực của hắn chỗ. Khủng. Như vậy cự lực phía dưới, Lâm Sách căn bản không chịu nổi, lập tức thổ huyết bay ngược, bảo kiếm cũng đã rời tay. Chiến cuộc tiến hành đến giờ khắc này, đài diễn võ bên dưới đã lâm vào quỷ dị trầm mặc. Tất cả mọi người miệng đều mở lớn đến, giống như là có thể nuốt vào một cái trứng gà. Bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt thở sâu kinh hãi, ngốc trệ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người bị chấn bối rối, liền Tiêu Thiên Lạc đều kinh ngạc đến bưng kín miệng nhỏ. Cùng với Lâm Tinh Vân lúc, hai người quang vội vàng anh em nói chuyện yêu đương đi. Giờ phút này nàng mới lần thứ nhất kiến thức đến Lâm Tinh Vân cái kia kinh khủng chiến lực. Huyền Hoàng Linh Lung Giáp hiệu quả cũng không tệ lắm. Lâm Tinh Vân đánh bay Lâm Sách về sau, nắm chặt lại tay phải, hài lòng gật đầu nói. Trên tay hắn bao quanh linh quang, chính là từ cực đạo cổ thiên bi bên trong chiếm được hộ thân thần thông Huyền Hoàng Linh Lung Giáp. Bộ thần thông này mặc dù phẩm cấp không rõ, nhưng tiềm lực cực lớn. Nhập môn về sau, liền có thể tại toàn thân ngưng tụ ra một tầng linh lực áo giáp, lực phòng ngự kinh người. Hơn nữa về sau, chỉ cần có thể hấp thu đủ nhiều huyền hoàng mẫu khí, nó liền có thể duy trì liên tục cường hóa. Khủng, khủng. Sao? Làm sao có thể? Một cái luân hải cảnh, sao lại thế? Như thế cường. Lâm Sách trong miệng thổ huyết, vẫn như cũ khó có thể tin. Chính mình thế mà mấy hiệp liền bị Lâm Tinh Vân đánh bại. Chính mình là tại gặp ác mộng sao? Mà lại là loại kia cực kỳ huyền huyễn ác mộng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn hoài nghi nhân sinh, hắn thanh kia bộ kiếm liền bị Lâm Tinh Vân ném tới. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ăn hồi xuân bảo đan đi, để tránh người khác nói ta thắng mà không võ, nhặt Lâm Xuyên dò. Lâm Tinh Vân sắc mặt lạnh nhạt nói, tựa hồ căn bản không có đem Lâm Sách để vào mắt. Ngươi, Lâm Tinh Vân, đây chính là ngươi bức ta. Lâm Sách nhìn xem hắn bộ kia dáng vẻ nhẹ bỗng, hai mắt nháy mắt che kín hung quang. Giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, mặt mũi cùng thánh tử vị trí so sánh, liền cái dám đều không tính. Hắn đứng dậy, lấy ra viên kia hồi xuân bảo đan, há miệng nuốt vào. Chỉ thấy mấy hơi thở ở giữa, thương thế của hắn liền nhanh chóng khỏi hẳn, linh lực khí tức cũng trở lại đỉnh phong. Chương 030, có treo thật chơi không được. bị thiếu chủ xoáy chảy máu chương 030, có treo thật trời không được. Bị thiếu chủ xoáy chảy máu thiên nguyên bí điện. Lần này hắn không còn dám chủ quan, lập tức thi triển tăng phúc bí pháp. Tu vi lập tức lần thứ 2 tăng vọt, đạt tới động thiên cảnh sơ kỳ. Ồ, ngươi cho rằng liền ngươi có bí pháp sao? Vừa vặn thử xem cái kia đại hoang kinh. Lâm Tinh Vân khép cười một tiếng, lập tức một tay hướng phía dưới yếu đất nắm. Toàn bộ diễn võ trường phía dưới mặt đất, đột nhiên hiện lên vô số đạo linh lực, hướng về Lâm Tinh Vân cực tốc tập hợp mà đi. Hắn tu vi cũng theo đó cấp tốc kéo lên. Khí tức này là đại thánh cấp tăng phúc bí pháp. Lâm Sách cảm nhận được đại hoang kinh bất phàm, trong lòng hiện ra tâm tình tuyệt vọng. Thực lực đối phương vốn là cường hãn, tăng phúc bí pháp vẫn còn so sánh chính mình cường một mạng lớn. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhưng việc đã đến nước này, không phải do hắn rút lui. Hắn ngưng thần định khí, lại lần nữa rút kiếm mà lên. Mà Lâm Tinh Vân lúc này cũng hoàn thành tăng phúc. Hắn căn cơ quá mức hùng hậu, giống như khó mà lấp đầy ao nước. Bởi vậy dù cho thi triển đại hoang kinh tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng tăng phúc đến nguyên phủ cảnh sơ kỳ. Nhưng lúc này hắn cũng đã so trước đó mạnh quá nhiều. Chỉ thấy hắn đồng thời chỉ làm kiếm, liên tục thi triển chín diệp kiếm quyết, vô cùng hùng hậu ngưng thực linh lực, hóa ra vô số thanh kim kiếm thảo, bắt đầu đánh giết hướng rừng sóng. Lâm Sách huy kiếm trái chống phải ngăn, nháy mắt lại lần nữa rơi vào thế yếu. Hắn bị bức ép bất đắc dĩ, biết chỉ hoãn không được, lập tức sử dụng ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Chỉ thấy toàn thân hắn bắt đầu đốt lên màu đỏ huyết diễm, để khí thế của hắn cao hơn một tầng. Trường kiếm trong tay càng là phát ra huyết sắc hung quang. Cổ hoàng huyết vũ kiếm, hắn toàn lực huy kiếm, chém ra hơn 10 con lông máu thần hoàng. Những cái kia kiếm khí thần hoàng, rốt cục là đem bốn phía kiếm thảo đánh lui. Tiếp lấy liền hướng Lâm Tinh Vân gào thét mà đi. Thật phong chi kính thảo. Lâm Tinh Vân quanh thân lại lần nữa phủ lên huyền hoàng linh lung giáp, lập tức nên kích mà lên, đồng thời chỉ làm kiếm, múa ra đạo đạo thành kim kiếm quang. Trước sau đem những cái kia huyết sắc thần hoàng chém thành mảnh vỡ, mà hắn cũng lại lần nữa cùng Lâm Sách cẩn thận đấm ra một quyền, nhấc lên trùng địa bạo liệt sóng âm. Lâm Sách không còn dám chủ quan, lập tức toàn lực huy kiếm ngăn lại một quyền này. Khen. Một tiếng vang vọng phía sau, kiếm quyền cộng lại nhất thời bất phân thắng bại. Tiếp lấy Lâm Tinh Vân chỉ bằng một đôi quyền trưởng, liền bắt đầu cùng Lâm Sách kiếm chiêu, cận thân vật lộn. Vì rèn luyện năng lực thực chiến của mình, hắn hôm nay không có ý định vận dụng Đại La đạo kiếm. Bằng không một kiếm đã ra, đối phương khẳng định sẽ nháy mắt thảm bại. Chết tiệt a, căn bản không phá nổi, liền vết tích đều không để lại một đạo. Không phải nói tiên đạo phối thể chất, nhục thân cường độ đồng dạng sao? Hắn nhục thân lực lượng, phòng ngự, làm sao sẽ khủng bố như vậy? Quả thực so với yêu thú còn không hợp thói thường phải nhiều. Lâm Sách càng là giao chiến, càng là run như cây sấy. Đối phương nhục thân lực lượng cường đại đến kinh người, chính mình còn không phá nổi đối phương phòng ngự. Thế thì còn đánh như thế nào a? Có treo, thật không đánh được. Nhị thiếu chủ, chuyện ngày hôm nay, ta nguyện ý xin lỗi. Chúng ta tiếp tục đánh xuống, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Ngươi bây giờ thu tay lại, đã kiếm đủ mặt mũi, ta cũng có thể giữ lại thánh tử vị trí. Cho ta một cơ hội, về sau ta nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Lâm Sách vừa đánh vừa lui, đồng thời âm thầm truyền âm cho Lâm Tinh Vân. Rõ ràng là nhận sợ. Ồ, có thể. Lâm Tinh Vân một quyền đem hắn đánh lui mấy trượng, cũng truyền âm đáp lại nói: "Cái kia nhị thiếu chủ, chúng ta cái này liền. Ngươi đón lấy ta một chiêu này, ta liền thu tay lại." Lâm Tinh Vân lại lần nữa kiếm chỉ xuất liên tục. Lần này hắn đem mấy chục đạo thanh kim kiếm thảo dung hợp làm một, đồng loạt chém về phía Lâm Sách. "Chết tiệt. Tốt, ta liền tiếp ngươi chiêu này." Lâm Sách thầm mắng một tiếng, lập tức cũng hết sức chăm chú, đem linh lực toàn bộ rót vào trường kiếm trong tay bên trong. Nhưng hắn đang chuẩn bị toàn lực ứng phó, đón lấy Lâm Tinh Vân một chiêu này lúc, đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy một cái màu vàng kim nhạt kiếm hoàn hư ảnh, chẳng biết lúc nào đã cực tốc tập sát đến trước mặt hắn. Hắn không kịp phòng ngự, bị kiếm kia viên đánh trúng đầu, nhưng không có lưu một giọt máu, phá một lớp da. Bởi vì đây là thần hồn công kích chi pháp, kiếm hồn đế kinh sau khi nhập môn đệ nhất trọng thần thông, đã hồn kiếm hoàn, có thể dùng thần hồn ngưng tụ ra một viên vô hình kiếm hoàn, công kích trực tiếp thần hồn của địch nhân. Bị cái này kiếm hoàn đánh trúng, nhẹ thì khiến người thần hồn bị hao tổn, chiến lực đại giảm, nặng thì có thể trực tiếp chạm diệt thần hồn. A, Lâm Sách phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn bị cắt đứt. Loại này chuyên công thần hồn thần thông, vốn là khó lòng phòng bị, hắn cũng không phải chủ tu thần hồn chi đạo. Hơn nữa thần hồn tương quan thần thông, mọi thứ đều là thâm thúy vô cùng. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Lâm Tinh Vân chỉ là một cái luân hải cảnh, lại có thể nắm giữ loại này thần hồn thần thông. Lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, bị một kích phải trúng, Lâm Sách nháy mắt trong lòng đại loạn. Thanh kim sắc chín diệp kiếm khí tùy theo đánh tới, hắn chỉ có thể miễn cưỡng huy kiếm ngăn cản. Nhưng như cũng bị sắc bén kiếm khí cắt đến máu me khắp người. Cuối cùng, hắn rốt cuộc không có sức chống cự, bị một kiếm chém bay. Trung điệp ngã xuống đến đài diễn võ bên dưới. Phúc. Hắn khí tức cấp tốc suy yếu đi xuống, phun ra một ngụm máu tới. Cái kia một thân lộng lây áo tím, bây giờ đã là vỡ vụn nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Đám người xung quanh vội vàng tránh lui đi mấy trượng xa. Người người đều là đầy mặt kinh hãi, nhìn qua vị này bị thua thứ 10 thánh tử. Trang diện một mảnh yên tĩnh như chết. Lâm Kiền nhìn thấy trang diện này, mặc dù cũng cực kỳ rung động, nhưng hắn dù sao lão thành, lập tức cao giọng tuyên bố nói: "Giao đấu kết thúc. Lâm Tinh Vân thắng. Sau đó ta sẽ bẩm báo trưởng lão điện, từ hôm nay trở đi, Lâm Tinh Vân chính là ta Lâm gia thứ 10 thánh tử. Chúc mừng thánh tử." Lập tức dẫn một đám thuộc hạ hành lễ chúc mừng Lâm Tinh Vân. Trong đám người cũng dần dần có người đã tỉnh hồn lại, bắt đầu hướng Lâm Tinh Vân hành lễ chúc mừng. "Chúc mừng thánh tử, chúc mừng thánh tử." Rất nhanh, trong diễn võ trường lại lần nữa vang lên như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh. Mọi người nội tâm bên trong góp nhặt kinh hãi, rung động, sùng bái chi tình. Lúc này đều biến thành từng tiếng hò hét. Kém cả một cái đại cảnh giới, còn có thể đánh bại Lâm Sách. Đây mới thật sự là yêu nghiệt thiên kiêu a. Thiên tiên đạo phôi, quả thực khủng bố như vậy. Ôi mẹ ơi nha. Nguyên lai thiếu chủ mới là mạnh nhất. Không riêng gì thiếu chủ, hiện tại cũng muốn xưng thánh tử. A. Dĩ mại ơi, ngươi làm sao chảy máu mũi? Nô. Bị thiếu chủ xoáy chảy máu. Không được, thiếu chủ lại nhìn qua. Ta không chịu nổi, lại muốn lưu, thiếu chủ. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Xin lỗi, vừa bạn không rảnh tay, nhưng bây giờ ta không khỏi nghĩ hỏi đại gia một vấn đề, chúng ta tu tiên chân lý là, xin lỗi, lại không rảnh tay. Hô. Tốt, hiện tại ta nghĩ hỏi đại gia một vấn đề, tiên vực vũ trụ huyền bí là, xin lỗi. Chờ, ta không rảnh tay. Những cái kia đối Lâm Tinh Vân hoa si không thôi Lâm ra các tiểu nữ, lúc này càng là gấp đôi phấn khởi hét dầm lên. Toàn trường bầu không khí, nháy mắt đạt tới hôm nay đỉnh cao nhất. Mà nhìn xem người xung quanh là Lâm Tinh Vân reo hò thét lên, chính mình thánh tử vị trí cũng đã ngâm nước nóng. Phúc. Lâm Sách cấp hỏa công tâm, lại phun ra một ngụm máu lớn tới. Tiếp lấy liền chết ngất. Lúc này tất cả mọi người vội vàng chúc mừng Lâm Tinh Vân, liền cái đến nhất hắn đi chữa bệnh người đều không có. Mà lúc này Lâm Thanh Trúc đang si mê sững sờ nhìn qua đài diễn võ bên trên, cái tiết như cũng nhẹ nhàng thoải mái, không chút phí sức Lâm Tinh Vân. Nàng che lấy miệng nhỏ, khóc không thành tiếng. Trong lòng đối với vị thiếu chủ này cảm kích, mê luyến chi tình, cũng tại giờ phút này như liên hỏa, thường hực bốc lên. Nàng đối với Lâm Tinh Vân độ thiện cảm đã tăng không thể tăng. Trừ phi đột phá tầng cuối cùng ngăn cách, mới có thể vượt qua 99 điểm muốn làm gì thì làm đạt tới đến chết cũng không đổi trình độ. Mà Tiêu Thiên Lạc nhìn xem Lâm Tinh Vân cái kia hăng hái, vạn chúng kính ngưỡng dáng dấp. Nàng cũng cảm thấy cùng có bình yên, che lấy sung mãn ngực mừng rỡ vô cùng. Nhưng lại không hiểu tự ti, trong mắt đỏ tươi ma quang lại lần nữa hiện lên. Chuyện chỗ này phía sau. Lâm Tinh Vân liền mang theo Tiêu Thiên Lạc cùng Lâm Thanh Trúc, vẫn an đang tại Lâm gia dược đường bên trong trị thương Lâm Xuyên. Biết được Lâm Tinh Vân, thế mà thật sự đánh bại Lâm Sách, đoạt được thánh tử vị trí phía sau. Lâm Xuyên cũng bị cả kinh, nửa ngày nói không ra lời. Trong lòng hắn, đột nhiên sinh ra vô tận cảm giác bị thất bại. Chính mình liều mạng, đều đánh không bại đối thủ. Lại bị vị này so với mình tuổi trẻ, tu vi so với mình thấp một mảng lớn thiếu chủ, cho nhẹ nhõm pha tan. Thật sự là người so với người, tức chết người. Ca. Ngươi không thấy được, thiếu chủ vừa bạn. Thực tế quá lợi hại. Cái kia Lâm Sách, căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa thiếu chủ vừa bạn, còn giúp chúng ta chi mạch tử đệ nói chuyện, khuyên bảo đại gia về sau hay là phân lẫn nhau. Ca, thiếu chủ hắn. Người khác thật tốt tốt. Lại lợi hại, lại thiện lương, hơn nữa còn sẽ. Lâm Thanh Trúc hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cũng không lo được Lâm Tinh Vân liền tại bên cạnh, hung hăng khoe hắn. Lâm Xuyên nghe, lại là ngây người một lúc. Hắn nhìn qua Lâm Tinh Vân, rơi vào trầm tư. Ta nguyên lai tưởng rằng thiếu chủ hắn, háo sắc lô mãng. Không nghĩ tới, hắn lại có như vậy khí lượng, chịu vì chúng ta những này chi mạch tử đệ ra mặt. Dạng này lỗi lạc qua mình, chính nghĩa Lâm như người. Hơn nữa thiên phú thực lực, khủng bố như vậy. Có lẽ đích xác. Đáng giá đi theo. Lâm Tinh Vân nhưng là mỉm cười. Nhìn xem Lâm Xuyên cái kia xoắn suýt, phức tạp biểu lộ, hắn chỉ cảm thấy thú vị. Nếu để cho này hai huynh muội biết, Lâm Xuyên sở dĩ thảm bại, hoàn toàn là bị chính mình một tay thao túng. Là chính mình đoạt hắn công pháp. Còn trước thời hạn phân phó Lâm Kiền, Lâm Tràng thu đi hắn ngọc phủ. Không biết đến lúc đó, hai huynh muội bọn họ biểu lộ, sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Nhưng mà đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Này hai huynh muội, vĩnh viễn không có khả năng biết chân tướng. Thiếu chủ đại ân đại đức, Lâm Xuyên. Không thể báo đáp. Lâm Xuyên do dự rất lâu, rốt cục là làm xuống quyết định. Chương 031, lấy thân nuôi ma. Nữ nan chi thể dị tượng. 1. Chương 031, lấy thân nuôi ma. Nữ nan chi thể dị tượng. 1. Chỉ thấy hắn dãy rủa lấy từ trên giường bệnh đứng dậy. Tiếp lấy liền hướng Lâm Tinh Vân, quỳ xuống lại. Thứ nay về sau, Lâm Xuyên. Nguyện ý đi theo thiếu chủ. Xông pha khói lửa, không chối tử. Hắn vừa dứt lời, Lâm Tinh Vân trong đầu liền truyền ra nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu phục thiên mệnh chi tử, Lâm Xuyên. Khen thưởng thiên mệnh chỉ 9 bạn. Lâm Xuyên hiện nay độ trung thành, 60 điểm. À, quả nhiên, thu phục một cái thiên mệnh chi tử, liền có thể được đến cùng hắn khí vận giá trị giống nhau con số thiên mệnh chỉ a. Lâm Tinh Vân âm thầm hài lòng ca ngợi nói. Cuối cùng thuận lợi thu phục cái thứ nhất thiên mệnh chi tử. Để Lâm Xuyên đi cùng Tiêu Trần liều chết, ở trong tầm tay a. Nhưng mà ngay sau đó, hệ thống liền tiếp tục nhắc nhở. Lâm Xuyên độ trung thành đạt tới 60 điểm, ký chủ có thể lựa chọn cùng hưởng hai thành tu vi, mệnh số, phù trận thiên tài cam. 60 điểm về sau, mỗi tăng lên 5 điểm độ trung thành, có thể nhiều thu hoạch được Lâm Xuyên một thành tu vi, một đạo mệnh số. Ký chủ có hay không bây giờ chọn lựa cùng hưởng? Không. Lâm Tinh Vân lúc này lựa chọn không. Hắn hiện tại là luân hải cảnh viên mãn, vạn nhất đột nhiên tu vi tăng vọt, áp chế không nổi, tùy tiện đột phá đến nguyên phủ cảnh. Vậy coi như được không bù mất. Vẫn là giữ lại về sau, có cần thời điểm lại cùng hưởng đi. Ân, không sai. Ta ra ngoài du lịch lúc, nghe qua một câu ngạn ngữ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Người tất nhiên thần phục, từ đây chính là dưới trướng của ta đệ nhất danh sách. Sau này tại Lâm gia, không ai dám làm khó dễ các ngươi huynh muội. Lâm Tinh Vân cười cam kết. Đa tạ thiếu chủ. Đa tạ thiếu chủ. Lâm Thanh Trúc cũng kích động không thôi, đi theo ca ca, đồng loạt hướng Lâm Tinh Vân quỳ lạy khấu tạ. Lâm Tinh Vân thản nhiên tiếp thu bọn hắn cấp bậc lễ nghĩa, nội tâm âm thầm nghĩ. Bây giờ Lâm gia mọi việc tạm thời giải quyết, chính mình cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. là thời điểm xuất phát, tiến về giao trì thánh địa. Nghe nói luân hải cảnh cực đạo cổ thiên bi, liền tại giao trì thánh địa bên trong. Thưởng qua ngon ngọt về sau, hắn đã quyết định muốn bắt lại tất cả cổ thiên bi bên trong cuối cùng khen thưởng. Hiện tại mọi việc sẵn sàng. Chỉ thiếu. Hắn quay đầu nhìn hướng một bên Tiêu Thiên Lạc. Nhưng Tiêu Thiên Lạc lúc này lại là một cách lạ kỳ yên tĩnh, không giống bình thường như thế, thời khắc hoạt bát dính hắn. Một đôi thủy ông cảm động mắt hạnh bên trong, tựa hồ cất giấu rất nhiều tâm sự. Lâm Tinh Vân thấy thế cũng ngẩn người. Hắn suy tư một lát sau, liền quay đầu bàn giao Lâm Xuyên cùng Lâm Thanh Trúc vài câu. Mình lập tức muốn đi giao trì thánh địa, để bọn hắn hảo hảo tu luyện, có chuyện gì khó xử liền đi tìm chủ mẫu, sẽ có người che chở bọn hắn. Lại cho Lâm Xuyên lưu lại một chút linh dược, dặn dò hắn yên tâm dưỡng thương về sau. Lâm Tinh Vân liền lôi kéo Tiêu Thiên Lạc, đội vàng rời đi. Trên đường đi bọn hắn lẫn nhau ăn ý, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Trở lại Lâm Tinh Vân tẩm điện bên trong lúc, sắc trời đã dần tối. Đều đi ra, đi cửa trước bên ngoài trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Là, thiếu chủ. Lâm Tinh Vân đầu tiên là lui trong điện tất cả thị nữ, sau đó mới ngồi xuống. Nhìn một chút bên cạnh Tiêu Thiên Lạc, chỉ là ra vẻ bình tĩnh hỏi. Tự nhiên. 6 ngày, ngươi nghĩ rõ chưa? Nhưng mà hắn nói vừa xong, Tiêu Thiên Lạc rốt cuộc khắt chế không được. Tựa như đi qua một dạng, xe nhẹ đường quen nhào vào trong ngực hắn. Ôm chặt hắn, một bên thấp giọng khóc sụt sùi, một bên tha thiết kể ra nói. Tinh Vân. Ta nghĩ. Tiếp thu ngươi thập tứ tổ truyền thừa. Ta rất nhớ chính mình. Có thể xứng với ngươi. Không chỉ là gả cho ngươi, ta nghĩ cùng ngươi làm bạn trường sinh, vĩnh viễn không chia lìa. Lâm Tinh Vân nghe vậy, thở dài một tiếng nói. Vậy ngươi liền đi cấm địa cố gắng tu luyện, chờ ta trở lại chính là. Nhưng, có thể là, ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Tu luyện không có tuế nguyệt, nếu như chúng ta tách ra, thật không biết bao lâu mới có thể gặp lại mặt. Ta cũng muốn. Bồi ngươi đi giao chỉ. Tiêu Thiên Lạc cắn chặt môi dưới, tất cả không muốn nói xong. Cho nên ngươi tâm sự nặng nề, do dự. Ừm. Tinh Vân, ta có phải hay không? Rất vô dụng. Đến bây giờ, ta vẫn là làm không tốt quyết định. Tiêu Thiên Lạc ôm Lâm Tinh Vân cái cổ, tựa vào ngực hắn bên trên, đầy mắt không muốn xa rời kể ra nói. Vậy liền ta thay ngươi làm quyết định. Lâm Tinh Vân nói xong, liền lấy ra Lâm Dung cho khối ngọc bội kia đưa cho Tiêu Thiên Lạc. Có thể có một vị đại đế chỉ điểm, có thích hợp truyền thừa, đích thật là ngàn vạn năm khó gặp chuyện may mắn. Đi cấm địa à? Đi theo thập tứ tổ thật tốt tu hành, không cần phải gấp, ta sẽ rất mau trở lại. Nhưng mà Tiêu Thiên Lạc tiếp nhận ngọc bội, trên mặt chẳng những không có vẻ thoải mái, ngược lại do dự hỏi. Vậy ngươi lần này đi giao trì thánh địa, sẽ đi tìm những nữ nhân khác sao? Ví dụ như ngươi vị kia, Liễu Mộng Nhi. Hội, nhất định sẽ. Lâm Tinh Vân không chút do dự hồi đáp, cũng không nguyện ý nói dối, cho Tiêu Thiên Lạc điều chỉnh đến sững sờ một chút. Nhưng lập tức, trong mắt nàng thâm tàng đỏ tươi quan huy, lập tức giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Trong cơ thể cái kia cựu giai ái tình đế cổ, càng là không còn chín màu sặc sỡ tia sáng, mà là hóa thành đồng dạng sát cơ sôi trào màu đỏ tươi. Trên mặt nàng chảy xuống hai hàng nước mắt đến, khóe miệng lại quỷ dị có chút nâng lên. Trong tay nắm lấy ngọc bội kia, không ngừng run rẩy nói: "Tốt, ta nghe ngươi. Tinh Vân, ta biết, ta bồi ngươi đi qua, sẽ chỉ trở ngại mắt của các ngươi, đúng hay không?" Nàng là Liêu gia gia chủ tiểu nữ nhi, cùng ngươi nhất là xứng đôi, là ta không xứng, là ta gây trở ngại các ngươi, có thể là ta không muốn, nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ, lưu tại bên cạnh ta, chỉ cần ngươi có thể một mực bồi tiếp ta, không quản bỏ ra cái giá gì, cho dù là tính mệnh ta đều nguyện ý, có lẽ hai chúng ta cùng đi hoàng tuyển, liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tiêu Thiên Lạc càng là nói xong, càng là thần tình kích động, cuồn cuộn nhiệt lệ không ngừng tràn ra, một đôi mắt đẹp gần như biến thành màu đỏ máu. Trong cơ thể cựu giai ái tình đế cổ cũng là hồng quang đại phóng, mắt thấy là phải đáp lại nàng nguyện vọng. Chương 031, lấy thân nuôi ma. Nữ nan chi thể dị tượng. 2, chương 031, lấy thân nuôi ma. Nữ nan chi thể dị tượng. 2, Lâm Tinh Vân thấy thế, biết là nàng hiểu lầm, hơn nữa bị kích thích mạnh. Nội tâm của nàng thâm tàng sát tính cùng cực đoan, lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nếu như chính mình không thêm can thiệp lời nói, Tiêu Thiên Lạc chỉ sợ vẫn là sát suất rất lớn rơi vào tà đạo, thậm chí vẫn như cũ sẽ mượn nhờ ái tình đế cổ tàn sát chúng sinh. Ai? Hắn thở dài một tiếng, lập tức đứng dậy. Thừa dịp Tiêu Thiên Lạc thất thần thời khắc, hai tay dùng sức một kéo, liền đem nàng ôm ngang lên, chính mình giường nằm đi đến. Ta nói qua, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, tại ta trước khi đi, đều sẽ đưa ngươi một phần lễ vật. Lâm Tinh Vân giọng ôn hòa, để Tiêu Thiên Lạc cũng tỉnh táo một hai phần. Cái? Lễ vật gì? Nàng si mê sững sờ đặt câu hỏi, tựa hồ hoàn toàn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh thứ gì. Mà Lâm Tinh Vân thì xoay người lại đánh ra chính mình ban đầu học thần thông, Ngũ La Khinh Nghiễn Trưởng, đem tầm điện bên trong cửa sổ toàn bộ đóng lại. Hắn lập tức trèo lên giường nằm, mặt đối mặt nhìn chăm chú Tiêu Thiên Lạc hai mắt, ánh mắt phức tạp nói: "Từ ta hiểu chuyện bắt đầu, ta liền cảm giác được, ta nữ nan chi thể mặc dù tu luyện không được, nhưng cũng cùng tiên thiên đạo phôi một dạng, có một loại thể chất dị tượng. Từ khi 7 ngày phía trước Lâm Tinh Vân từ cấm địa đi ra về sau, hắn vẫn có một loại dự cảm, chính mình lần này đi đến giao trì thánh địa, sợ rằng sẽ rất khó tiếp tục thủ thân như ngọc. Tất nhiên thủ không được, vậy liền không thủ, nhưng cùng hắn đến lúc đó đi tiện nghi những nữ nhân khác, hắn tình nguyện trước tiện nghi Tiêu Thiên Lạc." Lâm Tinh Vân vừa nghĩ tới đây, liền thở phào một cái, nhìn về phía nàng ôn nhu nói: "Tự nhiên, ta cái này dị tượng chưa từng có người nào gặp qua, ngươi sẽ là cái thứ nhất." Tinh Vân, ngươi Tiêu Thiên Lạc si ngốc thì thầm, thần trí còn có chút mơ hồ, thuộc mị thân thể lại vô ý thức không ngừng phát run. Mà Lâm Tinh Vân đã xoay tay lại một trường, trong điện ánh nến cũng toàn bộ dập tắt. Sáng trong ánh trăng bay vào trong cung điện, rơi tại Tiêu Thiên Lạc trên thân thể, như mộng viễn mỹ diệu. Hai người tùy theo bắt đầu nghiên cứu lên nhân tộc phát triển hạch tâm động lực, sinh mệnh hài hòa mấu chốt điểm tựa, thiên vực phồn bình căn bản nhân tố. Lúc này Lâm Tinh Vân trực tiếp tại chỗ phi tốc tiến bộ. Hắn lấy ra mới trình độ, thông qua mới cử động, tạo thành mới đột phá. Đồng thời coi trọng phương pháp mới, thấy rõ mới hình thức, lý chuẩn mới yêu cầu. Tại mới chờ mong, mới quan hệ có thể dùng được hảo mới bản lĩnh, hiện ra làn gió mới tướng mạo, đi ra độ cao mới, bồi dưỡng tân sự vật, thu hoạch được mới thành quả. Hắn nhận thức được trong đó tầm quan trọng, gấp gáp tính, thời đại tính. Lấy chủ động tính, tính tự giác, phía trước xem tính, nắm chắc toàn cục tính, kiên trì thực tiễn tính, coi trọng chiến lược tính, giữ gìn trường kỳ tính. Đồng thời đầy đủ cân nhắc đến tính chất phức tạp cùng gian khổ tính, vì vậy điều động tính tích cực, phát huy sáng tạo tính, có kế hoạch tính, nhạy cảm tính đến hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đồng thời hắn cũng không có lãng quên quy phạm hóa, trình tự hóa, khoa học hóa, kiến thức hóa, chuyên nghiệp hóa. Hắn tìm đúng sự tình điểm xuất phát, điểm bảo, điểm dừng chân. Chú ý đến nhãn điểm, cường điệu điểm, điểm dùng lực, kết hợp điểm, điểm mấu chốt. Hắn đặt chân trước mắt, quan sát lâu dài. Hắn bắt lấy kỳ ngộ, ứng đối khiêu chiến. Hắn nổi bật trọng điểm, phân bước thực hiện. Hắn toàn diện đẩy tới, chủ tính trung thực hiện. Mà hai canh giờ về sau, nữ nan chi thể chất dị tượng, rốt cục là vào lúc này lần đầu hiện rõ thế gian. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, ổ chim khách bay về phía nam. Vốn nên là vạn dặm không mây, nhưng mà Lâm gia phủ trên không trung lại đột nhiên chậm chậm bay tới vô số phấn hồng dáng mây. Cái kia dáng mây che kín trời trăng, cấp tốc bao phủ lại toàn bộ Lâm gia. Hơn nữa từ phía chân trời chỗ xa xa, mơ hồ truyền đến từng trận êm thai mở mịt đàn cầm và đàn sắt thanh âm. Lại qua một lát, chỉ thấy vô số thiên nữ hư ảnh, cầm trong tay giải lụa màu, nhộn nhịp nhảy múa mà xuống, rơi về phía Lâm Tình Vân cung điện. Các nàng mỗi một cái đều dung mạo tuyệt diễm, dáng người mê hồn. Từng chương trên mặt ngọc cũng đều là nhu hòa mỉm cười, khiến người xem xét tựa như tắm gió xuân. Các nàng theo thứ tự lưu lại khắp nơi Lâm Tinh Vân tẩm điện trên không, yêu kiểu nhảy múa. Cái kia dáng múa cảm động cực hạn, phàm trần thế gian không thể nhận ra. Các nàng phất tay nhấc chân ở giữa, càng có vô số hồng nhạt hoa vũ vô căn cứ mà sinh, khắp nơi bay tán loạn. Cung điện bên ngoài, đình viện bên trong, trong lầu các, thậm chí kể bên này, tất cả cư trú nữ tử, phàm là tắm rửa đến những ngày hồng nhạt hoa vũ về sau, đều hoặc nhiều hoặc ít, được đến các loại chỗ tốt. Có người tu vi tăng lên, có người dung nhan hồi xuân, có người bệnh khỏi hẳn. Ngay tại những ngày thị nữ, Lâm gia nữ nhi, kinh hỉ tại loại này thần diệu dị tượng lúc, càng ngày càng nhiều người cũng chú ý tới trên trời rơi xuống dị tượng. Rất nhiều người cấp tốc tìm tới thiên nữ rơi xuống chỗ, nhộn nhịp chạy tới, muốn nhìn một chút cái này thần diệu dị tượng đầu nguồn đến cùng là cái gì. Mà khi bọn hắn tụ tập đến Lâm Tinh Vân cung điện bên ngoài lúc, rất nhiều Lâm gia trưởng lão lịch duyệt phong phú, nhìn tình hình này đại khái đã đoán được ngày này nữ nhảy múa mạn thiên hoa vũ rất có thể là Lâm Tinh Vân nữ nan chi thể dị tượng. Thế nhưng bọn hắn đồng thời cũng cảm thấy thật kỳ quái, thể chất dị tượng loại này đồ vật bình thường là sinh ra lúc xuất hiện hoặc là cùng người giao chiến lúc mới sẽ hiện lộ ra, xem như một cái tuyệt chiêu dùng để đối địch. Ví dụ như tiên thiên đạo phôi dị tượng, đại đạo tiên trùng liền có cực mạnh chấn áp lực lượng. Bọn hắn không khỏi phỏng đoán, nhà mình nhị thiếu chủ lúc này là tại cùng người nào giao chiến sao? Một trận chiến này nhất định đánh đến rất là lực lượng ngang nhau, lại ngay cả thể chất dị tượng đều bị ép đến thi triển ra. Mắt thấy cái kia dị tượng rất lâu đều không có tiêu tán tình thế, Lâm gia các trưởng lao đón chừng nhị thiếu chủ cùng cái kia địch thủ trong lúc nhất thời sợ rằng khó phân thắng bại. Liên tại bọn hắn một đám người chuẩn bị tiếp tục tới gần Lâm Tinh Vân cung điện, tinh tế xem xét một phen lúc. Chương 032, thuế biến niết bàn, Lâm Châu đệ nhất mỹ nhân. 1. Chương 032, thuế biến niết bàn, Lâm Châu đệ nhất mỹ nhân. 1. Nhìn xem nhìn cái gì vậy? Đều cút trở về cho ta đi ngủ. Một tiếng sát khí lẫm liệt nữ tử nói uống, đông nhiên vang vọng chân trời. Thanh âm này, ngoa tạo, là thập tứ tổ. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Mọi người trong nhà ta rút lui trước, ngủ một chút. Tục ngữ nói ngủ đến lâu, sống đến lâu, ngủ đến ít, sống đến ít ta. Ăn dưa có thể ngày khác lại ăn, mất mạng liền thật sự mất rồi. Nhận ra là Lâm Dung âm thanh về sau, tại các trưởng lao dẫn đầu phía dưới, mọi người lập tức tan tác như chim muông đi. Mà lúc này Liễu Phượng Nghi từ lâu bị kinh động, lắc người một cái liền đến Lâm Tinh Vân tẩm điện bên ngoài. Hiểu con không ai bằng mẹ, quan sát một phen ngày này nữ hoa vũ dị tượng về sau, trong lòng nàng cấp tốc có chỗ minh ngộ. Cái này dày đối, ta còn tưởng rằng làm gì vậy? Trình động tĩnh lớn như vậy, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều bị kinh động đến. Nàng thầm mắng vài câu về sau, trong lòng cũng là không nhịn được mừng thầm không thôi. Nhà mình nuôi heo, nhiều năm như vậy có thể tính sẽ đuổi cải trắng. Nàng lúc này lui ở đây tất cả thị nữ, đem ngoại môn đóng chặt, lập tức làm tặc đồng dạng, rón rén tới gần tầm điện, chuẩn bị vén lên cửa sổ xem xét một phen tình hình chiến đấu. Ân, thập tứ tổ. Nhưng mà nàng vừa mới tới gần, đã nhìn thấy nơi hẻo lánh dưới bệ cửa sổ, một vị dáng người nở nang váy đen mỹ nhân đang ngồi xổm tại chỗ ấy, đào cửa sổ mái hiên nhà nhìn lén cái gì. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng kinh hãi huyên ương hy kịch. Lâm Dung giơ ngón trỏ lên, ra hiệu nàng im lặng, lập tức tiếp tục quay đầu, đầy mặt hưng phấn cười xấu xa nhìn lén trong điện tình cảnh. Thập tứ tổ a, lấy ngài tu vi, còn cần đến lén lén lút lút như vậy xem sao? Liêu Phượng Nghi xấu hổ mà không mất đi lễ phép chế cười, tiến tới Lâm Dung bên cạnh truyền âm hỏi. Ai nha, ngươi biết cái gì? Ta nếu là muốn nhìn, tại trong cấm địa đều có thể thấy rõ. bởi vì cái gọi là cướp không bằng trộm, công khai tùy ý nhìn, vậy có thể so ra mà vượt nhìn lên sao? Tiểu Phượng dụng cụ đừng nói chuyện, đang đến đặc sắc bộ phận đây. Lâm Dung một đôi cảm động mắt phượng tinh quang lập lòe, hưng phấn không thôi giải thích nói, lập tức lại tiếp tục nhìn hướng trong điện quan chiến. Chậc chậc, còn thập tứ tổ đâu, thật sự là giả mà không kính. Liêu Phượng nghi đầy mặt viết lớn im lặng, nhưng cũng không thể tránh được, vì duy trì mấy phần mặt mũi, nàng đành phải đem cái này tốt nhất xem phim vị trí nhường cho Lâm Dung, chính mình xám xịt rời đi. Mà tại kinh động đến toàn bộ Lâm gia về sau, Lâm Tinh Vân liệu mình nuôi ma đêm thứ nhất cũng theo đó thoáng một cái đã qua. Tiếp theo là ma cao một thước đêm thứ hai, thước ngắn tấp dài thứ ba đêm, trường phong phá lãng đêm thứ tư, sóng bên trong cái sóng đêm thứ năm, đệ lục dạng, đệ thất dạng. Trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Cái này hơn một tháng đến nay, thỉnh thoảng liền sẽ có Lâm gia nữ tử tới gần Lâm Tinh Vân cung điện bên ngoài, hảo tiếp thu cái kia thần diệu hoa vũ tẩy lễ. Mà cung điện phụ cận bởi vì có chủ mẫu Liêu Phượng nghi lệnh cấm, không người dám tới gần. Lâm gia mọi người cũng thường xuyên nghị luận, nhà mình nhị thiếu chủ, cái này xác định vững chắc không phải tại cùng ai giao chiến, bằng không sẽ không đánh lâu như vậy. Nhất định là tại chịu vị tiêu cao nhân tiền bối chỉ điểm, đang ngồi mà luận đạo. Dù sao chỉ có hoàn toàn chìm vào đối đại đạo chí lý cảm ngộ bên trong, mới có thể gây ra lâu như vậy thể chất dị tượng. Tính ra cái kết luận này về sau, mọi người nhộn nhịp cảm thán. Tiên tiên đạo phôi quả nhiên ngộ tính kỳ cao, đối đại đạo cảm ngộ không phải người thường có thể so với. Mà Liêu Phượng nghi nghe đến bọn hắn nghị luận về sau, mỗi ngày nín cười đều nhanh nghẹn ra nội thương. Bất quá nàng cũng cảm thấy, cái này não bổ ra lý do vẫn là rất không tệ. Một ngày này, Liêu Phượng nghi mang theo một vị phong thái yểu điệu thiếu nữ áo tím, đi tới Lâm Tinh Vân cung điện bên ngoài. Nam cung cô nương ngươi nhìn, ta không có lừa gạt người chứ? Tinh Vân hắn, còn tại chịu vị kia tiền bối chỉ điểm nộ đạo đây. Liêu Phượng nghi nói xong, còn cố ý chỉ trên cung điện trống không dị tượng. Cái này dị tượng, cái này hoa vũ, thật sự là ảo diệu vô tận a. Nhị thiếu chủ, quả nhiên không phải là so với bình thường, khiến người khâm phục. Nam cung Nguyễn Nhi nhìn xem cái kia đầy trời dị tượng, cảm thụ được hoa vũ thần diệu, không khỏi sợ hãi thán phục không thôi. Đúng liệu ôn nhu trên mặt ngọc đều là hướng về chi sắc. Ai, Nam cung cô nương, ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử này cùng tiền bối ngộ đạo, còn không biết muốn tu luyện bao lâu đây. Tăng thêm phụ thân hắn đến nay sống chết không rõ, chỉ sợ cũng không tiện nói đến nhi nữ tư tình. Ngươi một phen ý tốt, ta cũng chỉ có thể thay mặt Tinh Vân cảm ơn qua. Liêu Phượng Nghi nói xong, liền lắc đầu, giả vờ như tiếc rẻ nói. Liêu chủ mâu nói quá lời. Tại hạ có thể nhìn thấy nhị thiếu chủ cái này thiên sinh dị tượng, có thể tắm rửa mấy phần cái này trên trời rơi xuống hoa vũ, đã tại nguyện là đủ. Có lẽ là tại hạ phúc duyên thời cơ chưa tới. Liêu chủ mẫu bảo trọng, tại hạ cáo tử. Nam cung Nguyễn Nhi trên mặt ngọc tràn đầy tiếc nuối, nhưng vẫn như cũ duy trì cấp bậc lễ nghĩa. Sau khi cáo tử, liền nhẹ lướt đi. Hô, cuối cùng lại đuổi đi một cái. Quả nhiên trường sinh thế gia bên trong là thuộc Nam cung gia người tốt nhất lựa gạt. Liêu Phượng Nghi lúc này mới thở phào một cái, lập tức căm giận bất bình nói: "Tiểu tử thối này hiện tại thanh danh lớn như vậy, một ngày đến mấy cái có bối cảnh nha đầu, thật là." Đi qua, mặc dù cũng không ngừng có các lộ nữ tử đến dây dưa Lâm Tinh Vân, nhưng phổ biến đều là một ít tông môn, tiểu hoàng triều hoặc là thế tục quý tộc cô gái bình thường. Nhưng mà mới đây, theo Lâm Tinh Vân tiên thiên đạo phối thể chất được chứng thực, thêm vào thánh tử, vượt đại cảnh giới, thắng lợi dễ dàng muốn là thánh tử Lâm Sách, càng là chứng minh hắn to lớn tiềm lực. Những cái kia bất hủ cấp thế lực cũng bắt đầu tâm tư linh hoạt, cũng không tiếp tục như quá khứ phòng sói đồng dạng, cấm chỉ nhà mình nữ nhi cùng Lâm Tinh Vân lui tới, ngược lại nộn nhịp của vũ, muốn thử nghiệm cùng Lâm Tinh Vân kết hôn. Bây giờ càng lần lượt có trường sinh thế gia, thánh địa quý nữ kìm nén không được, đi tới Lâm gia thăm hỏi, đều muốn kiến thức một chút thanh danh lan xa nữ nan chi thể cùng Lâm Tinh Vân tiếp xúc một hai. Chương 032, thuế biến niết bàn, Lâm Châu đệ nhất mỹ nhân. 2, chương 032, thuế biến niết bàn, Lâm Châu đệ nhất mỹ nhân. 2, những cô gái này bối cảnh thâm hậu, có chút liền Liêu Phượng Nghi đều không chậm hơn chờ. Đành phải giống vừa rồi dạng này, tìm lý do lấp liếm cho qua. Hắc hắc, các nàng đoán chừng cũng còn cho rằng Tinh Vân ở bên cạnh thế hệ luận đạo đây. Liêu Phượng Nghi nhìn hướng phía trên cung điện kia trống không, nhẹ nhàng nhảy múa thiên nữ, khoe miệng không khỏi câu lên mừng thầm cười xấu xa. Ngày nào luận ra đưa bé đến, nhìn các nàng ngốc hay không ngốc mắt. Ha ha, đã cắt giảm 10 vạn chữ đào mắt lại qua một tháng. Cấm địa biên giới, một tòa cổ lão đình đài, tại cái này điên tĩnh đứng sừng sững. Cái này đỉnh tên là Nhập Cấm Đỉnh. Đình đài phía sau 10 bước, liền bị mênh mông sương mù xám bao phủ, đã chính là cấm địa. Mà lúc này đỉnh đài phía trước, một đôi thiếu niên nam nữ đang tại lưu luyến chia tay, không muốn tu luyện quá miễn cưỡng, coi chừng tẩu hỏa nhập ma, không muốn cùng thập tứ tổ học xấu. Chờ ta tu luyện tới thần hỏa cảnh, ta liền trở về tìm ngươi. Lâm Tinh Vân vuốt ve Tiêu Thiên Lạc gương mặt, tha thiết dặn dò: "Hừ, cái kia Liễu Ngọc Nhi đâu? Ngươi đến lúc đó sẽ đem nàng cùng nhau mang về sao?" Tiêu Thiên Lạc nhướng mày lên sao, giả vờ như tức giận bộ dạng gắt giọng. Nhưng lúc này nàng ánh mắt vô cùng trong suốt, không có nửa phần ma tính thất thường bộ dạng. Hơn nữa khí sắc tuyệt giai, thần thái rạng rỡ, nguyên bản liền khuynh quốc khuynh thành dung mạo, lúc này càng là giống như ngày làm tiên nhan, say lòng người tâm hồn. Thần sắc càng có một loại kiểu khác mê người quyến rũ. Phản phất tiểu gia bích ngọc, thân hôn thiếu phụ. Nếu như nói phía trước, lớn như vậy Lâm gia, vẫn là có giải rác 2-3 nữ tử, có thể tại mỹ mạo bên trên cùng nàng so sánh. Nhưng bây giờ, toàn bộ Lâm gia, thậm chí toàn bộ Lâm Châu, lại không nữ tử có thể cùng nàng cùng so sánh. Hơn nữa Tiêu Thiên Lạc lúc này, tựa hồ còn nắm giữ bộ phận tiên thiên đạo phôi đặc thủ. Chỉ là đứng ở đằng kia, liền như là thiên địa sủng nhi, khí chất xuất trần như tiên. tự nhiên sẽ mang nàng trở về. Bất quá ngươi đã so với nàng dẫn trước quá nhiều, chẳng lẽ còn sợ nàng ức hiếp ngươi sao? Lâm Tinh Vân cười khổ một tiếng, trong ánh mắt đúng là toát ra một tia dã rời cùng suy yếu. Hắc hắc, cái kia ngược lại là, ngươi đã là bản công chúa người, Liễu Mộng Nhi đến cũng phải xếp tại ta phía sau. Tiêu Thiên Lạc gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, dương dương đắc ý ôm Lâm Tinh Vân gương mặt mồ mồ. Được rồi, đừng đắc ý, đừng đến lúc đó lại không nỡ đi, trực tiếp lôi kéo ta về tầm điện. Lâm Tinh Vân vỗ vỗ đầu của nàng, thúc giục nói. Xì, không muốn mặt. Tiêu Thiên Lạc sắc mặt càng đỏ, hờn dỗi đập hắn mấy lần. Cuối cùng nàng tiến lên trước, khắc ở Lâm Tinh Vân trên môi. Hồi lâu sau, nàng mới dựa vào Lâm Tinh Vân nơi ngực. Ta nhất định sẽ so với Liêu Ngọc Nhi xuất sắc hơn. Tinh Vân, ngươi về sớm một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi, cầm trong tay Lâm Dung Viên kia ngọc bội, không dám dừng lại thêm, một bước bước vào cấm địa. Tại nàng thân ảnh biến mất phía trước, Lâm Tinh Vân dùng hệ thống tra xét nàng giao diện thuộc tính. Tính danh: Tiêu Thiên Lạc. Tu vi: Động Thiên cảnh biên mãn nhân sinh kịch bản, Thiên Khải nữ đế kim mệnh số, Vượng Phu Vượng Tử Kim, Ái Tình đế cổ kim, Tư chất ngút trời kim, Cổ tổ tương trợ kim, Bất ly bất khí cam, Đạo tâm thông minh cam. Độ thiện cảm: 100 đến chết cũng không đổi, giải thích cặn kẽ. Thiên Khải nữ đế kim vốn là hoàng triều tiểu công chúa, ngàn vạn sủng ái vào một thân, 18 tuổi ngẫu nhiên gặp Lâm Tinh Vân về sau, cùng hắn kết thành nhân duyên, được đến nữ nan chi thể bản nguyên tương trợ, lột xác ra tiên vực đương thời cấp cao nhất thiên tư, phía sau đến Lâm gia thập tứ tổ Lâm Dung chân truyền, con đường tu luyện một mảnh đường bằng phẳng, cuối cùng chứng đạo thành đế, xưng hào Thiên Khải nữ đế, đem Thiên Khải hoàng triều mang hướng đỉnh phong. Phía sau phụ trợ Lâm Tinh Vân, cùng tiên vực cửu đại thiên tôn tranh đoạt một đời thiên mệnh vượng phu vượng tử kim, có thể trên diện rộng tăng cường bầu bạn cùng con cái vật thế, khiến cho mọi việc xuôi gió xuôi nước, cái tình đế của kim, cửu giai ái tình cổ, tiên vực chỉ cái này một cái, không gì làm không được cường đại cổ trùng. Sẽ chỉ tán thành đồng thời phụ thuộc có mang thuần túy chân ái người. Nhưng mỗi lần thực hiện phụ thuộc người nguyện vọng lúc, đều cần trả giá cái giá tương ứng, tỉ như thọ nguyên, tự thân thân thể, đại lượng sinh linh huyết đục trở chút. Tư chất ngút trời kim, nội tính, tốc độ tu luyện hiếm thấy, là thượng thiên dung túng thành tựu chi tài. Cổ tổ sùng ái kim, rất được Lâm gia thập tứ tổ yêu thích, một đường trưởng thành, chịu chỉ điểm, hộ đạo, coi như mình già, thân mật vô gian. Bất ly bất khí cam, đối bầu bạn tình cảm so với kim tiền, vô luận giàu nghèo quý tiện, vĩnh viễn không cùng nhau phụ. Đạo tâm thông minh cam, đại đạo kết hợp lại, tâm tính tự nhiên, có thể cố thủ bản tâm, không rơi vào tà đạo, không nhận tâm ma mê hoặc. Lâm Tinh Vân nhìn xong cái này một chuỗi dài thuộc tính, đã nhẹ nhàng thở ra, cũng không nhịn được có chút tự hào. Còn nhớ rõ, lúc trước lần thứ nhất xem xét Tiêu Thiên Lạc giao diện thuộc tính lúc, đây chính là màu xám nhân sinh kịch bản. Tăng thêm hai kim, một cam, một tím, hai cho mệnh số. Nói tóm lại là tương đối thế thảm. Thế nhưng trải qua chính mình bền bỉ cố gắng, liên tục vất vả hơn 2 tháng, Tiêu Thiên Lạc không những nhân sinh kịch bản biến thành màu vàng, mệnh số cũng biến thành 4 kim 2 cam siêu hào hoa mệnh số. Có thể nói thoát thai hoán cốt, niết bàn chúng sinh. Độ thiện cảm cũng cuối cùng đột phá đến 100 đến chết cũng không đổi trình độ. Vừa nghĩ tới đây, hắn không khỏi đắc ý phi phàm. Đây chính là hắn nữ nan chi thể một cái khác thần hiệu. Có thể để hắn yêu dấu một vị nữ tử, từ tu vi, thể chất, thiên tư, thần hồn, dung mạo, dáng người, mọi phương diện thăng hoa, thủy biến. Tương đương với có thể khiến Bạch Hạc thay đổi khổng tước thay đổi phượng hoàng. Chương 033, An Diệu Âm cầu kiến, mời Lâm công tử giúp ta tu hành. 1. Chương 033, An Diệu Âm cầu kiến, mời Lâm công tử giúp ta tu hành. 1. May mắn nữ nan chi thể tuyên cổ hiếm thấy, chỉ có Lâm Tinh Vân cái này đồng loạt. Cũng chỉ có chính Lâm Tinh Vân biết cái này một thần hiệu. Bằng không nếu là sớm lan truyền mở ra, còn không biết phải có bao nhiêu thế gia, thánh địa nữ tử, thậm chí uy tín lâu năm nữ cường giả sẽ chen chúc mà tới đến cưỡng đoạt hắn bản nguyên. Cái gọi là người xoáy tuệ căn mệt mỏi, đến lúc đó tư vị kia chắc chắn sẽ không dễ chịu. Bất quá cơ hội tốt nhất, cả đời chỉ có một lần. Về sau cũng chỉ có thể dựa vào đi lượng, tích lũy tháng ngày, nước chảy đá mòn. Hoặc là thể chất của ta còn có thể tiến thêm một bước, thăng cấp làm màu đỏ đẳng cấp. Lâm Tinh Vân âm thầm suy tư, nhưng hiện nay hệ thống bên trong tạm thời còn không có thể thăng cấp thể chất bảo vật, hắn cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Lập tức hắn bắt đầu chú ý Tiêu Thiên Lạc nhân sinh kịch bản giải thích. Kịch bản cuối cùng biểu thị, nàng sau này sẽ chứng đạo thành đế, sẽ còn phụ trợ chính mình, cùng cựu đại thiên tôn tranh đoạt thiên mệnh. Đến tiếp sau nội dung hệ thống không có lại biểu thị. Tựa hồ là bởi vì liên lụy tới chính Lâm Tinh Vân quá nhiều, cho nên không cách nào tiếp tục biểu thị kịch bản. Tiên vực cựu đại thiên tôn, đây cũng là cái kia chín cái lao đăng. Tính toán, mới luân hải cảnh, nghĩ xa như vậy làm gì vậy? Bất quá Lâm Tinh Vân cũng không để ý sau này vô luận có dạng gì khủng bố đại địch xâm phạm, hắn đều muốn dốc hết sức trấn áp. Tự nhiên vào cấm địa, ta cũng nên xuất phát đi giao chỉ. Lâm Tinh Vân mang theo chút không muốn nhìn qua cấm địa chỗ sâu một cái, lập tức quay người rời đi, tiến đến cùng Liễu Phượng Nghi chào từ biệt. Nhưng mà sau một lát, hắn vừa mới tiến đến ra chủ điện bên ngoài, liên người thấy một cỗ kỳ dị mùi thơm mê người, cùng Lâm Châu thành tiên dục các bên trong loại kia có thể trêu chọc tu sĩ xuân hương, hương vị rất giống. Tiếp lấy hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Liễu Phượng Nghi đang chiêu đãi một vị nữ tử áo trắng tại trong sảnh thượng tức trà. Nữ tử kia mặc hiếm thấy màu trắng cung trang váy ngắn, dáng người mê hồn phong dài, mặc một đôi tuyết tơ tạm dệt thành ống dài vỡ lưới. Mặc dù không lộ nửa phần cảnh đẹp, nhưng cả người trang phục lộ ra là như vậy không đứng đắn. Trên thân còn có cái kia làm cho người suy tư xung hương, cho dù ai lần thứ nhất thấy đều sẽ không nhịn được phỏng đoán, cô nương này sợ không phải tiên dục các tên đứng đầu bảng. Thế nhưng nàng bộ kia dung mạo lại là giống như trên trời tiên tử đồng dạng xuất trần phát tụ. khí chất càng là như đóa hoa sen như trúc, cực kỳ thánh khiết, không dính vào nửa điểm không sạch sẽ. Nói nàng là một vị thánh địa thánh nữ, cả đời chưa hề tiếp xúc qua nam tử, cũng không ai sẽ hoài nghi. Nghiễm nhiên là một vị câu hồn bạc phách, cực kỳ mê người bưu vật nữ tử. Tinh Vân, ngươi trở về. Vị này là An Diệu Âm, An cô nương, là Diệu Dục Tiên Tông đương đại truyền nhân, cũng là đặc biệt đến cầu kiến ngươi. Liêu Phượng Nghi gặp nhi tử trở về, lập tức hướng giới thiệu nói. Lập tức mặt lộ cổ quái vẻ làm khó. Những ngày này, nàng đuổi đi như vậy nhiều thế gia, thánh địa vị nữ, chỉ có trước mặt nàng cái này một vị là đặc biệt nhất. Đối phương lại là có hôn ước trong người, thế mà còn là đơn độc chạy đến tìm Lâm Tinh Vân. Đến mức nàng có gì muốn làm nha? Ta còn có trong tộc công việc phải bận rộn, cũng là hai người các ngươi đơn độc nói đi. Liêu Phượng Nghi nói xong liền nhanh nhẹn thoát thân rời đi, tựa hồ vội vã đem cái phiền toái này nữ nhân giao cho nhi tử đối phó. Dù sao cho dù biếu hán như nàng, cũng cảm thấy nữ nhân này quá mức không hợp thói thường. Diệu Âm gặp qua Lâm công tử. An Diệu Âm cũng yêu kiều đứng dậy, cười yếu ớt hướng Lâm Tinh Vân thi cái lễ, cái kia mùi hương ngây ngất bay lên từng trận làn gió thơm, một thân tuyết vẻ đẹp cảnh cũng theo đó vũ động, quả thực yêu mị dụ hoặc đến cực điểm. An cô nương không cần đa lễ. Lâm Tinh Vân tùy ý lên tiếng, cũng liền ngồi ở một bên, bởi vì trạng thái thân thể nguyên nhân, hắn lại đồng thời không có bị đối phương sắc đẹp chỗ đả động bao nhiêu. Nhưng ngay lúc này, trong đầu hắn truyền đến nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến tiên mệnh chi tử đạo lữ. Kiệt kiệt kiệt. Lại tới. Lâm Tinh Vân rất bình tĩnh, trong lòng đã có đếm. Dạ công tử. Nghe qua công tử mỹ danh, hôm nay có hạnh cuối cùng được gặp một lần. Nghe đồn quả nhiên không giả, công tử thật sự là tiên tư ngọc tướng mạo, tựa như thiên nhân. An Diệu Âm quan sát Lâm Tinh Vân một phen, cười híp mắt che miệng tán dương. Đây không phải là cố ý định nói, mà là lời thật lòng. Nàng tu hành hồng trần đại đạo, lâu dài tại trong hồng trần lịch luyện, thấy qua vô số nam tử tuấn mỹ, nhưng không có một người có thể so sánh qua được Lâm Tinh Vân nửa phần. Lâm Tinh Vân không riêng gì dáng dấp tuấn mỹ đến cực điểm, cố kia trích tiên khí chất, còn có cái kia nữ nan chi thể một thân tuyệt không thể tả mỹ lực, mới là nhất làm cho nàng động tâm. An cô nương quá khen rồi. Không biết An cô nương đến tìm ta, là có cái gì chuyện quan trọng? Lâm Tinh Vân bưng lên chén trà, một bên thưởng thức một bên lạnh nhạt hỏi. Nói ra thật xấu hổ. Diệu Âm cái này đến, là nghĩ muốn nhờ Lâm công tử một việc. Nói xong An Diệu Âm hạ thấp người hạ bái, ôn nhu khẩn thiết nói. Mời Lâm công tử, giúp Diệu Âm tu hành. Ân. Lời này ý gì? Ta như thế nào giúp ngươi tu hành? Lâm Tinh Vân nghi vấn hỏi, dương mắt đánh giá đối phương thần sắc. Diệu Âm sở tu công pháp hết sức đặc thù, tên là Hồng Trần Vấn Đạo Kinh. Bộ này công pháp độ khó cực lớn, nếu muốn tu thành, cần tại thế tục trong Hồng Trần lịch luyện. Mãi đến tu luyện ra một viên Hồng Trần đạo quả mới có hy vọng đem Hồng Trần Vấn Đạo Kinh tu thành. Chương 033, An Diệu Âm cầu kiến, mời Lâm công tử giúp ta tu hành. 2, chương 033, An Diệu Âm cầu kiến, mời Lâm công tử giúp ta tu hành. 2, vì thế, Diệu Âm đã chọn vẹn lịch luyện trên trăm năm. An Diệu Âm êm hai kể ra nói, lập tức nâng lên tiểu nhan, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Lâm Tinh Vân. Bây giờ Diệu Âm Hồng Trần đạo quả vẫn chỉ ngưng tụ ra 5 điểm, xa xa chưa từng trọn vẹn. Thế nhưng thế tục Hồng Trần, Diệu Âm tự giác đã nhìn hết, đã không còn hiệu quả gì. Chỉ có tìm tới một vị có thể chân chính để Diệu Âm động tâm nam tử, mang Diệu Âm tự mình vào Hồng Trần, mới có hy vọng tiếp tục ngưng tụ đạo quả. An Diệu Âm nói đến chỗ này, nhìn hướng Lâm Tinh Vân lúc, ánh mắt càng nóng bỏng long lanh, một chút mông lung hơi nước chiếu rọi trong đó, cho dù thế nào tâm như sắt đá nam tử thấy, đều sẽ bị tan ra ngón tay mềm tình cảm. Nhưng dù cho nàng cựu lịch Hồng Trần, lúc này cũng không nhịn được tiểu nhan ngượng ngùng. Đồng thời nàng cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Nữ nan chi thể quả nhiên hung tàn đến cực điểm. Thế mà liền chính mình cũng khó mà ngăn cản đối phương mị lực, chỉ là nhìn chăm chú đối phương, đều sẽ bị làm cho tâm loạn như ma. Ồ, đa tạ An cô nương quá yêu. Bất quá chiều An cô nương ý tứ, là muốn làm đạo lữ của ta, vẫn là thiết thất. Nếu là như vậy, sợ rằng An cô nương khó mà như nguyện. Lâm Tinh Vân mặt không thay đổi cự tuyệt nói. Nếu như là đi qua vẫn chỉ là phế thể hắn, có thể sẽ yên tâm thoải mái tiếp thu. Thế nhưng hiện tại, hắn một lòng tu luyện, hai lòng tiêu thiên lạc. Ba tâm Liễu Mộng Nhi, bốn tâm Triệu Hàn Y Y, ngũ tâm Giao Chỉ Nữ Đế, sáu tâm. Căn bản không để ý tới cái khác nhi nữ tư tình. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đã trải qua hơn một tháng cẩn trọng, vất vả, mồ hôi đầm địa, xương sống thắt lưng đau chân. Trạng thái của hắn bây giờ vô cùng đặc thù. Quả thực liền như là một vị thánh hiền kiếp sau, trong lòng liền chỉ còn lại có đại ái. An Diệu Âm lại như thế nào đi nữa mỹ mạo, theo hắn cũng liền như thế, không gì hơn cái này. Công tử thiên phu tuyệt thế, lại là Lâm gia thiếu chủ, thánh tử, tất nhiên tầm mắt cực cao. Diệu Âm cũng sớm có dự liệu. Hơn nữa, Diệu Âm cũng đã cùng người khác định ra hôn ước. Bởi vậy, Diệu Âm chỉ là hy vọng có thể làm Lâm công tử hồng nhan chi kỷ. An Diệu Âm thấp kém mặt mày, xấu hổ mang thẹn địa ủy huyện nói. Trên thực tế ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Nàng muốn làm Lâm Tinh Vân tình nhân, đi theo Lâm Tinh Vân, dựa vào đối phương mị lực dùng chính mình triệt để động tâm, từ đó lịch luyện ra chân chính hồng trần đạo quả. Sách! Ngươi không nói sớm. An cô nương nếu là nói cái này, vậy ta nhưng là không buồn ngủ. Lâm Tinh Vân nghe xong nàng nói đã cùng người khác định ra hôn ước, lập tức tới hào hứng. Tất nhiên An cô nương nói thẳng như vậy. Vậy ta cũng không cần lại giả bộ cái gì chính nhân quân tử. Dám hỏi vị hôn phu của ngươi là? Lâm Tinh Vân nhiều hứng thú hỏi. Ai? Là Trường Sinh Diệp gia tiểu thiếu chủ, Diệp Quyết. An Diệu Y liền nói xong lại thở dài một tiếng, nhắm hai mắt bất đắc dĩ nói. Diệp Quyết, tha thứ ta nói thẳng, An cô nương đã có vị hôn phu, vì cái gì không trực tiếp để hắn dẫn ngươi vào hồng trần đâu? Chẳng lẽ hắn không thể để ngươi động tâm? Lâm Tinh Vân cười như không cười trêu chọc nói. trong lòng đã vô cùng xác định. Vị này Diệp Quyết chính là cùng An Diệu Âm liên quan thiên mệnh chi tử. Diệp Quyết hắn, ai? Thể chất của hắn rất đặc thù, là một loại hiếm thấy phế thể. Loại này thể chất, cả đời vô vọng đột phá luân hải cảnh. Cho nên hắn không hề nóng lòng tu luyện. Mỗi ngày chính là cùng Hồ Bằng cầu hữu, không làm việc đàng hoàng, khắp nơi trộm mộ, đổ thạch, còn cả ngày nói thầm cái gì tầm lòng phân kim nhìn con núi, lấy phong phú loại hình mê sảng. Diệu Âm chỉ muốn tu đạo trường sinh, cùng hắn căn bản không phải người một đường. Hơn nữa hắn còn có một cọc dở hơi, thực tế để Diệu Âm khó mà chịu đựng. An Diệu Âm nói xong liền mặt lộ ghét bỏ chi sắc, từ trong ngực lấy ra một cái mùi thơm bốn phía truyền tin phụ tới. Lâm công tử, ngài mời xem. Ồ, thứ gì? Lâm Tinh Vân tiếp nhận truyền tin phụ xem xét, phát hiện bên trong đúng là Diệp Quyết cùng An Diệu Âm nói chuyện phiếm ghi chép. Hết hạn đến mới nhất tán gẫu ngày tháng, lại là hôm nay. Ngày 10 tháng 11 lá, ở đây sao? An, nói chuyện. Lá, ngươi đi đến nơi nào? Làm sao còn không về Diệp gia? An, tu luyện. Lá, ở bên ngoài tu luyện. Ta Diệp gia chẳng lẽ không thể tu luyện sao? An, tại vậy nam nhân khác, đừng phiền ta. Lá, ha ha. Lại tại nói lời vô ích, ngươi khẳng định là sợ tại trong nhà sẽ quá muốn ta, không nhịn được quấn lấy ta, mới chạy ngoài mặt đi tu luyện à? Lá, nữ nhân đều là lá mặt lá trái. Ta đây có thể không hiểu sao? Lá, Diệu Âm, ngươi có biết ta mấy ngày nay đều kích động đến ngủ không yên? Lá, bởi vì ngươi ngày đó nói với ta ngủ ngon, mặc dù ngươi nói rất mịt mờ, nhưng ta vẫn là phát hiện. Lá, ta biết tiên vực hiện tại phong tục, cùng nam tử nói ngủ ngon, chính là tại tỏ tình. Lá, Diệu Âm, ngươi tiểu tâm tư ta đều đoán trúng, hai ta thật sự là một đôi trời sinh đây. Lâm Tinh Vân nhìn thấy nơi đây, nhíu mày lại, hồi tưởng lại tiên vực hiện tại giữa nam nữ thật có cái này phong tục. Tâm huyết của hắn dâng lên, liền ở cái này nói chuyện phiếm ghi chép bên trong lục soát ngủ ngon hai chữ. Sau một khắc, hắn không khỏi nhíu chặt lông mày, lộ ra một bộ tàu điện ngầm, lao nhân, nhìn điện thoại biểu lộ. Ăn, ngươi cái chết liếm chó. Lao nương sớm muộn sắp xếp người ám sát ngươi. Nguyên lai là như thế cái ngủ ngon. Lâm Tinh Vân chật chật lắc đầu, tiếp tục hướng bên dưới lật xem nói chuyện phiếm ghi chép. Chương 034, vô luận thật tốt lời, nô tính thâm tàng, 1, chương 034, vô luận thật tốt lời, nô tính thâm tàng, 1, ngày 10 tháng 11 lá, Diệu Âm, ngươi tại sao không trở về khôi phục? Đang bận cái gì? Lá, ngày mai sẽ là ngày 11 tháng 11, là phàm tục bên trong lễ độc thân. Lá, bây giờ những cái kia phàm nhân lưu manh, lưu hành gọi mình độc thân cậu. Lá, chết cười. Chó đều là một, hai tuổi liền phối giống, một số phàm nhân 20 tuổi liền nữ tử tay đều không có dắt qua, làm sao có ý tứ lấy chó tự xưng. Lá, không giống ta, mặc dù ta cũng không có dắt qua Diệu Âm ngươi tay, nhưng hai ta ý hợp tâm đầu, so với những cái kia phàm nhân lưu manh có thể mạnh hơn nhiều. Lá, ta còn cho ngươi chuẩn bị 520 vạn 1,314 khối linh thạch, làm ngày lễ vật, tạo điều kiện cho ngươi tùy ý mua. Lá, ngươi yên tâm, những này linh thạch đều không phải trộm mộ trộm đến, là ta đổ thạch kiếm được. Lá, tu luyện có bận rộn như vậy sao? Làm sao một mực không hồi phục ta? Lá, ân. An Diệu Âm, ngươi chàng cái gì cao lãnh? Ngươi đừng quên, ngươi là vị hôn thê của ta. Lá, Diệu Âm, ta vừa vặn nói chuyện nặng một chút, đều tại ta chọc ngươi tức giận. Lá, Diệu Âm, nhớ ngươi. Phúc. Lâm Tinh Vân che miệng, tận lực không để cho mình cười ra tiếng. Hắn nhận qua rất nghiêm khắc huấn luyện, vô luận thật tốt cười chuyện, hắn cũng sẽ không thất thố cười to, trừ phi không nhịn được. Nhưng lúc này nhìn xem truyền tin phủ bên trong Diệp Quyết đơn phương truyền tin, hắn thật sự có chút không kiềm chế được. Cho nên nói người nhất định không thể làm liếm chó. Bằng không ngươi nói chuyện phiếm ghi chép nhất định sẽ bị đối phương tùy ý đưa cho người khác nhìn, còn muốn bị người khác làm việc vui. Hắn liền nghĩ tới kiếp trước quen thuộc một vị nào đó thiên đế, tuổi nhỏ lúc điên cuồng khoe khoang thú mai, 8 tuổi đều uống không ngừng. Xem ra những này thiên mệnh chi tử, tại lúc tuổi còn trẻ, sát thực bao nhiêu đều có chút khó coi sự tích. Lâm Tinh Vân thật vất vả đình chỉ cười, lại nhìn một hồi về sau, liền đem truyền tin phủ còn đưa An Diệu Âm. Lâm công tử, ngươi cũng nhìn thấy hắn có nhiều không hợp thói thường. Để Diệu Âm cùng loại này tên hề. Không. Cùng loại này nam tử cùng một chỗ, làm sao lại động tâm đâu? Anh. An Diệu Âm nói xong lại lấy ra một khối thuần trắng khăn lụa, nửa đậy khuôn mặt thấp giọng sụt sùi khóc, dáng dấp điềm đạm đáng yêu. Nếu không phải nàng lúc trước ngẫu nhiên gặp Diệp Quyết, bị một cái chọn trúng, trưởng sinh Diệp gia lại quyền thế ngập trời. Nàng cũng không đến mức bị cái này một tờ hôn ước khóa kín, chỉ có thể tới đây tìm kiếm che chở tương trợ. Ồ. Nguyên lai An cô nương không thích tên hề. Không thích loại này loại hình nam tử. Lâm Tinh Vân nâng chén trà lên nhấp một miếng, tùy ý hỏi. An Diệu Âm nhưng là nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định nói, cũng là không phải, nói chính xác, Diệu Âm không thích bất luận cái gì nam tử. Diệu Âm một lòng cầu đạo, bây giờ đến xin nhờ Lâm công tử, đều chỉ là vì ma luyện ra hồng trần đạo quả. Lâm công tử yên tâm, sau khi chuyện thành công, Diệu Âm quyết không dây dưa. Ồ, thật sự sao? Ta không tin. Lâm Tinh Vân lại nhíu mày, luôn cảm thấy nữ nhân trước mắt này có chỗ nào không đúng sức lực. Để ta nhìn ngươi bộ mặt thật. Hệ thống, xem xét nàng giao diện thuộc tính. Đinh. Tính danh, An Diệu Âm tu vi, động thiên cảnh sơ kỳ nhân sinh kịch bản, hữu thế thiên đế vai phụ tím mệnh số, bán bộ hồng trần cam, thiên phú chắc tuyệt tím, nô tính thâm tàng xanh, mệnh đồ phiêu linh cho, gặp người không quen cho. Gần đây cơ duyên, bị Lâm Tinh Vân cự tuyệt về sau, tự giác thế gian khó tìm nữa đến có thể làm chính mình động tâm nam tử, ngược lại thay đổi mạch suy nghĩ, đi hướng Tây Cực chi địa Thiên Châu, bái nhập Thiên Huyền giáo, tính toán khổ tu thanh tịnh chi pháp, lại thử nghiệm cô đọng hồng trần đạo quả. Độ thiện cảm, 75 khó bỏ khó phân giải thích cả kẽ, hữu thế thiên đế vai phụ tím, Diệu Dục Tiên Tông đương đại thần nữ, thiên phú chắc tuyệt, tâm tính xuất chúng, một lòng nghị chứng được đại đạo, thành đế trường sinh, thở nhỏ đến truyền tông cửa đế kinh Hồng Trần vấn đạo kinh tu luyện đại thành phía sau có thể chứng nhận Hồng Trần đại đạo thành đế. Bị Diệp gia Diệp quyết chọn chúng phía sau cưỡng ép lập xuống hồ nước, phía sau bị Lâm Tinh Vân cự tuyệt, bái nhập Tây Cực chi địa thiền giáo, muốn lấy thanh tịnh tu hành pháp nghịch luyện Hồng Trần vấn đạo kinh lại không có ngờ tới Lâm Tinh Vân đã hóa thành tâm ma, cuối cùng cầu mãi thanh tịnh không có kết quả, nhập đạo không cửa, 500 năm phía sau độ thánh nhân kiếp lúc, bị hóa thành Lâm Tinh Vân dáng dấp tâm ma tiếp đánh giết, Thương Tiêu Ngọc vẫn bán bộ Hồng Trần cam, tu luyện Hồng Trần vấn đạo kinh ngưng tụ ra một nửa Hồng Trần đạo quả viên mãn phía sau liền có thể chứng đạo thành đế. Nhưng bởi vì chưa hề động tâm, không có tự mình vào Hồng Trần, dẫn đến đạo quả chỉ tu thành một nửa, nhiều nhất để cho tu luyện đến vương hầu cảnh viên mãn, khó mà vượt qua thánh nhân kiếp. Thiên phú chắc tuyệt tím, tốc độ tu luyện cực nhanh, nộ tính khá cao. Nô tính tâm tàng xanh, thâm tàng một viên nô tâm, mặt ngoài một lòng cầu đạo, kỳ thực khát vọng thần phụ, bị nhục nhã, nô dịch, đến nay không bị người phát giác. Mệnh đồ phiêu linh cho, cả đời tại trong Hồng Trần phiêu linh, không có chỗ ở cố định, thân bất do kỷ, không thể được bồi thường mong muốn. Gặp người không quan cho, gặp phải Lâm Tinh Vân, bị hóa thành tâm ma phía sau quấn quýt si mê cả đời, quấy nhiễu tu hành, cuối cùng chết thảm tại tâm ma kiếp bên dưới. Ta hệ thống này có phải là có chút cái gì bệnh nặng? Tự nhiên cũng là, gặp phải ta làm sao chính là gặp người không quen. Vẫn là đẳng cấp thấp như vậy màu xám mệnh số, ta cứ như vậy sao trời sao? Không sai biệt lắm đúng vậy. Hắn trước tiên đem hệ thống khinh bị một trận, lập tức nhìn hướng đạo kia màu xanh mệnh số, không khỏi âm thầm liễu lưới. Nô tính thâm tàng. Cái này không khỏi cũng quá, vậy liền trước thử một chút sâu bao nhiêu đi. Lâm Tinh Vân lập tức giả vờ như cảm khái, thở dài một tiếng nói. Ai, thật sự là tiên tử long đong, khiến người tiếc hận a. Bất quá, An cô nương dù sao cùng cái kia Diệp Quyết có hôn ước. Nếu là tới dạng này thật không minh bạch theo sát ta, cái kia Diệp Quyết, hắn sẽ không xảy ra khi a. Lâm Tinh Vân cố ý chậm rãi, trong trà trà khí mà hỏi thăm. A, hắn sinh khí thì phải làm thế nào đây? Ta đây đều là vì Hồng Trần đạo quả, tu luyện mà thôi, đứng đắn đây. Lại nói, nếu là Lâm công tử có thể để cho Diệu Âm phụ thuộc, thì sợ gì hắn một cái Diệp Quyết. Nàng nâng lên trắng non tiểu nhan, đầy mắt chờ đợi nhìn về phía Lâm Tinh Vân. Cho dù là đồng dạng nhìn khắp Hồng Trần nữ tử Lâm Tinh Vân, nhìn xem nàng bộ kia nhu thuận quyến rũ, đệ thấp làm thiếp câu người dáng dấp, cũng không nhịn được có chút tâm cương chập chờn. Nữ nhân này nàng rất hiểu a, không hổ là Diệu Dục Tiên Tông thần nữ. Thay cái nam tử bình thường đến, nhất định đã bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, biến thành tiên hề. Lâm Tinh Vân âm thầm nghĩ, nhưng như cũ sắc mặt như thường, từ trên cao nhìn xuống cười hỏi. Nguyên lai An cô nương không chỉ muốn mượn ta ma luyện đạo quả. Chương 034, vô luận thật tốt lời, nô tính thâm tàng, 2, chương 034, vô luận thật tốt lời, nô tính thâm tàng, 2, còn muốn cho ta mượn Lâm gia thế lực, giúp ngươi thoát khỏi Diệp Quyết. Bản tính này khó tránh đánh đến cũng quá vang lên a. Không biết An cô nương có thể cho ta cái gì thủ lao đây. An Diệu Âm sững sờ, lại không có nhiều do dự, rõ ràng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nàng cắn cắn môi dưới, hai má phiếm hồng dịu dàng nói: "Diệu Âm thân không bật dư thừa, khó mà báo đáp công tử. Cũng chỉ có thân thể này vẫn như cũ băng thanh ngọc khiết, nếu là công tử không chê." Nàng vốn là dự định tự mình vào Hồng Trần, nương tụ đạo quả. Hơn nữa nếu như đổi lại người khác, có lẽ nàng sẽ chỉ nói đến đời làm trâu làm ngựa, lấy báo đại ân. Nhưng từ khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tinh Vân về sau, liền đã làm tốt lấy thân báo đáp dự định. Lúc này nàng mặc dù thẹn thùng, nhưng vẫn là lớn mặt mặt đất trắng. Ấy, tại hạ gần đây thân thể có chút không thoải mái, chứ không nói những cái kia quân sáo cũ chuyện. Đúng rồi, An cô đương, tại hạ ngày bình thường ngoại trừ câu cá, còn thích nuôi chó. Bây giờ trong nhà của ta liền có một đầu tóc trắng chó, nuôi đến thật là khả quan, An cô đương nhưng có hứng thú nhìn qua. Lâm Tinh Vân xua tay, đông nhiên nói sang chuyện khác, để An Diệu Âm rất là không nghĩ ra, đầy mặt mê man ngửa đầu nhìn hướng Lâm Tinh Vân. Tóc trắng chó. Ngược lại là có thể xem xét, chỉ là Lâm công tử, ta, An Diệu Âm đang muốn đặt câu hỏi. Đã thấy Lâm Tinh Vân đem càn khôn giới một bệnh, lấy ra một chiếc gương cổ. Lập tức cầm lấy tấm gương nhắm ngay An Diệu Âm, cười như không cười hỏi: "An cô đương, chiếu chiếu tấm gương a, nhìn cái này tóc trắng nhìn có được hay không?" "Cái gì? Ngươi?" An Diệu Âm khi phản ứng lại, lập tức đột nhiên đứng lên, mặt phấn trướng đến đỏ bừng, hai tay phát run, lại nhìn về phía Lâm Tinh Vân, bởi vì cảm xúc kích động mà nhất thời nghẹn lời. Sau một lúc lâu, nàng mới bỗng nhiên quay người, sắc mặt căm giận nhưng một đôi mắt đẹp gần như bốc lên tia lửa, chỉ vào Lâm Tinh Vân tức giận cửa trách nói: "Lâm công tử, ngươi thực sự quá phận. Ta có ý tốt tới cửa xin giúp đỡ, ngươi dù cho không đáp ứng, cần gì phải như vậy làm được ta? Ngươi đến cùng, ra sao giáp tâm?" Lâm Tinh Vân gặp An Diệu Âm nổi trận lôi đình, không khỏi khẽ giật mình, thầm nghĩ chính mình có phải hay không làm đến quá đáng chút. Thật tức giận. Cũng đúng, như vậy vô cùng nhục nhã, nữ tử nào có thể chịu được đâu. Liên tại hắn dự định hướng An Diệu Âm giải thích qua loa tắt trách một phen thời khắc, đột nhiên trong lòng hơi động. Liên lại lần nữa trong đầu, xem xét lên An Diệu Âm giao diện thuộc tính. Rất nhanh hắn liền phát hiện, An Diệu Âm độ thiện cảm, đúng là từ vừa rồi 75, thăng lên đến 79. A, cái này không thích hợp, hết sức không thích hợp. Lâm Tinh Vân nhíu mày nhìn kỹ. An Diệu Âm lúc này vẫn là một bộ hỏa khí hung hực, cắn răng nghiến lợi dáng dấp. Nhưng nữ nhân là sẽ gạt người, hệ thống số liệu là sẽ không gạt người. Quả nhiên nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, cái này trang nổi giận trang đến cũng quá giống. Nếu như thế, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Lâm Tinh Vân âm thầm gật đầu, liền áp sát tới, một cái nắm An Diệu Âm cằm, cố ý nghiền ngẫm cười nói: "Là có ý gì?" "Đương nhiên là muốn nhìn một chút tóc trắng cho a. Ngươi cái gì thân phận?" Ta mặc dù không quan tâm cái kia Diệp Quyết, nhưng để ta vì ngươi đắc tội Diệp gia, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái này đơn bạc sắc đẹp, vẫn là ngươi cho rằng ta tính tình thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui? Ngươi
làm sao có thể? An Diệu Âm bị tức giận đến toàn thân phát run, nhìn qua Lâm Tinh Vân nói không nên lời một câu đầy đủ đến, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ ngạc nhiên.
Nàng quả thực không thể tin được, đi qua nàng ỷ vào hiếm thấy mỹ mạo, bao nhiêu thế gia tử đệ, giáo phái thánh tử đều đối nàng chạy theo như vịt, thậm chí nàng ngoắc ngoắc ngón tay, đều có bó lớn quý công tử như bầy chó đồng dạng chạy vội tới, mặc nàng sai bảo cùng phân công. Mặc dù mấy năm gần đây tiên vực bầu không khí biến hóa, liếm chó ít đi rất nhiều, bộ tình báo vẫn là có thể tùy tiện hô phong hoán vũ. Không nghĩ tới lần này nàng chủ động đưa tới cửa, Lâm Tinh Vân lại là loại này chẳng thèm ngó tới, thậm chí miệt thị đến cực điểm thái độ. Mà Lâm Tinh Vân thấy nàng khiếp sợ đến tột đỉnh, cũng không dây dưa, lúc này tiến thêm một bước. Chỉ thấy hắn lại lần nữa một vệ càn khôn giới, lấy ra một đá cua đồng mà Lâm Tinh Vân trên cao nhìn xuống, dùng một loại nhìn rác rưởi ánh mắt liếc xéo An Diệu Âm nói: "Ta là có gia thất, cùng ta nữ nhân so sánh, dáng người của ngươi, tướng mạo, căn bản không một chỗ thích hợp. Quả thực chính là dòng chi tụ phấn, liền cái này cũng xứng để ta buông xuống hạnh. Hoặc là hiện tại liền đi, hoặc là lưu lại làm chó. Chính mình tuyển chọn đi."
Cái này.
An Diệu Âm thân thể phát run, cắn chặt môi dưới, thần sắc đã là nổi giận tới cực điểm. Đông nhiên, nàng lại lần nữa đứng dậy, chỉ vào Lâm Tinh Vân tức giận mắng chửi nói: "Lâm Tinh Vân, ngươi thật là như truyền ngôn đồng dạng, là cái không có thuốc chữa hoàn cố. Các ngươi những trưởng sinh thế gia sát thực thế lớn, nhưng cũng không thể một tay che trời. Ta An Diệu Âm nhất định phải chết, cũng quyết không thể nào mặc cho ngươi dạng này nhục nhã."
"Kiện,
cáo tử." Nàng căm giận nhưng nói, liền muốn quay người rời đi. Bộ tình báo mới vừa mở ra bộ pháp, nhưng là hai chân mềm nhũn, ngồi bật xuống, sắc mặt cũng là không bình thường, cố thể chịu đỏ. Lâm Tinh Vân thấy thế, lại lần nữa xem xét lên nàng giao diện thuộc tính tới. Lại phát hiện An Diệu Âm độ thiện cảm thế mà lại lần nữa lên nhanh, đã đạt đến 85 điểm cả đời cảm mến trình độ. "Ngươi là mã, càng chơi càng biến thái." Lâm Tinh Vân nhìn xem An Diệu Âm bộ kia đức hạnh âm thầm liễu lơi, lại dự định điểm đến là dừng. Không phải hắn không có sống có thể cứ vậy mà làm, mà là lại chỉnh sống liền thiếu đi không thích hợp. Chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng, hướng An Diệu Âm vỗ tay nói: "Ha ha, vừa mới cùng nhau hí kịch hay. An cô nương quả nhiên hảo khí khái, Lâm Mỗ bội phục. Nếu như thế, Lâm Mỗ nguyện ý giúp An cô nương tu hành, bất quá còn có một cái nho nhỏ yêu cầu."
"Cái?
Yêu cầu gì?" An Diệu Âm có chút thở dốc, lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng ngửa đầu hỏi tới: "Ngươi đã không thích hợp làm thê thiếp của ta, lại muốn ở tại bên cạnh ta, cái kia, chỉ bị khuất bên dưới An cô nương, làm ta nữ nô đi."
"Cái gì?
Nữ nô?" Lâm Tinh Vân nói đến đương nhiên, An Diệu Âm lại lần nữa khiếp sợ, lông mày nhíu chặt phản bác: "Lâm công tử, ta dù sao cũng là Diệu Dục Tiên Tông đương đại thần nữ, làm hồng nhan chi kỷ của ngươi, bao nhiêu còn nói qua được, không đến mức bôi nhỏ Tiên Tông thanh danh. Làm nữ nô, cái này không khỏi quá." Lâm Tinh Vân nghe vậy nhìn thoáng qua An Diệu Âm, phát hiện nàng vẫn như cũ sắc mặt ửng hồng, thậm chí đều không có đứng dậy. Độ thiện cảm còn lại tăng một điểm, liền tâm lý nắm chắc. "Trang, tiếp tục giả bộ." Chương 035, bánh vẽ đại sư Lâm Tinh Vân. Chương 035, bánh vẽ đại sư Lâm Tinh Vân. An cô đường, ngươi nhìn ngươi, cách cục nhỏ không phải. Ngươi trẻ tuổi, muốn đem cách cục mở ra. Giống các ngươi cái này niên kỷ, cái gì tên a, sắc a, đây đều là thứ yếu, học tập cùng rèn luyện mới là trọng yếu nhất. Lâm Tinh Vân chắp hai tay sau lưng, rất có phái đoàn hướng An Diệu Âm dạy dỗ. "Ngươi bây giờ vừa tới liền có thể làm nữ nô, đã cùng không tệ. Cái này đặt ở mười mấy 20 năm trước, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại hoàn cảnh lớn không tốt, chờ sau này phát triển tốt, nhất định sẽ không quên cho ngươi nâng đãi ngộ. Ngươi liền theo ta, cần cụ chăm chỉ, chân thật làm. Ta bao ngươi ba, trong vòng 5 năm thăng thị nữ, trong vòng 10 năm ngưng ra hồng trần đạo quả. Ngươi trẻ tuổi, không muốn chiếu cố hưởng thụ, nếu muốn phấn đấu, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, hiểu chưa?"
"A,
cái này." Lâm Tinh Vân một trận họa bánh nướng thêm độc canh gà, cho An Diệu Âm hủ đến sửng sốt một chút. Nhưng cùng lúc trong lòng nàng cũng không nhịn được vạn phần mê hoặc. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Chưa từng nghe nói chịu khổ có thể ăn trưởng thành thượng nhân, chỉ nghe nói qua càng có thể chịu được cực khổ, liền càng có ăn không hết khổ. Muốn trở thành người trên người, không phải có lẽ ăn người sao? Nàng nhăn đầu lông mày, lúc này đã là tâm loạn như ma. Trực giác nói cho nàng, Lâm Tinh Vân nói có chút không đáng tin cậy. Thế nhưng từ trên tình cảm cùng trên sinh lý, nàng lại rất muốn ở tại Lâm Tinh Vân bên cạnh. Thật sự là vạn phần xoắn xuýt, lo lắng bất an. Lâm Tinh Vân thấy thế liền giận tái mặt đến, hướng An Diệu Âm nghiêm mặt nói: "An cô nương, không sai biệt lắm. Ngươi nếu là quyết tâm tu luyện trường sinh, chứng đạo đại đế, điểm này nhục nhã tính là gì? Nếu muốn thành tựu đại đế, trường sinh bất lão, đương nhiên phải không lo không sợ. An cô nương nếu là liền làm cái nữ nô cũng không dám, như vậy tâm tính, liền tính sau này thật ngừng tụ ra hồng trần đạo quả đến, lại có bao nhiêu chủ quan nghĩa?" Nói xong hắn trực tiếp vượt qua An Diệu Âm, hướng ngoài cửa rời đi. Lúc gần đi, đối An Diệu Âm phân phó nói: "Lời nói đã đến nước này, ngươi tự mình cân nhắc đi thôi. Nhưng ngươi chỉ có một đêm thời gian, ngày mai ta liền muốn đi giao chỉ thánh địa, tha thứ không phục hồi." Mãi đến hắn thân ảnh biến mất, An Diệu Âm lại còn si mê sững sờ tại nguyên chỗ. Cực hạn kiếp sợ, mê hoặc, kích động, kiềm chế, để nàng một viên phương tâm, thiên đầu và tự, vất vả ngưng luyện ra một nửa hồng trần đạo quả. Giờ phút này, đều phảng phất xuất hiện một tia vết rách. Nếu như không nhanh chóng làm ra quyết định, rất có thể nàng nhiều năm tu hành sẽ xuất hiện ngược dòng rút lui. Muốn chứng đạo trường sinh, liền muốn không sợ hãi. Trong lòng nàng hiện lên Lâm Tinh Vân vừa vặn cái kia hăng hái thân ảnh, chỉ cảm thấy tâm cương càng chập chờn. Hồi lâu sau, nàng cuối cùng bình phục một chút, ngăn lại đạo quả vết rách. An Diệu âm âm thầm suy tư, trong đầu không khỏi mơ màng lên, chính mình về sau cùng Lâm Tinh Vân tiếp thân làm bạn thời gian, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, hơn nửa ngày đều trì hoãn không quá mức tới. Sáng sớm hôm sau, Lâm gia trước sân môn, Lâm Tinh Vân chuẩn bị lên đường thời khắc, đang cùng Liêu Phượng Nghi, Lâm gia một đám trưởng lão chờ người thân bạn bè chào từ biệt. Tinh Vân, đi giao chỉ tu luyện cũng đừng quá liều, phải chú ý thân thể. Nếu ai cùng ngươi không qua được, ngươi truyền bức thư trở về, đương lập tức phái người đi thu thập hắn. Còn có Ngọc Nhi nha đầu kia, thật sự là trời có mắt rồi. Ngươi đi qua về sau, cũng nên thật tốt bồi bồi nàng. Nhớ tới ăn mặc chi phí, tài nguyên tu luyện đều muốn dùng tốt nhất, linh thạch nhanh tiêu hết liền sớm một chút truyền bức thư trở về, ta để người đưa cho ngươi. À. Liêu Phượng Nghi dắt Lâm Tinh Vân tay, tha thiết nhất thiết dặn dò. Biết, nương, ta sẽ đi nhớ, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Tinh Vân duy trì lấy cười khổ, ôn hòa trả lời nói. Bởi vì những lời này, Liêu Phượng Nghi mấy ngày nay đã đối hắn nói mấy chục lần. Bất quá đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Bây giờ Lâm Thần, Lâm Phong vẫn như cũ không rõ sống chết. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Liêu Phượng Nghi bây giờ liền hắn một cái nhi tử, nói là sống nương tựa lẫn nhau cũng không đủ. Bởi vậy Lâm Tinh Vân rất thông cảm mẫu thân, cũng không có biểu hiện ra một tơ một hào không kiên nhẫn. Cùng mẫu thân còn có một chút tiệc tiễn đưa ra tộc trưởng bồi nhóm, tạm biệt đến không sai biệt lắm về sau. Lâm Tinh Vân liền nhìn hướng nơi hẻo lánh bên trong, cũng chạy đến tiệc tiễn đưa Lâm Xuyên hai huynh muội. Chỉ thấy Lâm Xuyên thần sắc phức tạp. Lâm Thanh Trúc thì là một mực lau nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không muốn. Thiếu chủ đi đường cẩn thận. Lâm Xuyên sẽ khắc khổ tu hành chờ thiếu chủ trở về. Lâm Xuyên tiến lên một bước, hướng Lâm Tinh Vân quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nói. Phía trước hắn cũng đề xuất qua, muốn đi theo Lâm Tinh Vân đi hướng giao chỉ thánh địa. Nhưng Lâm Tinh Vân nhìn ra hắn có cơ duyên khác, đi giao chỉ không có chút ý nghĩa nào, liền phân phó hắn lưu lại. Hắn lần này đi giao chỉ dẫn theo ảnh thanh vị này người hộ đạo, cùng một đám chăm sóc sinh hoạt thường ngày thị nữ. Ân, ta đã cùng các ngươi chủ mẫu đề cập qua, về sau ngươi tại Lâm gia, tự sẽ có người trông nom, tài nguyên tu luyện phương diện cũng sẽ đối ngươi đại lực nâng đỡ. Lâm Tinh Vân nói xong, liền một vệt càn khôn giới, lấy ra bản kia đại hoàng kinh đưa cho Lâm Xuyên. Ngày ấy ta nhìn ngươi đánh với Lâm Sách một trận, an tăng phúc bí pháp thua thiệt. Bản này đại thánh cấp tăng phúc bí pháp, là ta vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa, cầm đi đi. Thời điểm gặp lại, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đại thánh cấp tăng phúc bí pháp. Trời ạ, nếu sớm có bí pháp này, ta nhất định có thể chiến thắng cái kia Lâm Sách. Lâm Xuyên đầy mặt kinh dị tiếp nhận sách, ngày đó thảm bại, khuất nhục, bất lực cảnh tượng từng màn hiện lên ở trong lòng. Lại nhìn về phía trong tay đại hoang kinh cùng Lâm Tinh Vân cái kia chân thành mong đợi thần sắc. Cho dù Lâm Xuyên từ trước đến nay không dễ rơi lệ, lúc này cũng đã là cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Phải, thiếu chủ đại ân, Lâm Xuyên nhất định liều mạng tương báo. Lâm Xuyên cảm động không hiểu thời khắc, độ trung thành lại tăng bọn 20 điểm. Hiện tại hắn tất cả màu tím mệnh số, tăng thêm một đạo màu cam mệnh số tuyệt cảnh trọng sinh cộng thêm 6 thành tu vi, đều có thể bị Lâm Tinh Vân cùng hưởng. Nhìn xem trong đầu hệ thống nhắc nhở, Lâm Tinh Vân hài lòng gật đầu. Cái gọi là cứu người tại thủy hỏa, đến mức thủy hỏa ở đâu ra, ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Hắn trấn an tốt Lâm Xuyên về sau, liền hướng một bên khóc sướt mướt Lâm Thanh Trúc vẫy vẫy tay. Thiếu chủ, một đường, bình an. Lâm Thanh Trúc rút lấy cái mũi ngừng lại thúc thiết, nhìn qua Lâm Tinh Vân nói. Ân, bình an. Lâm Tinh Vân cười sờ một cái đầu của nàng, lập tức túi xuống khuôn mặt, tại nàng thật mỏng trên môi đỏ, cắn nhẹ. Lâm Thanh Trúc trong đầu, nháy mắt trống rỗng, si mê sững sờ ngốc tại chỗ, tựa như lại bị đóng băng đồng dạng. Ngươi cũng là, muốn bình an, thật tốt tu luyện, chờ ta trở lại. Lâm Tinh Vân mỉm cười vỗ vỗ nàng non mềm khuôn mặt nhỏ, căn dặn một phen, lập tức dạo chơi rời đi. Nhưng mà liền tại Lâm Tinh Vân cùng ảnh thanh đám người sắp bước lên tiên chu xuất phát lúc, một đạo áo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà tới, chính là ngày hôm qua làm khách Lâm gia, ta túc một đêm An Diệu Âm. Nàng hôm nay đổi một bộ trang phục, mặc một thân đoan trang váy trắng, vô dụng xung hương, toàn thân trên dưới không lộ nửa điểm phong trần khí, trang dung lại so với ngày hôm qua càng thêm tinh xảo. Nhìn qua giống như tiểu thư khuê các đồng dạng, dịu dàng vừa vặn. Nhưng mà làm nàng rơi vào tiên chu phía trước, chậm chậm đến gần Lâm Tinh Vân lúc, chỉ thấy nàng không để ý mọi người tại đây, trực tiếp hướng Lâm Tinh Vân quỳ xuống lạy, dập đầu hành lễ nói: Diệu Âm, bái kiến thiếu chủ. Bắt đầu từ hôm nay, Diệu Âm nguyện ý hầu hạ thiếu chủ tả hữu mặc cho phân công. Một màn này tình cảnh, nhìn đến ở đây mọi người nhất thời đều có chút ngây người. Như vậy xuất trần thoát tục đoan trang tiên tử, làm sao bỗng nhiên liền đến quỳ nhà mình thiếu chủ quần cục xài dở to bên dưới. Bất quá rất nhanh, Lâm gia tất cả mọi người cũng tiếp thụ qua tới. Dù sao nhà mình vị này tiểu thiếu chủ bây giờ sát thực bất phàm, có thể nói đương thời thiên tiêu. Lại trời sinh số đào hoa vô cùng vượng, có nữ tử tới quy hàng muốn phụ thuộc cũng là không tính quá hiếm lạ. Chỉ có Liêu Phượng Nghi kinh hãi phải trực tiếp bịt miệng lại, nàng có thể là biết vị này An cô nương lai lịch thân phận. Chương 036, giải mộng đại sư Lâm Tinh Vân. Thiên La đại đế. 1. Chương 036, giải mộng đại sư Lâm Tinh Vân. Thiên La đại đế. 1. Quá không hợp tối thượng. Thối nhi tử, ngươi cái này chơi đến cũng quá hoa, đây chính là người Diệp gia thiếu chủ vị hôn thê nha. Đến lúc đó Diệp gia người tới tìm tới cửa, ta làm sao cùng người ta bàn giao a? Thân đang không sợ ánh trăng nghiêng, nhưng thân lệnh nghiêng vẫn là sợ một cái đi. Quả nhiên, ta lúc đầu liền không nên từ Liêu gia gả tới, nếu như ta không gả tới, Lâm Thần cùng Phong Nhi cũng sẽ không mất tích, nếu như bọn hắn không mất tích, ta hiện tại sẽ không. Liêu Phượng Nghi âm thầm nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh đến, bắt đầu tại trong lòng oán thầm không ngừng. Thế nhưng trước mắt loại này trường hợp, nàng vẫn là lựa chọn trước giữ yên lặng. Mà Lâm Tinh Vân gặp An Diệu Âm lại dám ở trước công chúng hướng hắn quy hàng, cũng không nhịn được khẽ giật mình. Lập tức lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy vui mừng nụ cười, gật đầu nói: "Thời điểm không còn sớm, bên trên tiên chu đi." "Là, thiếu chủ." An Diệu Âm cười nói tự nhiên lên tiếng, liền đứng dậy đi đến Lâm Tinh Vân sau lưng, theo hắn bên trên tiên chu. Nhưng mà nàng lúc này hai chân đã có chút run rẩy, trên mặt mặc dù căng thẳng biểu lộ, bộ tình báo một viên phương tâm, lại chính như trong rừng mai con nhảy nhót không dừng lại. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình phảng phất đã bước ra thành đế con đường trọng yếu một bước. Hơn nữa từ nay về sau, nàng liền có thể thường kèm tại Lâm Tinh Vân bên người. Rất nhanh, tiên chu lên đường, dần dần bay khỏi Lâm gia. Lâm Tinh Vân mới nhìn hướng nàng khẽ cười nói: "Xem ra An cô nương đã nghĩ thông suốt. Bất quá ngươi thế mà nhanh như vậy liền dám lớn mật như thế làm việc, trước mặt mọi người hướng ta quỳ lạy, thật sự là ghê gớm. Nhờ có thiếu chủ ngày hôm qua chỉ điểm, để Diệu Âm lĩnh ngộ được con đường chứng đạo chân lý." An Diệu Âm hành lễ nói cảm ơn, trên mặt bộc lộ vẻ cảm kích. Diệu Âm về sau, nguyện ý tùy ý thiếu chủ phân phó. Nàng thẳng vào nhìn qua Lâm Tinh Vân, ánh mắt gần như đều muốn kéo. Nhưng nói ra lời nói này về sau, nàng lúc này chỉ cảm thấy đạo tâm của mình, đạo quả đều tùy theo viên mãn một chút. Không khỏi âm thầm cảm động không thôi, nguyên lai Lâm Tinh Vân thật sự không có lừa nàng. "Ân, An cô nương bản thân quản lý ý thức còn rất mạnh. Nhưng đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ dẫn ngươi đi đến các loại trường hợp. Ta muốn để các ngươi diệu dục tiên tông, để trường sinh diệp ra, còn có ngươi những sư tôn kia, tỉ muội, người thân bạn bè, đương nhiên còn có Diệp Quyết. Muốn để bọn hắn biết tất cả, ngươi đã là ta nữ nô." Lâm Tinh Vân góp đến An Diệu Âm bên thai hà hơi nói. "T." An Diệu Âm khẽ giật mình, tiếp lấy liền ngã hít sâu một hơi. Nàng thân thể có chút phát run, đầy mặt xấu hổ nhìn hướng Lâm Tinh Vân, cắn răng căm giận nói: "Lâm công tử, ngươi đừng quá đắc ý với báo. Chúng ta đây chỉ là tại tu hành, còn mời ngươi chú ý phân tức." "Ồ, chỉ là tu hành sao?" Lâm Tinh Vân nhíu nhíu mày, nhìn hướng An Diệu Âm giao diện thuộc tính. "Ân, độ thiện cảm vừa bận lại tăng lên một ít. Hiện tại đã đạt tới 91 điểm, là muốn làm gì thì làm trình độ. Thôi được, tu hành liền tu hành a, còn nhiều thời gian." Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến lúc đó cả thế gian đều biết, Diệp Quyết vị hôn thê ở bên cạnh hắn làm lấy phần này công việc rất có tiền đồ. Thật chớ mong đến lúc đó, Diệp Quyết sẽ là như thế nào vặn mẹo vẻ mặt thống khổ. Dạng này làm hắn tâm tính, cái kia thiên mệnh chỉ còn không phải vụt vụt ra bên ngoài bảo a. Mà lúc này sau lưng Lâm Tinh Vân, ảnh thanh nhìn xem trước mặt đôi cậu nam nữ này, sắc mặt một cách lạ kỳ u ám, một vệt hơi nước tại trong mắt mông lung phiêu đãng, lại bị nàng cấp tốc che giấu, nghiêng đi khuôn mặt không còn quan sát. Mà tiên chu cũng dần dần rời xa Lâm ra, hướng giao chỉ thánh địa mà đi. Đêm đó, trăng sáng sáng sủa, vạn dặm không mây. Tiên chu bên trên, ảnh thanh đang tại trong phòng chính mình, nhưng cũng không đả tọa tu luyện, chỉ là ngồi một mình bệ cửa sổ phía trước ngắm trăng, tựa hồ tâm sự nặng nề. Đột nhiên nàng đôi lông mày nhíu lại, cảm giác được có người tới, nhưng phát hiện là Lâm Tinh Vân về sau, nàng đồng thời không động tác, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, muộn như vậy, nhà mình thiếu chủ tới, là muốn làm cái gì? Tiếp lấy cửa phòng kèn kẹt một tiếng, một cái quen thuộc đến cực điểm thân ảnh cũng không gõ cửa, liền tự tiện mở cửa xâm nhập. "Làm sao? Có chuyện gì sao?" Ảnh thanh một bên chất vấn, một bên tình cảm không từ cấm địa, nhìn từ trên xuống dưới nhà mình thiếu chủ. Cho dù nhìn nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũng là nhìn không án. Nhất là bây giờ, Lâm Tinh Vân từ khi trong nhà cùng tiền bối luận đạo về sau, phản phất càng thêm ra hơn mấy phần thành thục bị lực. Để ảnh thanh chỉ là nhìn xem, sắc mặt liền dần dần phiếm hồng. "Ảnh gì, ta là nghe nói giao chỉ thánh địa, tựa hồ không cho phép người hộ đạo đi cùng đi vào. Muốn hỏi một chút ngươi đến lúc đó như thế nào dự định?" Lâm Tinh Vân khẽ cười nói, một cách tự nhiên ngồi xuống ảnh thanh bên cạnh. "Ân, đúng là như thế. Chủ mẫu sớm có an bài, đem ngươi đến trong thánh địa, ta sẽ đi thánh địa chân núi giao chỉ thành bên trong cư trú. Nếu như ngươi có cần, có thể truyền tin cho ta, ta gọi lên liền đến." Ảnh thanh cúi thấp xuống khuôn mặt lạnh nhạt trả lời chắc chắn nói, trên nét mặt tràn đầy khó mà che giấu thất lạc. "Vậy nếu như ta nói, hiện tại liền cần ngươi đây." Lâm Tinh Vân nhìn hướng ảnh thanh, cười như không cười hỏi. "Ân, có ý tứ gì? Ngươi bây giờ có gì cần ta?" Ảnh thanh mặt mày có chút nheo lại, nhất thời nghi hoặc đến lại có chút phản ứng không kịp. Bộ tình báo nhìn xem Lâm Tinh Vân ánh mắt kia nóng bỏng tình ý, cũng nhất định phải được chi sắc. Đồng nhiên, nàng đột nhiên thông suốt, rốt cục là minh bạch Lâm Tinh Vân ý tứ. Ngay sau đó, từng đợt kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tâm tình khẩn trương liền tràn ngập trong lòng nàng. Lẩm bẩm, nàng hung hăng nuốt xuống huyết hầu, hô hấp cấp tốc thay đổi đến gấp rút. Bộ tình báo tựa hồ vẫn cứ có chỗ cố kỵ, sợ chính mình đoán sai. Liên đỏ bừng tiểu nhan, thử thăm dò khước từ nói: "Ngươi tiểu xuất sinh này, ngươi chớ làm loạn a. Ngươi có thể là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta liền. Ảnh gì, ngươi đối ta ý nghĩ, ta vẫn luôn rất rõ ràng." Chương 036, giải mộng đại sư Lâm Tinh Vân. Thiên La đại đế. 2, chương 036, giải mộng đại sư Lâm Tinh Vân. Thiên La đại đế. 2, hiện tại qua không được bao lâu, ngươi ta liền muốn ở riêng hai địa phương. Tu luyện không có tuyến nguyện, cũng không biết từ biệt về sau, khi nào mới có thể gặp lại. Lâm Tinh Vân nụ cười ôn hòa, giác ảnh thanh thủy mị tay ngọc. Có câu nói rất hay, rất nhiều chuyện chỉ có không lần cùng vô số lần. Cùng Tiêu Thiên Lạc luận đạo về sau, hắn hiện tại tựa như bay lên bản thân đồng dạng, không còn câu nệ tiểu tiết. Mà ảnh thanh xem như hộ vệ, lâu dài làm bạn ở bên cạnh hắn. Bao nhiêu lần hắn tại bên ngoài, không cẩn thận trêu ra đào hoa kiếp, đều là ảnh thanh che chở hắn tránh thoát. Vô luận hắn làm cái gì chuyện hoang đường, ảnh thanh mặc dù miệng rất cứng, nhưng tác pháp rất mềm, luôn là vô điều kiện, không điểm mấu chốt bao dung hắn. Hai người tình cảm tự nhiên cực sâu dày, hắn cũng đã sớm muốn để ảnh thanh được như nguyện. Cho nên ta nghĩ, ít nhất tại chúng ta phân biệt phía trước, giúp ảnh di ngươi đạt tới tâm nguyện. Lâm Tinh Vân nâng ảnh thanh hai tay, vô cùng trịnh trọng nói. Cái này, như vậy sao được? Ta, chúng ta, ảnh thanh nghe xong mặc dù vô ý thức còn muốn thức tử, nhưng đã là vui đến phát khóc, đầy mặt là nước mắt, trong lúc nhất thời lại không có động tác. Dù cho nàng là vương hầu cảnh cường giả, lúc này cũng đã khẩn trương đến có chút chân tay luôn cuống. Lâm Tinh Vân thấy thế liền cười xấu xa đem nàng dắt, ngồi đến trên giường. Hôm nay ảnh thanh vẫn như cũ mặc một bộ thiếp thân váy đen, kiểu dáng ngắn gọn, không có xứng cái gì đồ trang sức. Nhưng ở Lâm Tinh Vân thấy qua nữ tử bên trong, ngoại trừ bây giờ Tiêu Thiên Lạc, ảnh thanh dáng người chính là đệ nhất đẳng, nàng sung mãn dáng người thời khắc căng thẳng váy áo, đang tại dưới ánh đến có chút chập chờn. Cái kia thẹn thùng khuôn mặt càng là tràn đầy thục mỹ bất bị, phong tình bản trùng. Không cần cái gì châu ngọc vàng bạc trang trí, nàng đã là so với bất luận cái gì kỳ chân dị bảo đều muốn tuyệt mỹ. Lúc này nàng mặt đỏ tới mang tai, tựa hồ rất là khẩn trương. Nhìn qua ngược lại càng thêm câu hồn phách người. Ngươi, nàng có chút mở miệng thì thầm. Tại nàng dài rằng giặc tu đạo tuế nguyệt bên trong, còn chưa từng trải qua dạng này chuyện. Bất quá mắt thấy chính mình nhiều năm tâm nguyện sắp đạt tới, nàng vẫn như cũ kích động, vui sướng đến không được rơi lệ. Hảo ảnh di, đừng khóc. Lại khóc ta muốn phải về trong phòng mình đi. Ảnh thanh đang rơi lệ thời khắc, nghe Lâm Tinh Vân như vậy đùa giỡn, nhiều năm u oán lập tức xông lên đầu. Nàng tâm niệm vừa động, nháy mắt đem nước mắt thu lại, nghiêng đi khuôn mặt xấu hổ nói. Tốt. Ngươi có bản lĩnh hiện tại liền trở về. Ngươi hôm nay không phải mới vừa tìm một đầu tóc trắng cho sao? Nàng đẹp như thế, như vậy nhu thuận, ngươi làm sao còn không đi? Ân. Nàng chính khí buồn bực nói xong, lại bỗng nhiên cảm giác trên hai gò má một trận ấm áp. Nhưng là Lâm Tinh Vân đã ép xuống khuôn mặt đến, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng mổ. Nàng nuốt một cái ít hầu, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại khó nhịn, gò má càng là đỏ thắm như máu. Một hồi lâu về sau, nàng gặp Lâm Tinh Vân vẫn như cũ còn giống con tiểu khôn mở dạng, tại trên mặt nàng mổ, chỉ cảm thấy trong lòng ngàn bắt trăm cào. Cuối cùng, nàng rốt cuộc nhịn không được. Lúc này cắn răng một cái, hướng Lâm Tinh Vân căm giận cỡ trách nói. Ngươi phê vật này, đồ vô dụng. Ngươi ngoại trừ có thể làm ta một mặt nước bọn, ngươi còn có thể làm cái gì? Ân. Lâm Tinh Vân nghe lời này, không khỏi dừng lại động tác. Qua nhiều năm như vậy, ảnh thanh luôn luôn là mạnh miệng mềm lòng, mặc dù rất quan tâm hắn, nhưng đối hắn không ít cỡ trách dạy dỗ. Bất quá lần này, ảnh thanh lời nói vẫn là thật sâu kích thích hắn. Đã cắt giảm một vạn chữ đêm khuya, thiên chu trên không. Lúc đầu trong sáng trăng sáng, đột nhiên bị vô cớ bay tới hồng nhạt dáng mây che đậy. Chân trời mơ hồ truyền đến từng trận đàn cầm và đàn sắt thanh âm. Nhưng lần này dáng mây phạm vi bao phủ, so với tại Lâm gia lúc muốn nhỏ hơn rất nhiều, vẹn vẹn chỉ bao trùm tiên chu một chỗ. Ngay sau đó có giải rác mấy đạo tiên nữ hư ảnh, cầm trong tay giải lụa màu, đứng hạn mà tới. Tại tiên chu bên trên nhẹ nhàng nhảy múa, kèm theo hoa vũ bay tán loạn. Tiên chu tiếp tục hướng giao trì thánh địa tiến lên. Sau một tháng, giao trì thánh địa chỗ dưới chân núi giao trì thánh sơn. Hôm nay là 60 năm một lần, giao trì thánh địa tuyển chọn tuyển nhận đệ tử mới thời gian. Phàm là trong tiên vực thế hệ trẻ tuổi, vô luận là chủng tộc gì, là tu vi gì, chỉ cần tuổi tác thích hợp, đều có thể đến tham dự nhập môn đệ tử tuyển chọn. Từ một tháng phía trước bắt đầu, thánh sơn dưới chân giao trì thành cũng đã là trong trong ngoài ngoài đều kín người hết chỗ, chật ních trước đến tham dự tuyển chọn thanh niên nam nữ. Bọn hắn chuẩn bị nhiều năm, đang chờ hôm nay trước đến bái nhập thánh địa. Chỉ vì giao trì thánh địa là bây giờ tiên vực ba đại bất hủ cấp đạo thống một trong, có thể cùng trường sinh thế gia sánh vai. Trong thánh địa cường giả vô số, truyền thừa sâu xa, cây lớn dễ sâu, bái nhập thánh địa liền giống như cá vượt long môn, tự nhiên khiến người hướng về. Mà một ngày này sáng sớm, số lượng hàng trăm ngàn thanh niên tài tuấn liền cùng nhau chạy tới giao trì thánh địa tham gia nhập môn tuyển chọn. Mà đám người bên trong có một cặp quần áo một mạc thiếu niên nam nữ đang sóng vai mà đi. Hai người đều là phong trần mệt mỏi, có bọc hành lý, tựa hồ là mua không nổi càn khôn giới. Nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng nam tử kia trong mắt lại sâu cất giấu bệ nghệ thiên hạ dạ tâm. Giao chỉ thánh địa, một thế này trước hết từ nơi này cất bước. Đáng tiếc ta một thế này mặc dù chủ sinh, lại quăng tại phàm nhân trong nhà, không có chút nào điều kiện tu luyện. Bất quá vào giao chỉ thánh địa, lấy ta năng lực, tất nhiên có thể hạc giữa bầy gà, trở thành chân truyền đệ tử. Đến lúc đó tài nguyên tu luyện liền không cần tiếp tục buồn, cũng có thể thánh địa làm căn cơ, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Đường Ngọc một bên đi đường, một bên ở trong lòng âm thầm do dự. Đúng vậy, hắn là người trùng sinh, hơn nữa mang theo kiếp trước toàn bộ ký ức. Hắn kiếp trước là tiên vực đã từng một vị cổ đại đại đế, Xương Hảo, Thiên La đại đế. Chương 037, Đường Ngọc, Tô Khinh Vũ, tu tiên danh nghĩa. 1. Chương 037, Đường Ngọc, Tô Khinh Vũ, tu tiên danh nghĩa. 1. Hắn lúc trước chứng đạo thành đế về sau, đã từng ngang dọc tiên vực 5000 năm, uy phong không có hai. Đáng tiếc còn không có đi vào tuổi già liền bị người độc hại, ăn cắp đạo quả, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn khí vận hưng thịnh, lại bởi vì người mang một kiện tiên vực chí bảo, may mắn chạy ra tàn hồn, chuyển thế đầu thai. Đồng thời mang theo toàn bộ ký ức cùng kiện kia chí bảo, đồng loạt chuyển thế, giáng sinh tại một hộ phạm nhân nông gia. Mà cách hắn bỏ mình niên đại, đã đi qua 10 vạn năm. Một thế này, ta chắc chắn lại lần nữa quật khởi, cường thế chứng đạo. Sau đó đi tìm tên xuất sinh kia báo thù. Bây giờ đi qua 10 vạn năm, xuất sinh kia tu vi nhất định đã tiến thêm một bước. Ta muốn thận trọng từng bước, không được đại đế phía trước không được bại lộ thân phận. Liên tại Đường Ngọc Âm thầm quyết tâm chủ tính lúc, bên cạnh một vị mặc bộ mạc, tướng mạo tươi đẹp thoát tục tiểu nữ, cho hắn đưa tới bình nước. "Ca, uống nước." "A, cảm ơn tiểu Vũ." Đường Ngọc tiếp nhận bình nước, vừa uống vừa đối Tô Khinh Vũ nói cảm ơn. "Ca, ngươi nhìn nơi này như thế nhiều người, đều là đi giao chỉ thánh địa bái sư a. Hai chúng ta thật có thể bái nhập thánh địa sao?" Tô Khinh Vũ nhìn qua xung quanh người đông nghìn nghịt, có chút sợ hãi mà hỏi thăm. Nàng từ nhỏ đến lớn cơ bản đều ở tại trong thôn, tối đa cũng liền đi qua trên trấn cùng phụ cận thành nhỏ, kiến thức rất ít. Lúc này gặp đến như thế ô mênh mông, người đông nghìn nghịt tình cảnh, khó tránh khỏi chột dạ luôn cuống cực kỳ. "Đương nhiên có thể. Tiểu Vũ, thiên tư của ngươi là ta gặp qua xuất sắc nhất, hơn nữa có ta tương trợ, nhất định có thể bái nhập thánh địa." Đường Ngọc cười khẳng định nói, ánh mắt lộ ra chịu mến chi sắc. Tô Khinh Vũ là hắn thanh mai trúc mã cùng thôn nữ Hải Nhi. Đường Ngọc lớn tuổi chút, hai người vẫn lấy huynh muội tương xứng. Nhưng Đường Ngọc đối nó yêu thích đã lâu, chỉ bất quá thương tiếc nàng còn tuổi nhỏ, với một mực không có đối nàng làm ra cái gì quá đáng cử động. Hơn nữa hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Khinh Vũ, liền nhìn ra nàng đồng dạng lai lịch bất phàm. Chỉ sợ cũng là một vị nào đó đại năng chuyển thế đầu thai, nhưng không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tại bọn họ lớn lên phàm nhân thôn trang nhỏ bên trong, căn bản chưa nói tới tu luyện hoàn cảnh, chính Đường Ngọc nghĩ trăm phương ngàn kế khổ tu, đều rất là khó khăn. Nhưng làm hắn đem trong trí nhớ mình một bộ cơ sở tu luyện công pháp dạy cho Tô Khinh Vũ về sau, căn bản đều không có làm sao chỉ điểm, càng cung cấp không được tài nguyên tu luyện. Tô Khinh Vũ lại một đường hát vang tiến mạnh, mới 18 tuổi liền tu đến nguyên phủ cảnh viên mãn. Loại này thiên tư, thậm chí so với những cái kia trưởng sinh thế gia dòng chính thiên tiêu còn kinh khủng hơn phải nhiều. Vì thế, Đường Ngọc cũng đã sớm hạ quyết tâm, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, nhất định muốn cùng Tô Khinh Vũ thổ lộ cõi lòng, triệt để cầm xuống chính mình vị này thanh mái trúc mã. Đến lúc đó không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, hơn nữa loại này tuyệt thế thiên tiêu, tương lai sẽ là to lớn trợ lực. Mặc dù bây giờ Tô Khinh Vũ còn một mực chỉ là coi hắn là ca ca, tình cảm không sai trình độ mà thôi. Nhưng hắn là người hai đời, hơn nữa kiếp trước vẫn là đại đế cảnh cường giả. Tự nhiên có tuyệt đối tự tin có thể bắt bí lấy Tô Khinh Vũ, chờ nàng lại lớn lên một ít, liền để nàng triệt để thuộc về mình. Rất nhanh, trùng trùng điệp điệp đi thi nhân mã, liền đi tới giao chỉ thánh sơn dưới chân. Giao chỉ thánh địa, tọa lạc tại một tòa cao hơn vạn trượng trên thánh sơn. Lúc này dưới chân núi, đã dọn lên 10 tòa cao 3 trượng ngũ sắc tinh thạch, phân lập tại đường núi hai bên. Những này là thánh địa kiểm tra tinh thạch, chỉ cần đưa tay dán lên, liền có thể đo ra đệ tử đại khái tu tiên tư chất trình độ. Dựa theo tư chất ưu khuyết, từ thấp đến cao, tinh thạch sẽ cho thấy trắng, lam, tím, cam, kim, ngũ sắc. Mà kiểm tra tinh thạch phía trước, 10 vị giao chỉ thánh địa trưởng lão đã phân loại ở bên, trong đó một vị lão giả dùng linh lực hướng mọi người truyền âm nói: "Lũ tiểu gia hỏa, xếp thành hàng ngũ, theo thứ tự tiến hành tư chất kiểm tra." Đưa bàn tay dán tại kiểm tra tinh thạch bên trên, như hiện ra tím, cam nhị sắc người, có thể vào vòng tiếp theo tuyển chọn. Như hiện ra màu vàng tư chất người, có thể miễn đi xuống một vòng tuyển chọn, trực tiếp bái nhập thánh địa. Cấm chỉ tranh ngang, ồn ào, ẩu đả, bắt đầu đi. Là, hắn ra lệnh một tiếng, mọi người cấp tốc xếp thành 10 liệt hàng dài, bắt đầu theo thứ tự dùng kiểm tra tinh thạch tiến hành kiểm tra. Mà kiểm tra sau khi bắt đầu không lâu, một đám thanh niên nam nữ liền kinh ngạc, tuyệt vọng phát hiện, tiến hành khảo nghiệm người, ít nhất 9 thành 9 trở lên đều là màu xanh, màu trắng tư chất. Có thể đạt tới màu tím tư chất người lác đác không có mấy, màu cam tư chất càng là hơn nửa ngày cũng không gặp được một cái. Mỗi thời mỗi khắc đều có người bởi vì kiểm tra tư chất biểu hiện là màu trắng, màu xanh mà khóc ròng ròng, chỉ có thể tiếp nối rút lui rời đi. Thậm chí có người biết chính mình tư chất có hạn, bái nhập thánh địa vô vọng về sau, tại chỗ điên thất thường. Xếp tại người phía sau thấy thế, sẽ chỉ lập tức đem đẩy ra, sau đó tiếp tục tiến lên kiểm tra. Căn bản sẽ không đối những cái kia không được tuyển chọn người có chút thương hại. Đối với bái nhập thánh địa khát vọng, đã ma diệt bọn hắn rất nhiều thất tình lục dục cùng lòng thương hại. Mà trong đó đội thứ nhất bên trong, có một cặp thanh niên nam nữ, đúng là dắt tay mà đến. Chương 037, Đường Ngọc, Tô Khinh Vũ, tu tiên danh nghĩa. 2, chương 037, Đường Ngọc, Tô Khinh Vũ, tu tiên danh nghĩa. 2, hai người rõ ràng là tình lữ, tại xếp hàng lúc vẫn không quên lẫn nhau an ủi động viên, tựa hồ mười phần ân ái. Liên tại hai người sắp xếp tới kiểm tra tinh thạch lúc trước, chỉ thấy nữ tử kia lôi kéo nam tử ống tay áo, chớp nước mắt lưng tròng con mắt nhìn về phía hắn, một bộ lập tức liền muốn khóc lên đáng thương rằng: "Dốc, ngay ngắn ca ca, ta thiên tư không bằng ngươi. Nếu là chờ một lúc ngươi thành công bái nhập giao chỉ thánh địa, mà ta không được tuyển chọn, ngươi sẽ vứt bỏ ta sao?" Cái kia tên là Cổ Phương Chính thanh niên lúc này nắm chặt nữ tử tay, vô cùng thành khẩn nhìn qua nàng, cấp bách thổ lộ nói: "Thúy Nhi, ngươi yên tâm, nếu là ta bái nhập thánh địa, mà ngươi không may không được tuyển chọn, ta cũng quyết không phụ ngươi. Ta sẽ khắc khổ tu hành, tại trong thánh địa trở nên nổi bật, sau này hảo nâng đỡ ngươi tu luyện tinh tiến. Ta thể, đời này chỉ có ngươi cái này một vị đạo lữ, kết bạn trường sinh, vĩnh viễn không chia lìa." Ngay ngắn ca ca. Cái kia tên là Bạch Thúy Nhi thiếu nữ cảm động không hiểu, cũng không dừng được nữa nước mắt, ôm Cổ Phương Chính liền nghẹn ngào khóc giống. Tiếp lấy đồng dạng là trịnh trọng cam kết: "Ngay ngắn ca ca ngươi yên tâm, nếu là ta bái nhập thánh địa, mà ngươi không may không được tuyển chọn, ta cũng sẽ đồng dạng đối ngươi không rời không bỏ. Cái này tâm ý này, quyết chí thể không đổi." Thúy Nhi. Chuyện này đối với thanh niên nam nữ lẫn nhau kể tâm sự thời khắc, mười xếp hàng ngũ cũng tại đều đâu vào đấy tiến lên. Tư chất kiểm tra tiến hành tốc độ rất nhanh, nhưng nhân số thực sự là quá nhiều. Xếp hàng khoảng một canh giờ đội. Một cái khác đầu trong đội ngũ Đường Ngọc cùng Tô Khinh Vũ mới rốt cục xếp tới một tòa tinh thạch phía trước. Đầu tiên là Đường Ngọc, chỉ thấy hắn một mặt tự tin, không chút do dự liền đưa tay dán lên tinh thạch. Sau một khắc, một đạo mở nhạt kim quang liền từ trong tinh thạch lập loè mà ra. Ân, màu vàng tư chất. Đo lâu như vậy, cuối cùng có một cái màu vàng tư chất đệ tử. Không biết tiểu tử này sẽ bái nhập cái kia một phong môn hạ đây. Kim sắc quang mang để xuống ra, còn lại 9 vị trưởng lão lập tức cùng nhau nhìn sang, đều là mừng rỡ không thôi. Bắt đầu nhiều hứng thú, thảo luận Đường Ngọc hướng đi. Cảm thấy hắn nhất định có thể thành công thông qua tiếp xuống tuyển chọn, bái nhập giao chỉ thánh địa. Mà tại tràng hàng ngàn hàng vạn thanh niên nam nữ, nhìn thấy kim quang này về sau cũng đều là kinh hãi một mảnh, huyên náo dị thường. Ước ao ghen tị tiếng nghị luận, không dứt bên hai. Mà Đường Ngọc cảm thụ được xung quanh tất cả những thứ này, mặt lộ 3 phần vẻ đắc ý, khỏe miệng của hắn hơi dương lên, âm thầm khinh miệt muốn nói: "Một đám phàm phu tục tử, hết ngồi đáy giếng. Đây chỉ là bản đế thủ đoạn một góc của băng sơn mà thôi. Bất quá cái này thiên cơ trấn ma tháp, sắc thực không tầm thường. Thế mà liền ta bộ này phàm thể, cũng có thể bị cải tạo ra tư chất như thế." Đường Ngọc nghĩ đến, vô ý thức xoa lên ngực của mình. Ở trong cơ thể hắn nguyên phủ bên trong, một tòa thần bí khó lường màu xanh lam tiểu tháp đang tại xoay tròn không ngừng. Đây chính là hắn kiếp trước được đến tiên vực chí bảo, thiên cơ trấn ma tháp. Cái này bảo tháp phẩm cấp cực cao, mặc dù không phải đế binh, lại so với đế binh càng thêm diệu dụng vô tận. Phong ngự, trấn áp, bỏ chạy năng lực đều cực mạnh, còn có thể cải thiện người thiên phú tư chất. Đường Ngọc chính là dựa vào nó bảo vệ, mới có thể chạy thoát, chuyển thế chúng sinh. Một đời trước ta chiếm được cái này tiểu tháp lúc, đã là đại đế cảnh, không cách nào lại dựa vào nó cải thiện thiên phú. Một thế này, ta muốn dùng nó đền bù tiếc nuối. Từ nhỏ yếu lúc liền bắt đầu rèn đúc tối cường căn cơ, chắc chắn vấn đỉnh tiên vực. Đường Ngọc đang mặc sức tưởng tượng tương lai, này đến không được lúc. Đột nhiên bị trước mặt thánh địa trưởng lão đánh gãy. "Ấy ấy ấy, tiểu tử, đừng tại chỗ ấy cười ngây ngô. Tranh thủ thời gian đăng ký tên của ngươi, quê quán, am hiểu phương hướng. Chờ đợi một lát bọn hắn tuyển chọn kết thúc, liền dẫn các ngươi cùng nhau lên giao chỉ thánh địa. Ngươi vòng thứ nhị miễn thi, từ nay về sau, ngươi chính là ta giao chỉ thánh địa đệ tử." Vị trưởng lão kia ha ha cười nhắc nhở, đối với Đường Ngọc thiên tư vẫn là cực kỳ hài lòng. "Khục khục. A, tốt. Đa tạ trưởng lão." Đường Ngọc lúng túng lấy lại tinh thần, hướng vị trưởng lão kia thi lễ một cái, đem mình tin tức báo lên. Đồng thời tránh ra vị trí, cho sau lưng Tô Khinh Vũ tiến hành kiểm tra. "Tiểu Vũ, tới phiên ngươi, nhanh kiểm tra đi." "Ừm, ừm." Tô Khinh Vũ nhẹ gật đầu, vẫn như cũ rụt rè, tựa hồ vẫn còn có chút sợ hãi. Lập tức nhắm mắt lại, chậm rãi đem tay hướng tinh thạch gián bảo. Lên tiếng. Sau một khắc, một đạo so trước đó chói mắt mấy chục lần kim quang, đột nhiên từ trong tinh thạch bắn ra. "Cái gì? Lại là màu vàng tư chất? Ngoa tạo. Nhị Liên Kim. Lão phu tham dự đệ tử tuyển chọn mấy chục lần, vẫn là lần đầu gặp phải Nhị Liên Kim a. Đây chính là Hải Âu Châu người bùi không? Cô nàng này tiên phú không được, không được a. Khẳng định vừa vào tông môn liền sẽ bị 4 vị phong chủ tranh đoạt, có lẽ có thể bị trưởng giáo nhìn chúng cũng có nói. Khá lắm, như vậy chói mắt kim quang, chiếu ta nhìn tới, cái này màu vàng chỉ là tinh thạch cực hạn, không phải cực hạn của nàng. 10 vị trưởng lão cùng nhau vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tán thưởng không thôi. Lần này có thể tuyển nhận đến xuất sắc như thế đệ tử, trở lại thánh địa, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ nhận lời khen. Chương 037, Đường Ngọc, Tô Khinh Vũ, tu tiên danh nghĩa. 3, chương 037, Đường Ngọc, Tô Khinh Vũ, tu tiên danh nghĩa. 3, giao chỉ thánh địa bên trong ngoại trừ trưởng giáo là thánh địa đứng đầu, còn có 4 vị phong chủ hiệp quản thánh địa, đồng dạng địa vị tôn sùng. Mà mỗi lần thánh địa tuyển nhận đi vào đệ tử mới, đều sẽ trước phân phối cho 4 vị phong chủ an bài. Trừ phi là vạn năm hiếm thấy thiên kiêu nhân vật, mới có thể quấy rầy trưởng giáo, có một tia được tu làm trưởng giáo đệ tử khả năng. Lúc này Đường Ngọc nhìn xem Tô Khinh Vũ trước người cái kia chói mắt kỳ quang, tuy nói có mấy phần ghen ghét, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng mừng rỡ. Hắn đã đối Tô Khinh Vũ thích như chân bảo, tình thế bắt buộc. Dù sao sẽ là chính mình nữ nhân, thiên phú tự nhiên càng cao càng tốt. Mà tại liên tục đo ra 2 cái màu vàng tư chất đệ tử về sau, đám người cũng càng mãnh liệt, nhộn nhịp vội vàng tiến lên kiểm tra. Thật giống như nhìn thấy những người khác rút thẻ, mở thẻ bạo kim bạo cam phía sau, chính mình cũng lập tức đi theo liều mạng xung trị, một trận cuộc rút, điên cuồng mở đồng dạng. Nhưng cuối cùng cả ngày xuống, cũng chỉ là kiểm tra ra Đường Ngọc cùng Tô Khinh Vũ 2 cái màu vàng tư chất đệ tử. Tuyệt đại bộ phận người vẫn là trời xanh mây trắng. Bất quá Cổ Phương Chính cùng Bạch Thúy Nhi ngược lại là đều đo ra màu tím tư chất, 2 người thuận lợi thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn. Cuối cùng, màn đêm buông xuống. Lần này trước đến tham dự tuyển chọn mọi người, cũng cuối cùng hoàn tất thi kiểm tra. Mấy trăm bạn người quần quật đội ngũ, ngoại trừ Đường Ngọc cùng Tô Khinh Vũ bên ngoài, cuối cùng cũng chỉ có giải rác 1000 người có thể thông qua vòng thứ nhất tư chất kiểm tra. Đám người khác đại bộ phận đã ôm hận rời đi, một phần nhỏ người thì là ở phía xa 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 quan sát, muốn thấy một lần trận này long trọng tuyển chọn kết quả cuối cùng. Lúc này sắc trời đã tối, thánh địa các trưởng lao vung lên ống tay áo, đánh ra từng đoàn linh lực quang cầu, liền đem hiện trường chiếu sáng giống như ban ngày. Tiếp lấy liền có một vị trưởng lão cao giọng truyền âm toàn trường nói: "Vòng thứ nhị tuyển chọn chính là tâm trí kiểm tra. Riêng phần mình ngăn cách mở, mỗi người khoảng cách 3 trượng tiến hành đáp đề. Nếu có châu đầu ghé thai, làm việc thiên tư người, lập tức hủy bỏ tuyển chọn tư cách." Rất nhanh, ở đây 1000 người toàn bộ đều ngăn cách mở. Có trưởng lão cưỡi mây mà đến, cầm trong tay phất trần vung lên, liền cho bọn hắn mỗi người đều cấp cho một tờ bài thi, cùng một chi không cần điểm mực bút lông sói. Thời hạn làm một cái canh giờ, kiểm tra bắt đầu. Theo cái kia trưởng lão ra lệnh một tiếng, ở đây 1000 tên thanh niên nam nữ liền bắt đầu túi đầu múa bút đáp đề. Nhưng vừa mới bắt đầu nhìn đề, rất nhiều người liền bắt đầu mộp bức. Chỉ thấy cái kia bài thi bên trên viết: "Đề thứ nhất, giả như ngươi đã bị giao chỉ thánh địa thu làm môn hạ, nhưng nhập môn về sau bị phân phối đến thánh địa trực thuộc xa xôi tông môn, âu sầu thất bại. Mà ngươi có một vị gia thế hiển hách, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người đầy đặn cao lãnh sư tỷ họ Trung, nàng đối những người khác lạnh lùng duy trì có đối ngươi nhiệt tình. ngày nào đó nàng lóe nước mắt chạy tới trước mặt ngươi, thâm tình nhìn xem ngươi nói, ta thích ngươi rất lâu rồi, cha ta là thánh địa phong chủ, để cha ta đem ngươi triệu hồi thánh địa. A, ngươi ngượng ngùng tiếp thu. Đối phương lại nói, không cần để ý, đây chỉ là quyền lực một lần nho nhỏ, tùy hứng lúc này ngươi sẽ làm thế nào. Đề thứ hai, giả như ngươi nhập môn về sau bị phân phối đến giới luật đường, xem như giới luật đệ tử muốn tuần sát toàn bộ thánh địa. Ngày nào đó trong đêm ngươi tại tuần sát lúc, phát hiện một vị trưởng lão đang cùng một vị tóc vàng mắt xanh nữ đệ tử tại miệng đối miệng giao lưu tình cảm, bị ngươi đánh vỡ về sau, trưởng lão công bố chính mình đây là tại tự mình dạy nữ đệ tử học thần thông chú ngữ, đồng thời bày tỏ học chú ngữ. Học chú ngữ tốt, lúc này ngươi sẽ làm thế nào? Thứ ba đề, giả như ngươi nhập môn về sau bị phân phối đến giới luật đường, xem như giới luật đệ tử mà tuần sát toàn bộ thánh địa. Ngày nào đó ngươi cùng mấy vị sư minh tiến đến thẩm vấn một vị trưởng lão, điều tra đến trong nhà hắn lúc, phát hiện nhà hắn trong hầm băng tư tàng 2 ước cái thượng phẩm linh thạch. Lúc này vị trưởng lão kêu bày tỏ những này linh thạch không biết là người nào nhét nhà ta trong hầm băng, ta một điểm đều không dám hoa. Lúc này ngươi sẽ làm thế nào? Thứ tư đề, giả như ngươi bái nhập giao trì thánh địa về sau, tu luyện xuôi gió xuôi nước, còn binh lấy được thánh địa đệ tử thi đấu thứ nhất. Thánh địa tổng cộng chia làm 4 phong, lúc này ngươi ngẫu nhiên gặp một vị nào đó thánh địa phong chủ nói với ngươi, tuổi nhỏ quá đắc chí, dễ dàng thất bại, lúc này ngươi sẽ làm thế nào? Thứ năm đề, giả như ngươi nhập môn về sau, ngày nào đó một vị nào đó phong chủ về cố hương tế tổ, đại sư minh của ngươi đi cùng, đến bản xứ về sau, đến mộ phần bên trên đại sư minh của ngươi bịch một tiếng liền quỳ xuống, bắt đầu than thở khóc lóc đất là phong chủ qua đời thân quyến nhóm khóc phần mộ. Khóc xong phần mộ về sau còn tự thân động thủ, giúp bản xứ phạm nhân bách tính đối 2 mẫu đất, ngươi đối loại này hành động như thế nào đánh giá? Thứ sáu đề, giả như ngươi cùng một vị thánh địa trưởng lão, mấy vị đồng môn đồng loạt tiến về ngoại giới thiên địa bí cảnh chấp hành nhiệm vụ, nơi đây bí cảnh 10 phần nguy hiểm, tiến vào bí cảnh về sau, trưởng lão đề nghị từ nhiều tuổi nhất đại sư minh trước đi dò đường. Đại sư minh lại cho rằng ngươi nhất tuổi nhỏ, cần nhiều ma luyện, hướng trưởng lão đề nghị để ngươi trước đi dò đường. Ngươi cùng đại sư minh phát sinh tranh chấp, trưởng lão lại bày tỏ bất lợi cho đoàn kết lời nói không cần nói lúc này ngươi sẽ làm thế nào? Chương 037, Đường Ngọc, Tô Khinh Vũ, tu tiên danh nghĩa. 4, chương 037, Đường Ngọc, Tô Khinh Vũ, tu tiên danh nghĩa. 4, thứ 7 đề. Giả như ngươi là một tên tinh thông luyện đan đệ tử, một ngày này ngươi vạn phần may mắn, lại luyện ra một lò cực phẩm thánh đan, đối thánh nhân cảnh giới trưởng lão có hiệu quả, nhưng ngươi chỗ cái kia một phòng bên trong tổng cộng có 10 vị trưởng lão, ngươi lần này lại chỉ luyện ra 9 cái thánh đan, đồng thời bọn hắn đã hiểu rõ tình hình, lúc này ngươi sẽ làm thế nào? Thứ 8 đề. Giả như ngươi tu hành nhiều năm, cuối cùng mua nhân sinh chiếc thứ nhất xa hoa tiên trù, mà ngươi lần thứ nhất mang theo mấy vị đồng môn cùng trưởng lão đi ra ngoài, trong đó một vị trưởng lão đối ngươi tán dương, tiểu trương à, ngươi cái này tiên trù không sai, rất khí phái, về sau chúng ta phong đi ra ngoài liền đều mở ngươi chiếc này tiên trù, lúc này ngươi sẽ làm thế nào? Thứ 9 đề. Hiện tại tiên vực các đại tông môn bên trong phổ biến xuất hiện một loại đệ tử tiểu con quay, là ý nói loại này đệ tử tựa như con quay mở dạng, ngươi rút một chút, hắn động một cái, không có hắn quyết không chủ động tu luyện. Mời đưa ra ngươi đối cái này đệ tử tiểu con quay cách nhìn. Đề thứ 10. Ngươi cảm thấy ngươi cùng những cái kia màu vàng tư chất đệ tử so sánh, ngươi ưu thế ở đâu? Nếu như ngươi cuối cùng không có bị thánh địa thu làm môn hạ, ngươi sẽ làm thế nào? Ta bên trên số 8. Cái này mẹ nó cái quỷ gì để bụng? Cho phong chủ người nhà khóc phần mộ, còn cho hắn đồng hương đào địa. Cái này mẹ nó là người có thể làm được đến chuyện. Ta phục. Dạy nữ đệ tử học chú ngữ, con miệng đối miệng. Ta học ngươi. Còn có thứ 8 đề. Cũng bởi vì ta mua tiên chu sa hoa, liền muốn để bọn hắn mở. Vậy ta nếu là nói trưởng lão lao bà sa hoa, ta có phải hay không mỗi lần cũng có thể mở trưởng lão lao bà? Cái này lão lục đề mục, ta thật mẹ nó phục. Ta kháng nghị. Những đề mục này nội dung ô uế bẩn thỉu không chịu nổi. Căn bản là cùng chúng ta người tu tiên bản tâm không hợp. Không sai. Ta cũng kháng nghị. Ta Vương Kính Tắc chính là chết giả, chết bên ngoài, từ cái này trên núi nhảy đi xuống. Cũng sẽ không tiếp thu cao lãnh mỹ nữ sư tỷ bố thí. Ở đây rất nhiều thanh niên nam nữ nhìn xong đề mục, đều là lòng đầy căm phẫn. Nhộn nhịp hướng trưởng lão nhóm kêu la yêu cầu cho cái thuyết pháp. Nói nhau nhau cái gì? Lúc này, 10 vị trưởng lão một trong chỉ là thổi sợi dâu, thánh nhân cảnh uy áp phóng thích nửa phần. Vâng! Ở đây mọi người nháy mắt bị chèn ép đến không thể động đậy, người người đều là nơm nớp lo sợ mồ hôi rơi như mưa, phản phất tại đối mặt một đầu tuyệt thế hung thú. Mà khác 9 vị trưởng lão thì là vớt dâu mỉm cười, phản phất đối loại này tình hình đã sớm nhìn quen thuộc. Nói nhau nhau cái gì? Tiên nhân, muốn học tu tiên, liền phải trước học được làm người. Những này đề thi bên trong đều ẩn chứa đối nhân xử thế chi đạo, là lịch đại tiền bối trí tuệ kết tinh. Cho dù các ngươi cuối cùng không được tuyển chọn, cái này cũng sẽ là các ngươi nhân sinh trên đường quý giá tài phú. Tranh thủ thời gian đáp đề, còn dám ở Mỹ, lập tức hủy bỏ tuyển chọn tư cách. Cái kia phóng thích uy áp trưởng lão hai tay chắp sau lưng, đối mọi người răn dạy một phen về sau, liền thu liễm uy áp. Hô! Mọi người lúc này mới thở dài một hơi, nhưng đã từng cái đều là mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh. Bất quá trải qua cái này một lần, bọn hắn bên trong nộ tính cao, đã hai mắt tỏa sáng. Phản phất lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong chỗ, nhộn nhịp bắt đầu múa bút thành văn. Khác nộ tính kém, còn tại thấp giọng hùng hùng hổ hổ. Lại bức bách tại thánh địa trưởng lão uy thế, không thể không trung thực đáp đề. Chỉ có Đường Ngọc cùng Tô Khinh Vũ, bởi vì miễn thi vòng thứ nhì, vừa rồi trưởng lão uy áp cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Lúc này hai người đều đang buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem đám người này đáp đề. Mà Đường Ngọc nhìn xem đám này muôn hình muôn vẻ thanh niên nam nữ, lại nhìn về phía cái kia 10 vị thánh địa trưởng lão, không khỏi âm thầm cười lạnh. A, cái gì đối nhân xử thế chi đạo, đều là nói nhảm. Thế gian nói, chỉ có một đầu, mạnh được yếu thua. Lấy ta hiện tại thiên phú tiêu chuẩn, vào giao trì thánh địa phía sau nhất định nhất phi trùng thiên. Một năm lên tới động thiên cảnh, 3 năm đột phá thần hỏa cảnh, 10 năm đạt tới vương hầu cảnh. Nhiều nhất bất quá ngàn năm, ta liền muốn chứng đạo thành đế, trở lại tiên vực đỉnh phong. Trong lòng hắn mưu tính tương lai, khoe miệng lại không nhịn được hung hăng dương lên. Một canh giờ đi qua rất nhanh, chỉ thấy cái kia 10 vị trưởng lão một trong cầm trong tay phất trần vung lên. Hơn ngàn phần bài thi liền tung bay mà lên, rơi vào 10 vị trưởng lão trong tay. Chỉ thấy 10 vị trưởng lão riêng phần mình tay cầm một cái bút son, ngay tại chỗ bắt đầu chấm bài thi. Bọn hắn tu vi cao thầm, trong mắt thần quang như nước, chấm bài thi cực nhanh. Không đến nửa khắc đồng hồ liền đem tất cả bài thi cho điểm xong xuôi. Tiếp lấy bọn hắn lấy thần hồn truyền âm, cấp tốc trao đổi một lát sau, liền đem mọi người tại đây hai vòng tuyển chọn tổng điểm ấy định xuống. Chỉ thấy trong đó một vị trưởng lão cất bước ra khỏi hàng, hướng mọi người cao giọng truyền âm tuyên bố nói: "Khục, ta tuyên bố, khóa thứ 15 vạn giao trì thánh địa mới tiến đệ tử tuyển chọn, đến đây kết thúc mỹ mãn. Kết hợp hai vòng tuyển chọn thành tích, bây giờ lấy 100 người đứng đầu, bái nhập ta thánh địa môn hạ." Nghiệm đến tên họ người, đến phụ cận đến. Thứ nhất, Tô Khinh Vũ. Thứ hai, Đường Ngọc. Chương 037, Đường Ngọc, Tô Khinh Vũ, tu tiên danh nghĩa. Nam, chương 037, Đường Ngọc, Tô Khinh Vũ, tu tiên danh nghĩa. Nam, ra khỏi hàng. Đường Ngọc cùng Tô Khinh Vũ xem như cử đi đệ tử, lúc này nghe lệnh tiến lên. Cái kia trưởng lão nhìn xem hai người khẽ mỉm cười gật đầu, liền tiếp lấy tuyên bố. Thứ ba, Sa Tường Tử. Thứ tư, Cao Thế Phồn. Thứ năm, Kỳ Đặc Khang. Hạng sáu, Hầu Thủy Long. Ra khỏi hàng. Đến. Cái kia trưởng lão từng cái niệm qua danh tự, liền có một cái thanh niên tài tuấn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhộn nhịp tiến lên lễ bái hành lễ. Mà những người khác thì là nghe thấy khẩn trương và phần. Người người nắm chặt góc áo, nắm đấm, sợ nghe sót chính mình danh tự. Hạng bảy, Phạm Tiến. Mà niệm đến hạng bảy lúc, trong đám người bỗng nhiên có một cái nam tử bỗng nhiên mẹ nhót. Hắn hai mắt trừng lớn, mũi lệch nghiêng mắt lắc dùng sức vỗ tay la lên. Y đi, tốt, ta chú rồi. Một tiếng hô xong, hắn liền bỗng nhiên hướng về sau mới ngã xuống đất. Không lâu lắm, hắn lại một cái bật dậy ngồi dậy, vỗ tay cười to nói. Y đi, tốt, ta chú rồi. Một tiếng hô xong, hắn lại bỗng nhiên hướng về sau mới ngã xuống đất. Không lâu lắm, hắn lại một cái bật dậy ngồi dậy, vỗ tay cười to nói. Y đi, tốt, ta chú rồi. Hắn liên tiếp kêu to 3 tiếng về sau, liền bắt đầu tại toàn trường lao nhanh chạy loạn. Một bên chạy còn một bên bỏ đi áo vung qua vung lại, rất giống một cái vui vẻ mã lưu. Đồng thời hắn còn không ngừng lớn tiếng la lên. Ta chú rồi. Ta cuối cùng chú rồi. Chạy tới chạy lui, cuối cùng không cần lại mỗi ngày làm khổ lực, cho tiểu lâu đưa món ăn, lệnh chuẩn bão. Thoải mái. Ngửa mặt lên trời thét dài, ta muốn vào giao trì thánh địa, cùng thánh địa tiên tử nhóm rán rán. Khoa tay mua chân, tiên tử đâu? Tiên tử đâu? Vạn mèo lan lột, ngươi. Ngươi. Còn có các ngươi. Không cho phép giành với ta tiên tử. Một phát bắt được cổ áo, cái gì? Ngươi còn không có thông qua tuyển chọn. 10 phần không hiểu, đó là ai? Là ai a? Người nào cướp đi tà tiên tử? Tiên tử đâu? Tiên tử. Tiếp tục chạy nhanh, mà tại nơi có người nhìn xem Phạm Tiến biểu hiện, người người trên mặt đều viết đầy lớn im lặng. Ta tưởng rằng trời mưa rồi, không nghĩ tới là ngươi cho ta chỉnh im lặng. Liên cái này tâm lý tố chất, thật có thể trúng tuyển thánh địa sao? Mọi người đang kinh dị thời khắc, giao chỉ các trưởng lão cũng không có để đại gia thất vọng. Chỉ thấy cái kia đang tại tuyên đọc tính danh trưởng lão, trước mặt mọi người cất cao giọng nói. Hạng bảy, Phạm Tiến, tâm tính công tiên, người phía trước thất lễ. Hiện cho xóa đi bộ phận ký ức, hủy bỏ tuyển chọn tư cách xử lý. Từ hạng 8 tôn vũ trụ, lần lượt bổ sung đến hạng 7. Cứ thế mà suy ra, cho đến người thứ 101 thì lần lượt bổ sung đến 100 tên. Cái kia trưởng lão nói xong, liền đối với Phạm Tiến nhấn một ngón tay. "Hả? Ta làm sao sẽ tại chỗ này? Cái này làm cho ta chỗ nào tới? Đây là tiên vực sao?" Một đạo linh quang tràn vào Phạm Tiến mi tâm, để hắn nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn thần hồn nhỏ yếu, tùy tiện liền bị xóa đi tham dự thánh địa tuyển chọn bộ phận này ký ức. Lúc này vẫn ngắm nhìn xung quanh đám người, căn bản làm không rõ là tình huống gì, mà hắn còn tại choáng váng thời khắc, cái kia trưởng lão phất tay áo vung lên, một đạo tường vân bay ra, liền đem Phạm Tiến nâng lên, đưa tiên thánh sơn, hướng giao chỉ thành phương hướng mà đi. "Trưởng lão đại nghĩa, chúng ta kính phục." Ở đây mọi người không khỏi chắp tay bái phục. Biết cái kia trưởng lão cử động lần này, là vì tránh cho Phạm Tiến biết chính mình không được tuyển chọn về sau, thậm chí bị thống khổ càng lớn tra tấn. Nhưng liền tại đại bộ phận người đang ngồi cảm thán, giao chỉ thánh địa không hổ là tiên vực cự đầu thế lực, rất có đại gia phong phạm lúc. Cực ít một số người nhưng là con mắt hơi chuyển động, xem thấu lần chọn lựa này một cái điểm mù. Tất nhiên có thể lần lượt bổ sung, như vậy chỉ cần thành tích gần phía trước người không cách nào tuyển chọn. Vậy chúng ta chẳng phải có cơ hội sao? Số người cực ít phát hiện điểm này về sau, đều là tâm tư xoay nhanh. Bắt đầu nghĩ đến như thế nào chen rơi xếp hạng ở phía trước chính mình người. Thế nhưng giống Phạm Tiến loại này kỳ hoa, dù sao cực kỳ hiếm thấy. Mãi đến bị trưởng lão kiêm nhiệm đến người thứ 99, đều không có người lại lần nữa lần lượt bổ sung. Người thứ 100, Cổ Phương Chính, ra khỏi hàng. Đến. Cuối cùng, cái kia trưởng lão niệm đến người thứ 100. Đã chờ đợi hồi lâu, Cổ Phương Chính lập tức kích động tới cực điểm, lúc này cao giọng trả lời. "Ai?" Toàn trường khắc 900 người cũng nháy mắt bùng phát một trận to lớn bóp cổ tay tiếng thở dài. Một tên sau cùng đã xuất hiện, bọn hắn đã triệt để không có hy vọng bái nhập giao trì thánh địa. rất nhiều người thậm chí tại chỗ liền khóc ra tiếng. Mà Cổ Phương chính đã là hưng phấn đến hai tay phát run, đồng dạng có tin mừng vô cùng mà khóc nước mắt tràn mi mà ra. Nhưng hắn bị gọi tới danh tự về sau, cũng không có ngay lập tức tiến lên. Ngược lại là lập tức xoay người lại, ôm lấy Bạch Thúy Nhi kích động, hân hoan nói: "Thúy Nhi, ta làm đến, ta thật sự làm đến. Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ khắc khổ tu hành, tranh thủ sớm ngày tu luyện có thành tựu, đem ngươi cũng đón giao chỉ thánh địa." Cái này tâm ý này, quyết chí thể không đổi. Hắn đang ôm Bạch Thúy Nhi, hung hăng thổ lộ hết tâm sự, lại không có chú ý tới, Bạch Thúy Nhi lúc này thần sắc ngốc trệ, sắc mặt trắng bệnh, giống như mất trí đồng dạng. Phản phất khó mà tiếp thu loại này hiện thực. Nhưng đương nhiên, cái kia trưởng lão lại tiếp tục tuyên bố lên đến tiếp sau thành tích xếp hạng.